Chương 28, đào thoát cửa bị mở ra, nhìn thấy Triệu Húc rú thảm lấy trên mặt đất lăn lộn, cái kia mặt thẻo không nhịn được đi tới ngồi xuống, "Uy, tiểu tử, đừng dở trò gian." "A." Triệu Húc gào thảm càng cao hơn càng, "Gọi, gọi bác sĩ, ai u, đau chết mất." Người trưởng quan kia cũng đi tới, nghiêng người đối Tần Ngâm Tuyết, hỏi, "Chuyện gì xảy ra? Ta nói tiểu tử này đối với chúng ta vô dụng, không bằng dứt khoát giết đi cho rồi." Lúc này thứ ba nam nhân còn ở ngoài cửa, Triệu Húc một bên tiêu thảm, một bên híp mắt nhìn về phía Tần Ngâm Tuyết, chỉ thấy nữ nhân này đã cong lên hai chân, bất động thanh sắc buông lỏng ra sợi dây trên tay. Đây là thời khắc quan trọng nhất. Triệu Húc trái tim cơ hồ đều muốn nhảy ra cổ họng, hắn không dám thất lễ, vội vàng lấy càng thêm thê lương cao vút tiếng kêu thảm thiết, đem ba nam nhân lực chú ý đều hấp dẫn tới. Thoạt nhìn như là thật bị bệnh, mẹ nó, cũng không biết thấp sói bọn hắn đem tiểu tử này làm trở về làm gì, trực tiếp ở nửa đường giết chôn kỹ nhiều bất việc. Mặt theo hung ác âm thanh mắng. Lúc này thứ ba nam nhân rốt cục đi vào môn, hắn từ phía sau lưng móc súng lục ra, mặt mũi tràn đầy lãnh cốc nói, hiện tại xử lý hắn cũng không muộn, mặt xẻo ngươi tránh ra điểm, đừng tùng vẽ ngươi một thân máu. Mắt thấy nam nhân nhấc thương liền muốn đánh chết Triệu Húc, đột nhiên Tần Ngâm Tuyết như cùng một đầu là báo đi săn thoát ra, tại nam nhân kịp phản ứng trước đó, trái tay nắm lấy nòng súng nôn éo liền đoạt hạ thủ thương, đồng thời nàng khuỷu tay phải phanh đánh vào nam nhân trên bụng. Nam nhân thống khổ nôn khan lấy cúi người, đáng tiếc không đợi kêu lên thảm thiết, Tần Ngâm Tuyết tay phải mạnh khảnh ngón tay đã nắm nam nhân cổ họng, răng rắc một tiếng văng dọn, nam nhân trong nháy mắt không có khí tức. Hết thảy phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, Triệu Húc chừng đến con mắt kém chút rơi ra đến, nữ nhân này thật là lợi hại, một cái nghiêm chỉnh huấn luyện phần tử khủng bố, thế mà tại không đến 2 giây bên trong liền bị nàng tùy tiện giải quyết, hơn nữa còn đoạt lấy trong tay đối phương thương. Lúc này cái kia trưởng quan rốt cuộc mới phản ứng, động tác của hắn cũng nhanh chóng như thiểm điện, tay tại bên hông một vòng liền móc ra thương, phanh một viên đạn liền bắn về phía Tần Ngâm Tuyết. Đáng tiếc giờ phút này Tần Ngâm Tuyết đã sớm túi người một cái, giấu ở chết đi phía sau nam nhân, dùng nam nhân thi thể chặn đạn, đồng thời nàng khẩu súng từ thi thể eo rối ra, phanh một thương ngay tại trưởng quan trên bụng bắn ra một cái lỗ máu. A! Trưởng quan tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thanh âm so vừa rồi Triệu Húc còn muốn sắc nhọn. Tần Ngâm Tuyết không có cho hắn tiếng thứ hai gào thảm cơ hội, chỉ gặp nữ nhân này từ thi thể phía sau thoát ra, cấp tốc vận động bên trong, súng ngắn chỉ hướng trưởng quan, lại là phanh một tiếng, một viên đạn chính xác đánh vào mi tâm. Theo trưởng quan thi thể phù phù ngã trên mặt đất, Tần Ngâm Tuyết thuận thế một thương đánh về phía mặt thẹo, đáng tiếc một thương này rốt cục vẫn là bị mặt thẹo sớm lẩn tránh. Cùng lúc đó mặt thẹo móc ra thương, trong chớp mắt ngay cả mở hai phát, ầm, ầm. Tần Ngâm Tuyết hai chân thon dài mãnh liệt đạp mặt đất, cả người như quỷ mị tả hữu lắc lư, hiểm lại càng hiểm quy tránh khỏi cái này hai viên đạn, ngay sau đó nàng nhấc thương liền muốn đánh trả. Nhưng ngay lúc này, một trận choáng váng đột nhiên đánh tới, Tần Ngâm Tuyết hai chân mềm nhũn kém chút liền cắm trên mặt đất, trên người nàng độc tố vừa giải, thân thể cũng không hề hoàn toàn khôi phục, tăng thêm vừa rồi khẩn trương mà kịch liệt bận lộn, rốt cục để động tác của nàng xuất hiện sơ hở. Mặt theo nghiêm chỉnh huấn luyện, há sẽ bỏ qua cơ hội như vậy, thần sắc của hắn lãnh cốc, lập tức bóp lấy cò súng. Chuyện gì xảy ra? Tại sao là súng giống? Không chỉ có là mặt theo, liền ngay cả Tần Ngâm Tuyết đều ngây ngẩn cả người, không biết vì cái gì đoạt bên trong không có đạn. Chẳng lẽ là mặt theo quên đi đoạt bên trong chỉ còn lại có hai viên đạn? Một cái nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ, làm sao có thể phạm loại sai lầm cấp thấp này, làm sao có thể không biết mình đoạt bên trong có mấy viên đạn. Bất quá giờ phút này đã không có thời gian suy nghĩ nhiều, Tần Ngâm Tuyết nâng lên một hơi, thân hình lần nữa như là báo đi săn bắn nhanh ra như điện, trong nháy mắt đụng vào mặt thẹo trong ngực, đồng thời tay phải nắm tay, ngón trỏ cong lên, cứng rắn khớp nối răng rắc liền đem mặt thẹo cổ họng đánh cái vỡ nát. Ti. Mặt thẹo thần sắc vô cùng hoảng sợ, đáng tiếc một chữ cũng kêu không được, cổ họng của hắn tựa như phá cái động, phát ra từng tiếng khí tức quỷ dị âm thanh, ngay sau đó thân thể rung động mấy cái, liền ngã trên mặt đất. Lúc này Tần Ngâm Tuyết rốt cục nhẹ nhàng thở ra, trực tiếp ngồi dưới đất, kịch liệt thở hào hển mồ hôi tuôn như nước. Triệu Húc cũng trầm tĩnh lại, hô to kích thích. Vừa rồi thật sự là quá khẩn trương, nhất là khi Tần Ngâm Tuyết xuất hiện sơ hở thời điểm, trong nháy mắt đó tim của hắn kém chút liền ngừng đập, may mắn, hắn kịp thời dùng chế tạo nguyên năng, đem mặt thẹo đoạt bên trong đạn hóa thành một phấn, bằng không kết quả thiết tưởng không chịu nổi. Tần Ngâm Tuyết nghỉ tạm một lát, bỗng nhiên cầm lấy mặt thẹo thương rời khỏi băng đạn, chỉ thấy băng đạn bên trong đè ép 5 viên vàng nóng đạn, chỉ bất quá tại băng đạn trên miệng, kẹp lấy một cây tiểu miếng sắt. Tần Ngâm Tuyết trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy cổ quái, chắc không được vừa rồi mở chính là súng giống, cái này một cây tiểu miếng sắt nhường cho con đạn căn bản là không có cách lên đạn, thế nhưng là tên kia lắp đạn thời điểm chẳng lẽ không kiểm tra băng đạn sao? Thế mà lại phạm thấp như vậy cấp sai lầm. Triệu Húc ở một bên kìm nén kém chút bật cười, đây đương nhiên là hắn dở cho quỷ, hắn cũng không muốn bại lộ chế tạo nguyên năng, cho nên vừa rồi thừa dịp Tần Ngâm Tuyết nghỉ ngơi, hắn đã đem tất cả đạn trở về hình dáng ban đầu, đồng thời cố ý chế tạo một cây tiểu miếng sắt đúng tại băng đạn bên trên, dạng này liền vì chạy không thương, tìm một cái rất tốt lý do, để Tần Ngâm Tuyết sẽ không sinh ra hoài nghi. Tần Ngâm Tuyết tốn sức đem tiểu miếng sắt lấy ra, sau đó nhặt lên trên đất hai cây súng, một một kiểm tra còn lại đạn số lượng, tiếp lấy một cây thương cắm vào phần eo, một cây thương chính mình dẫn theo, cuối cùng một thanh thì là đưa cho Triệu Húc. Nàng lại từ mặt thẹo trên thân móc ra một thanh côn đao, cắm ở dây lưng bên trong tiếp lấy đứng lên. Đi thôi, bọn hắn đồng bọn sắp trở về rồi, chúng ta nhất định phải nhanh rời đi. Hai người đứng dậy đi đến ngoài phòng, đây là một chỗ nửa cái sân bóng lớn cũ nát biệt lạc, bên cạnh có một cái vứt bỏ tín hiệu phát xạ tháp, viện tử trung quanh là rừng cây rậm rạp, một đầu cũ nát đường cái từ cửa sân rũ ra. Quanh có khúc hiệu một mực kéo dài đến dưới núi. Hai người rất sáng suốt, không có đi đầu kia cũ nát đường cái, mà là chui vào bên cạnh rừng rậm, bởi vì những cái kia đồng bọn nếu như đi lên, lớn nhất khả năng liền là lái xe đi đường cái, cho nên tướng tương đối, đi rừng rậm mới là an toàn nhất. Trong rừng có cây tươi tốt, ánh mắt nhận lấy trở ngại cực lớn, hai người đi rất cẩn thận. Chú ý dưới lòng bàn chân, bọn hắn rất có thể tại trong rừng cây thiết hạ lôi khu. Thần Ngâm Tuyết thấp giọng nhắc nhở, vừa dứt lời, nàng liền dừng bước. Sẽ không như thế xui xẻo. Triệu Húc mí mắt cuộn loạn, thật chẳng lẽ là nói cái gì liền đến cái gì. Thần Ngâm Tuyết chậm rãi ngồi xổm người xuống, hai tay nhẹ nhàng đẩy ra bụi cỏ, chỉ thấy một cây cực nhỏ sợi tơ từ trong bụi cỏ xuyên qua, đây là vất tác, chỉ cần không cẩn thận đụng phải liền sẽ dẫn bạo địa lôi. Là quỷ lôi, ngươi đứng yên đừng nhúc nhích. Nàng cẩn thận thuận bấp tác tìm tới địa lôi vị trí, sau đó rút ra quân đao bắt đầu gỡ mịn. Ta nói mỹ nữ, ngươi được hay không? Ta không được ngươi đến. Thần Ngâm Tuyết cũng không ngẩng đầu lên lạnh lùng nói. Triệu Húc bĩu môi, nô ra một đạo chế tạo nguyên năng quan sát phía trước 20 mét phạm vi, lập tức ngoại trừ hoa cỏ cây cối những sinh mạng này bên ngoài, tất cả mọi thứ hình thái, nhan sắc chờ đều rõ ràng phản ứng tại trong đầu. Sau một khắc, mặt của hắn trong nháy mắt tái rồi, nha nha cái phi, phía trước hai trong phạm vi 10 thước, thế mà giải lấy 6 viên địa lôi, cái này nếu là không minh tình huống người đi bảo, tuyệt đối liền có thể đi gặp thượng đế. Tần Ngâm Tuyết hoàn toàn chính xác lợi hại, một viên địa lôi nàng chỉ dùng mấy chục giây liền bị dỡ bỏ, tiếp lấy nàng đứng lên cẩn thận tiếp tục tiến lên. Triệu Húc gãi đầu một cái, trực tiếp thao túng chế tạo nguyên năng, đem tất cả địa lôi, bao quát vấp các loại hình đồ vật toàn bộ biến thành cho tàn, mặc dù Tần Ngâm Tuyết gỡ mìn kỹ thuật không sai, nhưng hắn cảm thấy hay vẫn là trực tiếp thanh trừ tương đối an toàn. Hắc hắc, anh em ta xem như trên đời này, lợi hại nhất gỡ mìn tay. Chương 29, để cho người ta sụp đổ thép tấm cũ nát bàn sơn trên đường lớn, ba chiếc xe thương vụ dừng ở bên đường, hơn 10 nam nhân từ trên xe bước xuống, những người này đều mặc lấy rộng rãi quần áo thể thao, hành động ở giữa gọn gàng, vừa nhìn liền biết đều nghiêm chỉnh huấn luyện. Những người này dẫn đầu chính là lúc trước mười bạn bên trong cái kia gầy gò nam nhân. Gầy gò nam nhân đứng tại bên đường, ngước mắt nhìn chăm chú lên dưới sườn núi rừng cây, đột nhiên hỏi: "Thấp sói, mặt sẹo bọn hắn mất đi liên hệ bao lâu?" Thấp sói chính là đánh ngất xỉu Triệu Húc cái kia thấp tiểu nam nhân, chỉ gặp hắn tiến lên một bước nói: "Đầu lĩnh, có chừng không đến 20 phút thời gian, bởi vì 20 phút trước, mặt sẹo đã từng gọi điện thoại tới, báo cáo nói cho nữ nhân kia tiêm vào thuốc giải độc. Xem ra mặt sẹo bọn hắn xong." Gầy gò nam nhân như có điều suy nghĩ. "Không thể nào." Thấp sói không thể tin được: "Đầu lĩnh, mặt sẹo ba người bọn hắn thân thủ không tệ, huống chi trên thân cũng đều có súng, một cái nửa chết nửa sống nữ đặc công, lại thêm một cái bình thường mất tính, làm sao có thể thương bọn hắn? Các ngươi không có cùng cái kia nữ đặc công giao thủ qua, không biết sự lợi hại của nàng, lúc trước nếu như không phải nàng trúng độc, trên xe ta căn bản không chế phục được nàng, cho nên ta rất khẳng định nàng hiện tại nhất định đã chạy." Gầy gò nam nhân chăm chú nhíu mày, bất quá nàng dù sao thân thể còn không có khôi phục, lại thêm mang theo một người bình thường, hẳn là còn không có chạy xa, chỉ là không biết bọn hắn là từ cái nào phương hướng chạy. Lúc này, dưới sườn núi rừng cây nơi nào đó, đột nhiên lưu giữ bay lên một đám chim. Gầy gò nam người nhất thời đồng tử co rụt lại, cười lạnh nói: "Chim kinh ngạc." Thấp sói ngầm hiểu, khoát tay nói: "Mọi người cầm trang bị, chúng ta đuổi theo." Đám người lập tức từ trên xe cầm kế tiếp cái túi đeo lưng, cấp tốc móc ra súng ống, đạn dược, lưu đạn, tránh đạn áo đều trang bị ở trên người, sau đó một đám người liền thành đao nhọn đội hình xông vào rừng cây. Triệu Húc hai người nhanh chóng trong rừng tiến lên, thế nhưng là càng chạy Tần Ngâm Tuyết sắc mặt càng cổ quái, sau một lúc lâu, nàng rốt cục dừng bước, kỳ quái, những tên kia cũng coi như nghiêm chỉnh huấn luyện. Hẳn phải biết địa lôi bố trí thành lôi khu mới chính thức có uy hiếp, nhưng vì cái gì cái này nửa ngày ta chỉ phát hiện một viên địa lôi. Nói nhảm, địa lôi đều bị ca ca ta giải quyết, ngươi có thể phát hiện mới có quỷ. Triệu Húc kém chút không có đình chỉ bật cười, hắn chấp chấp vô tội con mắt, không chừng bọn hắn đem địa lôi đều bố trí tại những phương hướng khác, cuối cùng còn lại một viên thả ở chỗ này cho nên bày nghi trận. Hắc hắc, cái này nên tính là chúng ta vận khí tốt, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, chúng ta hay vẫn là mau chóng rời đi đi. Ta luôn cảm thấy không thích hợp. Tần Ngâm Tuyết hay vẫn là rất nghi hoặc, thế nhưng là mặc nàng suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không ra cái như thế về sau, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người tiếp tục đi lên phía trước, đột nhiên vang một tiếng súng vang, một viên đạn trực tiếp đính tại trước người 1 mét trên mặt đất. Súng bắn tỉa. Tần Ngâm Tuyết trong nháy mắt lôi kéo Triệu Húc ngồi xuống, đôi mắt xinh đẹp như chỉ mừng, sắc bén nhìn về phía phải phía trước một chỗ cao điểm, đến thật nhanh, xem ra chúng ta đi không được nữa. Tiếng nói của nàng vừa dứt, trung quanh trong rừng liền truyền đến một trận loạt tiếng bước chân, ngay sau đó hơn 10 võ trang đầy đủ nam nhân liền chui ra. Những người này phối hợp ăn ý, một bộ phận dùng súng chỉ vào Triệu Húc cùng Tần Ngâm Tuyết, để cho hai người không dám vọng động, một bộ phận khác thì là cấp tốc tiến lên đoạt lấy hai người thương. Triệu Húc trong lòng oa mát, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là không thể gặp đầu. Ha ha, tiểu huynh đệ, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Lúc này gầy gò nam nhân dẫn theo một thanh súng bắn tỉa, cái cuối cùng từ trong rừng cây đi tới, nhiệt tình xông Triệu Húc chào hỏi. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới chúng ta có duyên như vậy. Triệu Húc cổ họng phát khô, cười khổ lau mặt. Gầy gò nam nhân cười đến rất ôn hòa, nói ra lại vô cùng lãnh khốc. Chúng ta thực sự hữu duyên, chỉ tiếc là nghiệt duyên, ha ha, ngươi đối ta vô dụng, cho nên chỉ có thể xin lỗi rồi. Hắn mặt trở nên so lật sách còn nhanh hơn, vừa dứt lời, vung tay lên, hơn 10 họng súng đã nhắm ngay Triệu Húc, giờ phút này không ai có thể nhìn thấy, Triệu Húc toàn thân trên dưới đều lóe lên một tầng hào quang màu đỏ. Chấm đã. Tần Ngâm Viết đột nhiên mở miệng, lạnh lùng nói, hắn chỉ là cái phổ thông máy tính, chỉ muốn các ngươi buông tha hắn, ta có thể nói cho các ngươi biết mật mã. Ừm. Đám người họng súng rủ xuống, gầy gò nam nhân có chút hăng hái nhìn về phía Tần Ngâm Viết, ngươi thật nguyện ý nói ra mật mã? Mật mã có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi trước hết thả hắn. Tần Ngâm Tuyết thanh âm càng phát ra thanh lãnh. Gầy gò nam nhân sờ lên cái cằm, đột nhiên lắc đầu nói, ta không tin ngươi, cái kia vạ lì mật mã có tự hủy trang bị, nếu như ngươi cố ý nói một sai lầm mật mã, vậy ta không phải lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng rồi. Ngươi cho rằng ta sẽ giống như ngươi nói chuyện không tính toán gì hết sao? Thần Ngâm Tuyết đôi mi thành tú hơi nhíu nói, cẩn thận chút luôn luôn tốt, ha ha, kỳ thật ta vừa mới lấy được một loại bức cung dược tề, là nước Mỹ mới nhất nghiên cứu ra tới, tin tưởng nhất định có thể nhường ngươi thành thật thật nói ra mật mã. Gầy gò nam nhân cười nhạt một tiếng, quay đầu nói, mỹ nữ gấu, tiểu tử này ngươi đến giải quyết, những người khác mang theo nữ nhân này theo ta đi. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, chỉ thấy cả người cao hơn 2 mét tráng hán đi ra. Nhưng để cho người ta sụp đổ chính là, cái này ca môn nhi lớn một bộ cầu hùng dáng người, nhưng thế mà bóp lấy Lan Hoa chỉ, nói chuyện ổn ẻn đến có thể khiến người ta rơi một chỗ nổi da gà, trách không được lên như thế cái quỷ dị ngoại hiệu. Ai u, như thế cái tiểu xuất ca giết thật đáng tiếc. Mỹ nữ gấu vòng quanh Triệu Húc dạo qua một vòng. Chậc chậc, da miệng thì mềm, cô nương ta thật nghĩ ăn ngươi, đáng tiếc đầu lĩnh mệnh lệnh không thể chống lại, cho nên tiểu xuất ca ngươi tuyệt đối không nên trách ta. Mỹ nữ gấu phối hợp nói, vặn mẹo bờ eo thon móc súng lục ra liền bóp lấy cò súng. Ầm. Triệu Húc toàn thân ngửa ra sau kém chút đặt mông ngồi dưới đất, mà đám người đột nhiên há to miệng, liền ngay cả Tần Ngâm Tuyết cũng đẩy mặt ngạc nhiên. Chỉ gặp Triệu Húc ngực quần áo phá cái lỗ nhỏ, một sợi khói xanh từ bên trong xuất hiện, nhưng vị dị chính là một tia máu đều không có. Điều đó không có khả năng, chẳng lẽ tiểu tử này mặc vào tránh đạn áo? Mỹ nữ gấu khoa trương thét lên, dương nhanh múa đuốt xông lên, một thanh đặt tại Triệu Húc ngực. Lập tức hắn ngây ngẩn cả người, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay mò tới một khối vật cứng rắn, hắn chừng trong mắt xé mở Triệu Húc ngực quần áo, chỉ nghe len ken một tiếng, một khối lớn chừng bàn tay tấm sắt từ trong quần áo trượt xuống, rơi trên mặt đất. Người cái tên này trong quần áo làm sao còn có thép tấm? Mỹ nữ gấu đầu có chút chuyện không đến, ai không có chuyện làm còn tại trong quần áo giấu thép tấm a? Cái kia, ta là khi bao cắt dùng, hắc hắc, rèn luyện thân thể, ngươi hiểu được. Triệu Húc chê cười xoa xoa đôi bàn tay. Chán ghét, lừa ai đó. Mỹ nữ gấu nhưng không tin, họ đèn vừa nói lấy, một quyền đánh vào Triệu Húc trên bụng. Đông. Ai u, đau chết nhân ra. Mỹ nữ gấu vểnh lên Lan Hoa chỉ vùng tay, nước mắt đều nhanh chảy ra, hắn tức hổn hển xé mở Triệu Húc trên bụng quần áo, chỉ gặp lại là một khối thép tấm rơi ra tới. Len keng. Lần này tất cả mọi người choáng váng, tiểu tử này trên thân đến cùng giấu bao nhiêu khối thép tấm? A, tức chết người nhà. Mỹ nữ gấu nhanh hỏng mất, một đôi quạt hương bổ đại thủ không ngừng tại Triệu Húc trên thân xé rách. Triệu Húc cũng nhanh hỏng mất, không phải liền là chế tạo một chút thép tấm phòng thân nha, mẹ nó có cần hay không phát như bị điên xé lao tử quần áo, nếu là cái mỹ nữ còn chưa tính, nha còn lệch là một cái nương nương hàng, anh em cũng không phải tiểu thụ a. Len keng, len keng, len keng. Theo mấy chục khối thép tấm rơi trên mặt đất, đám người cái cằm cũng thiếu chút đến rơi xuống, nhìn về phía Triệu Húc ánh mắt đều giống như gặp quỷ, tiểu tử này không phải có bị bệnh không, không có việc gì tại trong quần áo giấu nhiều như vậy thép tấm làm gì. Chương 30, nuốt trái lựu đạn cũng có thể thăng cấp trong chốc lát, Triệu Húc toàn thân quần áo đều bị xé cái vỡ nát, chỉ có quần lót còn bảo trì hoàn chỉnh, trắng nón da thịt lập tức bại lộ hoàn toàn. Hơn 10 song sắc mị mị trên con mắt hạ liếc nhìn, nhất là mị nữ kia gấu nước bọt đều nhanh lưu lại, một hai bàn tay to trả hết hạ khoa tay, tựa hồ là muốn tại Triệu Húc trên thân sờ hai thanh. Triệu Húc vô cùng ngắc hẳn, đội vàng hướng sau nhảy một bước, xoa xoa tay nói, cái kia, thương lượng một chút, nếu như các ngươi không giết ta, ta liền giúp các ngươi mở ra vạ lì mật mã thế nào, tin tưởng ta, trên đời này không có bất kỳ cái gì vạ lì mật mã có thể làm khó ta. Vạ lì mật mã cũng bất quá chỉ là một chút mắt xích trang bị, đối với người khác mà nói khả năng có chút độ khó, nhưng đối với chế tạo nguyên năng tới nói, muốn mở ra thực sự dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, hắn cũng không phải thật muốn giúp đối phương mở ra vạ lì mật mã, nghĩ nghĩ cũng biết, một bầy phần tử khủng bố muốn đổ vỡ, tuyệt đối không thể có thể lợi quốc lợi dân. Hắn nói như vậy bất quá là muốn kéo dài một ít thời gian thôi. Tiểu tử, ngươi thật có thể mở ra vạ lì mật mã? Gầy gò nam nhân có chút hăng hái dò xét Triệu Húc. Đương nhiên. Triệu Húc rất khẳng định nhẹ gật đầu. Nha, trước lăn lộn xem qua trước cái này liền quan lại nói. Ha ha, không nghĩ tới chúng ta còn trói về một cái mở khóa chuyên gia. Bất quá đáng tiếc, ta không tin ngươi, lại nói ta đã có bức cung dược tề, vì cái gì còn phải mạo hiểm để ngươi nếm thử? Gầy gò nam nhân cười lớn quát tay, mỹ nữ gấu, ngươi đã nửa tháng không có đụng nam nhân a? Tiểu tử này hiện tại mặc cho ngươi xử trí. Ha ha. Các minh đệ chúng ta đi, không nên quấy rầy mỹ nữ gấu hào hứng. Khanh khách, đầu lĩnh ngươi đối với người ta thật sự là quá tốt rồi. Mỹ nữ gấu ngượng ngùng nhăn nhó, hai mắt sáng lên nhìn về phía Triệu Húc, làm cho Triệu Húc lập tức hoa cúc siết chặt, trong lòng tựa như là nuốt một vạn con rồi dính nhau. Một đám người ồn ào cười to, để ép Tần Ngâm Tuyết liền nhanh chóng rời đi. Tần Ngâm Tuyết cực lực dãy rủa, thế nhưng là coi như nàng lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng đối kháng hơn 10 nghiêm chỉnh huấn luyện phần tử khủng bố, cho nên chỉ có thể khiểm nhiên nhìn về phía Triệu Húc. Nàng biết Triệu Húc có hiện tại kết quả, đều là nàng liên lụy. Nếu như nàng không có để lại tờ giấy để Triệu Húc báo động, tất cả mọi thứ ở hiện tại đều sẽ không phát sinh. Rất nhanh, trong rừng cây chỉ còn lại có Triệu Húc cùng mỹ nữ gấu. Nhìn xem mỹ nữ gấu sắc mị mị ánh mắt, còn có cái kia gấu thân thể, Triệu Húc rất khẳng định, coi như ba cái chính mình cũng đánh không lại ra hỏa này, thế là hắn tròng mắt loạn chuyển, không ngừng nghĩ đến đối sách. Khanh khách, tiểu xuất ca đừng sợ, người ta nhất định sẽ rất ôn nhu, đi thôi, chúng ta đi tìm cái bằng phẳng điểm địa phương. Mỹ nữ gấu bệnh lên Lan Hoa chỉ, đói khát khó nhịn thuốc dục nói, mẹ nó, anh em làm sao lại gặp được như thế cái đồ biến thái. Triệu Húc dùng mình một cái, không thể không quay người đi về phía trước, một bên ánh mắt lượn quét, tìm kiếm cơ hội đào tẩu. Hai người đi thêm vài phút đồng hồ, liền đi ra rừng cây, nơi này là một cái dốc đứng vách núi, trước vách núi vừa vặn có một mảnh bằng phẳng địa phương, phía trên còn sinh trưởng vô số thấp bé cỏ non, tuyệt đối là tự nhiên nện cao su. Triệu Húc âm thầm đoán thầm, đáng chết lao thiên gia, không có chuyện làm như thế một khối địa phương làm gì. Hắn cắn răng, đông nhiên bụng trộm thả chậm bước chân, đồng thời một tầng hồng quang bắt đầu ở trong tay lấp lóe. Đối với thân cao hơn 2 mét mỹ nữ gấu tới nói, chưa từng đi qua huấn luyện Triệu Húc, liền làm một khối ngon miệng tiểu thịt tươi, căn bản một điểm ý hiếp đều không có, cho nên hắn đương nhiên cũng không có khả năng đối Triệu Húc lúc nào cũng đề phòng. Giờ phút này nhìn thấy cái kia một mảnh bầu trời nhưng nệm cao su, mỹ nữ gấu lập tức kích động, hắn reo họ một tiếng liền xông lên mặt cỏ. Ha ha, lão thiên gia ngươi thật sự là đối với người ta quá tốt rồi, thật là muốn cái gì đến cái gì, tiểu xuất ca, ngươi còn không mau đi lên, người ta đều đã đợi không kịp. Nói, hắn đã đem trên người tránh đạn áo cởi ra, tiếp lấy đem súng tiểu liên, lưu đạn cái gì cũng để dưới đất. Ngay lúc này, súng ngắn lên đạn răng rắc âm thanh đột nhiên từ phía sau truyền đến. Mỹ nữ gấu toàn thân cứng đờ, chậm rãi xoay người qua, chỉ thấy Triệu Húc chính cầm một cây súng lục. Hắn không thể tin kêu lên, ngươi tự ở đâu ra thương? Không có khả năng, y phục của ngươi rõ ràng đều bị người ta xé sạch sẽ, làm sao có thể còn cất dấu thương? Hắc hắc, không có cái gì không có khả năng, đụng phải ta tính ngươi không may. Triệu Húc hé mắt. Ừ, có súng thì thế nào? Ngươi không có đi qua huấn luyện, khoảng cách này ngươi đánh chúng ta tỷ lệ tuyệt đối không cao hơn 10%. Mỹ nữ gấu cười lạnh một tiếng, đột nhiên cấp tốc ngồi xuống muốn nhặt lên trên đất thương, bất quá đáng tiếc, phanh, phanh, phanh. Tiếng súng liên tục không ngừng vang lên, mỹ nữ gấu cấp tốc hướng nhảy ra bên cạnh, hắn lẩn tránh động tác thập phần hoàn mỹ. Nhưng là Triệu Húc đoạt bên trong đạn tựa như là không dứt, hạt mưa không ngừng đuổi theo mỹ nữ gấu, để mỹ nữ gấu một điểm cơ hội thở dốc đều không có. Có lẽ Triệu Húc thương pháp rất kém cỏi, nhưng không chịu nổi hắn có chế tạo nguyên năng a, hắn có thể không ngừng tại băng đạn bên trong chế tạo ra mới đạn, cái này giống như là trong trò chơi học, mặc ngươi nghiêm chỉnh huấn luyện, tại mưa rào tầm tã đạn bên trong, cuối cùng cũng chỉ có thể ngọn cụ tỏi. À, mỹ nữ gấu vẹn vẹn lần tránh hai lần, rốt cục vẫn là bị 7-8 viên đạn đánh vào thân thể, máu đỏ tươi lập tức bắn ra mà ra. Ngươi đạn. Mỹ nữ gấu ngã trên mặt đất, thân thể co quắp hai lần, không cam lòng nuốt xuống cuối cùng một hơi. Hừ, thương pháp không được thì thế nào, lão tử có máy ra lận. Triệu Húc đắc ý thổi thổi họng súng, hướng mỹ nữ gấu đi qua. Hắn lật ra mỹ nữ gấu thân thể, muốn nhìn một chút cái này gấu ra hỏa chết hẳn không có. Thế nhưng là đột nhiên, hắn hai mắt kinh dị trừng lớn, chỉ gặp mỹ nữ gấu trong tay, lại có một trái lựu đạn, an toàn móc kéo đã kéo ra, mà lại bảo hiểm mảnh đạn cũng đã thoát ly. Mỹ nữ gấu dù sao nghiêm chỉnh huấn luyện, vừa rồi tại Triệu Húc vô số đạn áp chế xuống, không có lấy đến thương của mình, nhưng lại lặng yên không tiếng động lấy được một trái lựu đạn, gia hỏa này đánh chú ý, hiển nhiên là chết cũng phải kéo Triệu Húc đệm lưng. Triệu Húc hoảng sợ nghĩ phải thoát đi, thế nhưng là sau một khắc, lựu đạn đã ầm vang nổ tung, mãnh liệt khí lãng chạm mặt tới, Triệu Húc trong nháy mắt bị tạc tự tiền, toàn thân như là như tê liệt đau đớn. Chẳng lẽ cái này liền phải chết, lão tử còn không có sống đủ đâu. Triệu Húc vô cùng tuyệt vọng, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Ngay lúc này, trong đầu hắn nguyên năng tinh thạch đống nhiên gấp rút rung động, một cỗ khổng lồ chế tạo nguyên năng mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt bọc lại thân thể của hắn, đồng thời còn đang nhanh chóng hướng ra phía ngoài quyết tán. Nếu như bây giờ có những người khác ở chỗ này, liền có thể nhìn thấy một màn quỷ dị, lưu đạn bạo tạc nhấc lên cực nóng khí lãng, vô số cùng bạo năng lượng tại phạm vi mấy mét bên trong tàn sát bừa bãi. Thế nhưng là bị xông lên trời Triệu Húc lại bình yên vô sự, mà lại một cỗ lực lượng vô hình từ trên người hắn xung ra, trong chớp mắt liền đem lưu đạn bạo tạc cực nóng khí lãng toàn bộ bao khỏa tại bên trong. Sau một khắc, tất cả cực nóng khí lãng biến mất không thấy gì nữa, Triệu Húc phanh quẳng xuống đất hôn mê đi, hết thảy đều trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Vừa mới động tĩnh thực sự quá lớn, rời đi không lâu cái khác phần tử khủng bố bị kinh động, một lát sau liền xuất hiện ở bên vách núi. Nhìn xem nằm dưới đất hai người, tất cả người đưa mắt nhìn nhau, không ai có thể nghĩ đến, nghiêm chỉnh huấn luyện đồng thời vô cùng cường tráng mỹ nữ gấu, thế mà lại chết tại Triệu Húc cái này phổ thông bách tính trong tay. Thấp sói tiến lên kiểm tra một hồi, cao mày nói, đầu lĩnh, mỹ nữ gấu cùng tiểu tử này đều không có khí tức, ngay cả cái dân chúng bình thường đều không đối phó được, chết cũng xứng đáng. Gầy gò nam nhân đối với đồng bọn chết hào không thương tâm, những người khác cũng đều một mặt đờ đẫn, đây tuyệt đối là một đám diệt tuyệt nhân tính ra hỏa. Cuối cùng gầy gò nam nhân tàn nhẫn phất tay mệnh lệnh, đem nơi này dọn dẹp một chút, còn có, đem hai người bọn họ thi thể đều ném tới bên dưới vách núi đi, không nên để lại hạ vết tích. Chương 31, mạng nhện máy phát xạ Triệu Húc nằm trên mặt đất động một cái cũng không thể động, hắn cảm giác mình tựa như là người thực vật, không, phải nói ngay cả người thực vật cũng không bằng. Chỉ ít người thực vật còn cố ý nhảy cùng hô hấp, thế nhưng là hắn lại một điểm người sống khí tức đều không có, cả người chỉ có đại não vẫn còn đang chuyển động, hắn có thể rõ ràng nghe đến động tĩnh bên ngoài, nhưng lại cái gì cũng không thể làm. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Hắn chỉ nhớ rõ vừa rồi ngay tại lựu đạn bạo tạc về sau, chế tạo nguyên năng đột nhiên tuôn ra, trong chớp mắt liền đem bạo tạc năng lượng hấp thu không còn một mảnh, sau đó chế tạo nguyên năng liền chìm vào đại não, không có động tĩnh. Triệu Húc thử dụng ý biết xem xét nguyên năng tinh thạch, đột nhiên khiếp sợ phát hiện, nguyên năng tinh thạch màu cam khu vực thế mà tại cấp tốc lấp lóe, mà bao phủ toàn bộ đại não hào quang màu đỏ bên trong, thế mà bắt đầu xen lẫn không ít cam sắc quang mang. Chẳng lẽ là muốn thăng cấp? Triệu Húc trong lòng tràn đầy cuồng hỉ, không nghĩ tới hồi lâu không có xông phá bình cảnh, thế mà bị một trái lựu đạn cho nổ mở. Hắn đè xuống kích động trong lòng, cẩn thận nhìn chằm chằm nguyên năng tinh thạch biến hóa. Chỉ gặp theo không ngừng lấp lóe, màu cam khu vực thế mà dần dần bắt đầu thôn vệ màu đỏ khu vực, dần dần, màu cam quang mang càng ngày càng cường thịnh, mà hào quang màu đỏ lại càng ngày càng suy yếu. Loại biến hóa này tốc độ tương đương nhanh, vẹn vẹn không đến 3 phút, màu đỏ khu vực liền hoàn toàn bị thôn vệ sạch sẽ, màu cam quang mang hoàn toàn bao phủ lại não. Đột nhiên, một loại cảm giác quái dị lóe lên trong đầu, Triệu Húc đã cảm thấy đại não đột nhiên trở nên không bị khống chế, tư duy bắt đầu cao tốc vận chuyển, sau một khắc, vô số tin tức đột nhiên từ trong đại não tuôn ra, không ngừng bị hút vào nguyên năng tinh thạch. Những tin tức này đã bao hàm Triệu Húc từ nhỏ đến lớn kinh lịch, đã bao hàm hắn nhìn qua tất cả thư tịch, tỉ như 10 vạn cái vì cái gì, tự nhiên triết học toán học nguyên lý, vạn vật giả sử, Tam Quốc diễn nghĩa, Ý Dương Man, Bạt Mạn, chiến tranh tương lai. Còn có vô số phim sở Spider-Man, Kim Cương Lang, Dị Hình, Transformer, The Matrix, HI nhân các loại. Tất cả mọi thứ đều tại Triệu Húc trong đầu không ngừng hiện lên, lúc này hắn mới biết mình trong đại não, thế mà ký ức nhiều như vậy tin tức, chỉ là hắn không biết nguyên năng tinh thạch thăng cấp về sau, vì sao lại hấp thu những tin tức này, nhất là những cái kia mạn gạ cùng phim có làm được cái gì. Chẳng lẽ màu cam chế tạo nguyên năng đã có thể chế tạo ra ý rồng màn khôi giáp, cái này trong tưởng tượng đồ vật. Triệu Húc nghĩ tới đây, trong lòng lập tức kích động lên. Lúc này, ngoại giới đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, Triệu Húc biết, nhất định là những cái kia phần tử khủng bố trở lại, hắn bỗng nhiên cảm giác có người đang tra nhìn hơi thở của mình cùng nhịp tim, ngay sau đó liền nghe đến thấp sói cùng gầy gò nam nhân đối thoại. Cái gì? Muốn đem ta ném vào vách núi? Triệu Húc kích động cùng hống, tuy nhiên lại không phát ra được mảy may thanh âm, tiếp lấy hắn đột nhiên cảm giác thân thể của mình bị người giơ lên, đừng à, ta còn chưa có chết đâu. Không ai có thể nghe được tiếng lòng của hắn, đột nhiên, hắn cảm giác thân thể của mình bay lên, hiển nhiên những người kia đem hắn ném ra vách núi. Ngay lúc này, nguyên năng tinh thạch đột nhiên hấp thu xong trong đại não tất cả tin tức, Triệu Húc cảm giác thân thể bắt đầu cấp tốc khôi phục chi giác, đồng thời khôi phục đối chế tạo nguyên năng khống chế. Nghĩ đến vừa rồi suy đoán, hắn lập tức dụng ý biết điều động chế tạo nguyên năng, nghĩ muốn tạo ra một khung ý rồng màn khôi giáp. Kết quả khổ cực, chế tạo nguyên năng không có động tĩnh chút nào. Chẳng lẽ ta đoán sai rồi? Không, có lẽ là ý rồng màn khôi giáp độ khó quá cao, chế tạo nguyên năng trước mắt cấp bậc ý nguyên chưa đủ. Vậy thì thay cái đơn giản điểm, Spider-Man. Lương, liều mạng. Spider-Man phát xạ mạng nhạy năng lực có hai cái phiên bản, một cái phiên bản là nhân vật chính thân thể phát sinh biến dị, tự nhiên nơi cổ tay sinh ra phát xạ mạng nhạy khí quan, một cái khác phiên bản thì là nhân vật chính chính mình chế tạo mạng nhạy máy phát xạ, chỉ muốn nhấn lòng bàn tay phát động cái nút, mạng nhạy máy phát xạ liền có thể bắn ra tơ nhạy. Vô số phong thanh ở bên tai gào thét, Triệu Húc trong lòng tràn đầy sợ hãi, hắn không biết cái này vách núi sâu bao nhiêu, lại không dám ngẫm lại chính mình rất xuống đáy vực hạ sẽ là vực nào thê thảm. Thế là hắn lập tức lần nữa điều động chế tạo nguyên năng, đồng thời trong lòng lặng yên nghĩ tất cả mạng nhện máy phát xạ tin tức, trong chốc lát, nguyên năng tinh thạch màu cam khu vực bên trong xuất hiện dị động, vô số cam sắc quang mang lan lộn, tạo thành từng đạo huyền ảo đường cong. Tiếp lấy những đường cong này bắt đầu mở rộng kết nối, dần dần tạo dựng ra một cái mạng nhện máy phát xạ mô hình, thời khắc này nguyên năng tinh thạch tựa như là một đài siêu cấp máy tính, đem mạng nhện máy phát xạ mỗi một chi tiết nhỏ đều tạo dựng cùng trong phim ảnh giống nhau như lúc. Ngay tại mô hình hoàn thành một khắc này, vô số màu cam chế tạo nguyên năng tuôn ra, tại Triệu Húc cổ tay phải vờ quanh, cuối cùng tạo thành một cái màu đen đồng hồ hình mạng nhện máy phát xạ. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng rốt cục hoàn toàn khôi phục chi giác, hắn không chút do dự lập tức nhấn lòng bàn tay phát động cái nút, lập tức một cỗ to bằng ngón tay màu trắng tơ nhện phun ra, trong chớp mắt liền dính chặt phía trên vách đá. A! Hắn cuồng hống một tiếng, hai tay gắt gao bắt lấy tơ nhện, lập tức một cỗ khổng lồ hạ xuống lực lượng truyền đến hai tay của hắn thế mà bị sinh sinh tránh thoát, nhưng là dưới thân thể hàng tốc độ lại trong nháy mắt giảm bớt rất nhiều. Hắn không hề từ bỏ, lập tức lần nữa bắn ra một cỗ tơ nhện dính chặt vách đá, đồng thời hai tay cầm chặt lấy không thả, lập tức lại một cỗ cường đại hạ xuống lực lượng truyền đến. Lần này hắn cắn chặt hàm răng, dùng hết bú sữa mẹ khí lực, hai tay rốt cục không có bị tránh thoát, ngay sau đó hắn cũng cảm giác thân thể đâm vào trên vách núi đá, xương cốt toàn thân đều kém chút bị đụng nát. Hô. Triệu Húc nhẹ nhàng thở ra trên dưới xem xét, lập tức dọa đến kém chút lần nữa ngất đi, chỉ gặp hắn lúc này khoảng cách vách núi dưới đáy, thế mà chỉ còn lại có không đến 10 mét, mà đỉnh đầu vách núi đỉnh thì là tại 50-60m chỗ cao, cái này nếu là thật té xuống, tuyệt đối liền bị quẳng thành thịt nát. Còn tốt, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Triệu Húc bản thân an ủi, lập tức thuận tơ nhện trượt đến vách núi dưới đáy, tận đến giờ phút này, hắn nhấc đến cổ họng tâm mới rốt cục bung ra. Triệu Húc đặt mông ngồi dưới đất, bụng lớn thở dốc toàn thân mồ hôi tuôn như nước, con mắt lại không tự chủ được, đánh giá mạng nhện máy phát xạ. Hiển nhiên, màu cam chế tạo nguyên năng quả nhiên có thể chế tạo trong tưởng tượng đồ vật, bất quá tại chế tạo trước đó, sẽ ở nguyên năng tinh thạch màu cam trong khu vực, đi đầu tạo dựng ra chỗ muốn tạo ra vật phẩm mô hình. Cái này giống như là bình thường dùng cỗ máy gia công linh kiện, trước hết gia công ra hàng mẫu. Cái này chế tạo nguyên năng càng ngày càng thần kỳ. Vẹn vẹn màu cam liền có thể chế tạo ra trong tưởng tượng đồ vật, cũng không biết sau này màu vàng, lục sắc, màu xanh các loại nhan sắc sẽ như thế nào phát triển. Triệu Húc trong lòng tràn đầy sợ hãi thán phục. Nghỉ tạm sau một lúc lâu, Triệu Húc lần nữa thao túng chế tạo nguyên năng, tại trên cổ tay trái cũng chế tạo ra một cái mạng nhện máy phát xạ, hắn hài lòng cười cười, đưa tay liền hướng lên phía trên bắn ra một cỗ tơ nhện. Chỉ gặp tơ nhện cấp tốc lên cao, lặng yên không tiếng động dính tại vách núi đỉnh, hắn dùng sức hướng phía dưới kéo tơ nhện, bảo đảm tơ nhện dính đầy đủ rắn chắc, sau đó liền bắt đầu leo lên trên. Hắn muốn đi cứu Tần Ngâm Tuyết, một nữ nhân rơi vào phần tử khủng bố trong tay, còn lại là xinh đẹp như vậy một nữ nhân, vô luận nàng giao không giao đại, cuối cùng nhất định đều sẽ nhận hết tra tấn, mà lại là bị những cái kia phần tử khủng bố thay phiên tra tấn, như thế đối một nữ nhân tới nói tuyệt đối sống còn khó chịu hơn chết. Lao tử lại mềm lòng, mãi mãi, mặc kệ, nói thế nào cũng là đứng đấy đi tiểu chủ, làm sao có thể nhìn xem nữ nhân chịu tội không xuất thủ. Miệng bên trong hùng hùng hổ hổ, Triệu Húc tựa như chỉ bụng về hầu tử, không ngừng ra sức leo lên trên đi. Chương 32, mưa đá lưu đạn, Triệu Húc mồ hôi nhễ nhại bò lên nhanh 20 phút. Mới rốt cục bỏ lại vách núi, hắn thở hổn hển nghỉ ngơi một cái, cho mình chế tạo một bộ quần áo thay đổi, sau đó lập tức chui vào rừng cây. Mặc dù nhưng đã quyết định đi cứu Tần Ngâm Tuyết, nhưng đối thủ là hơn 10 nghiêm chỉnh huấn luyện, giết người không chớp mắt phần tử khủng bố, Triệu Húc không cho rằng đối kháng chính diện, chính mình có thể lớn bao nhiêu thắng cơ hội. Hắn thấy hay vẫn là phía sau gõ muộn côn tương đối an toàn, cho nên chuẩn bị đi trước trong rừng cây bố trí một chút bẫy dập. Nửa giờ sau, Triệu Húc bố trí tốt bẫy dập, liền vụng trộm mò tới tín hiệu phát xạ đứng bên ngoài tường rào. Hắn bò lên trên tường vây cẩn thận hướng trong nội viện nhìn lại, chỉ thấy lúc trước giam giữ hắn cùng Tần Ngâm Tuyết phía ngoài phòng, giờ phút này đang có 10 cái phần tử khủng bố tại nắm tay. Những này phần tử khủng bố hiển nhiên không cho rằng sẽ có người tới cái này thâm sơn giã lĩnh, cho nên từng cái thần thái đều lộ ra rất nhẹ nhàng. Triệu Húc trong mắt đi lòng vòng, lập tức lặng lẽ lui ra tường đây. Ý hắn biết điều động chế tạo nguyên năng, chỉ gặp một mảnh cam sắc quang mang trước người lấp lóe, tiếp lấy một cái lấy chính hắn vì nguyên hình nhựa tợ lạc tiệp người mẫu, liền bị chế tạo đi ra. Cái này nhựa tợ lạc tiệp người mẫu dáng vẻ giống như lúc, nếu như đứng tại hơi địa phương xa một chút, nhất định sẽ tưởng rằng một cái khác sống sờ sờ Triệu Húc. Triệu Húc lại chế tạo một cây súng lục nhét vào nhựa tợ lạc tiệp người mẫu trong tay, dùng một cây tơ nhện buộc lại súng ngắn có súng, sau đó liền đem nhựa tợ lạc tiệp người mẫu nâng qua tường đây. Hắc hắc, hắn trộm nở nụ cười, đột nhiên kéo động tơ nhện, chỉ nghe phanh 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 một trận súng vang lên, trong nội viện liền truyền đến những cái kia phần tử khủng bố tiếng chửi rủa, mà nó, người nào nổ súng? Nhìn trên tường rào, là cái kia gọi Triệu Húc tiểu tử. Không có khả năng, tiểu tử kia không phải đã chết rồi sao? Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, nổ súng đánh trả a. Phản kích rất nhanh liền kết thúc, những này phần tử khủng bố hoàn toàn chính xác nghiêm chỉnh huấn luyện, thương pháp tương đương tinh chuẩn, chỉ là ngắn ngủi hai phát, liền trực tiếp oanh bạo nhựa tợ lạc tiệp người mẫu đầu. Triệu Húc âm thầm thật lưỡi, lập tức đem nhựa tợ lạc tiệp người mẫu bung ra, dùng chế tạo nguyên năng đem thừa nửa dưới đầu chữa trị, sau đó lại lần cử đi đi lên. Mà nó, lão tử rõ ràng đánh trúng hắn, làm sao tiểu tử này lại xuất hiện? Cái này còn phải hỏi, ngươi vừa rồi nhất định bắn không trúng địa, tiếp tục đánh a. Ta nhìn tiểu tử ngươi là hôm qua nữ nhân chơi nhiều rồi đi, mẹ nó nâng tay. Trong phòng, Tần Ngâm Tuyết bị trói trên ghế, một cái màu bạc vạ lì mật mã bị đặt ở nàng bên chân, mà gầy gò nam nhân chính mang theo thấp sói cùng cái khác hai người thủ hạ tiến hành thẩm vấn. Chỉ gặp gầy gò nam nhân đem một chi thuốc trích rót vào Tần Ngâm Tuyết cánh tay, dần dần, Tần Ngâm Tuyết thanh minh hai mắt bắt đầu trở nên mê ly, miệng bên trong cũng bắt đầu phát ra một chút không có chút ý nghĩa nào thanh âm. Ha ha, loại thuốc này quả nhiên có tác dụng, đợi thêm vài phút, nàng liền sẽ đem tổ tông đều bản giao ra đến rồi. Gầy gò nam nhân vẻ mặt tươi cười, lộ ra hết sức hài lòng. Đúng vào lúc này, một trận tiếng súng đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Hắn lập tức nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Thấp Lang Mã Thượng xuất ra bộ đàm hỏi, "Số 3, xảy ra chuyện gì? Các ngươi vì cái gì nổ súng?" Bộ đàm bên trong lại truyền tới một trận tiếng súng, sau đó liền nghe bên trong kêu lên, "Thấp sói, là cái kia gọi Triệu Húc tiểu tử tại vây bên ngoài tường, bất quá không sao, chúng ta đã giải quyết hắn." "Không, không đúng, tiểu tử kia lại xuất hiện, nhanh nổ súng." "Phanh, phanh." Lần này hắn tuyệt đối chết rồi, ha ha, hả? Hắn tại sao lại xuất hiện? Mẹ nó, tiểu tử này làm sao cùng quỷ, đánh như thế nào đều đánh không chết. Trong phòng bốn người đưa mắt nhìn nhau, có chút không biết rõ tình huống, gầy gò nam người tức giận mệnh lệnh, "Thấp sói, ngươi đi ra xem một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra?" "Vâng, đầu lĩnh." Thấp sói xoay người đi ra ngoài, chỉ gặp 10 cái phần tử khủng bố đang không ngừng nổ súng, mà tại vây bên ngoài tường, một cái Triệu Húc đổ xuống, một cái khác Triệu Húc lại đứng lên, như thế vòng đi vòng lại tựa như vô cùng vô tận. Thấp sói tê cả da đầu, hắn nhớ kỹ lúc trước thăm dò Triệu Húc nhịp tim, rất xác định gia hỏa này đã chết, nhưng vì cái gì hiện tại lại sống đến giờ, mà lại nhảy so hầu tử còn hoan. Hắn giơ lên kính viễn vọng nhìn một chút, lập tức gầm hết lên, mà nó, đừng lãng phí đạn, không nhìn thấy cái này nửa ngày các ngươi đánh đều là nhựa tợ lạt tiệp người mẫu sao? Một cái thủ hạ lệ rơi đầy mặt, chúng ta biết là nhựa tợ lạt tiệp người mẫu, thế nhưng là thấp sói, cái này hoàng sơn giã lĩnh, tiểu tử kia từ chỗ nào làm nhiều như vậy nhựa tợ lạt tiệp người mẫu, hơn nữa còn đều cùng chính hắn giống nhau như lúc, đây con mẹ nó quả thực là gặp quỷ. Đừng nói nhảm, các ngươi năm cái theo ta ra ngoài nhìn xem. Thấp sói phất phất tay, liền mang theo năm thủ hạ đuổi theo, thế nhưng là vây bên ngoài tường không có bất kỳ ai, chỉ trên mặt đất rải lấy rất nhiều nhựa tợ lạt tiệp mảnh vỡ. Tiểu tử kia đi đâu? Thấp sói nghi ngờ dò xét xung quanh, đột nhiên một cái thủ hạ chỉ vào rừng cây kêu lên, "Mau nhìn, tiểu tử kia ở đằng kia." Thấp sói quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Triệu Húc thân ảnh tại trong rừng cây chợt lóe lên rồi biến mất. "Truy!" Hắn gầm nhẹ một tiếng, lập tức mang theo thủ hạ đuổi theo. Trong rừng cây lờ mờ, Triệu Húc thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa, bất quá cái này không làm khó được thấp sói bọn người, tại trong rừng cây truy tung địch nhân, vốn chính là bọn hắn bình thường huấn luyện môn bắt buộc. Một người tại trong rừng cây di động, khó tránh khỏi sẽ đụng rơi lá cây, đụng đoạn nhánh cây, thậm chí lưu lại dấu chân, đây đều là có thể dùng tới truy tung vết tích. Thấp sói quan sát một cái tình huống xung quanh, một chỉ bên trái, ở bên kia, chúng ta truy. Thế là năm người lập tức lần nữa bắt đầu truy kích. Sau một lúc lâu, bọn hắn đứng tại một mảnh rậm rạp đại thụ dưới đáy, bắt đầu từ nơi này, Triệu Húc hành động vết tích đã biến mất không thấy gì nữa. Cẩn thận một chút, tiểu tử kia nhất định liền tại phụ cận. Thấp sói nhắc nhở lấy nói, một đôi mắt giống như là con sói đói quét mắt xung quanh, tại cái kia. Đám người nhìn lại, chỉ thấy tại ngoài trăm thước một cây đại thụ về sau, Triệu Húc chính cười híp mắt hướng bọn hắn quát tay, dạng như vậy tựa như là nói gặp lại, mà tại Triệu Húc trong tay kia, thình lình nắm một nắm lớn màu trắng dây thừng. Những này dây thường xuyên qua rậm rạp những cây, một mực kéo dài đến đỉnh đầu của bọn hắn. Năm người ngẩng đầu nhìn lên trên, đột nhiên từng cái hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy tại đỉnh đầu bọn họ trên những cây, thế mà treo trên trăm trái lựu đạn, mà những cái kia màu trắng dây thừng chỗ giáp nhau chính là lựu đạn an toàn mặc kéo. Không tốt, chúng kế, cháy mau. Thấp sói dọa đến kem chút trực tiếp quất tới, kêu thảm một tiếng lập tức chạy trốn. Thế nhưng là hết thể đã trễ rồi, theo liên tiếp lò xo băng vàng, trên trăm trái lựu đạn tựa như mưa đá nện xuống tới. Thượng đế a, vì sao lại dạng này? Năm người trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, giờ phút này Triệu Húc trong lòng bọn họ liền là hóa thân của ma quỷ, bọn hắn thực sự không làm rõ ràng được Triệu Húc là từ đâu lấy được nhiều như vậy lựu đạn.
Vâng.
Theo từng tiếng to lớn bạo tạc quanh mình, cái này một rừng cây trong khoảnh khắc liền lâm vào hỏa diễm hải dương, đừng nói là năm cái phần tử khủng bố, liền ngay cả chúng quanh cây cối đều bị to lớn bạo tạc uy lực tàn phá thành vô số mảnh vỡ, đại địa đều giống như phát sinh như địa chấn, không ngừng mà lắc lư. Cách đó không xa, Triệu Húc sớm tại kéo xuống lựu đạn móc kéo về sau, liền gọn gàng nằm trên đất, giờ phút này cảm thụ được mặt đất truyền đến chấn động kịch liệt, hắn không khỏi tim đập rộn lên, nha nha cái phi, trên trăm trái lựu đạn cùng một chỗ bạo tạc, uy lực này quả nhiên hăng hái. Chương 33, nguy cơ tín hiệu phát xạ đứng trong phòng, Tần Ngâm Tuyết đã hoàn toàn lâm vào vô ý thức nói mê trạng thái. Ngay tại vừa mới, gầy gò nam nhân cuối cùng từ Tần Ngâm Tuyết miệng bên trong moi ra mật mã. Thế nhưng là giờ phút này, gầy gò trong lòng nam nhân lại tuyệt không hưng phấn, không biết vì cái gì, từ khi vừa rồi thấp sói mang theo bốn thủ hạ sau khi rời đi, trong lòng của hắn liền sinh ra một tia không hiểu thấu lo lắng. Hắn biết rõ thấp sói đám người thực lực, đối phó một cái không có đi qua huấn luyện người bình thường, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay, thế nhưng là lo âu trong lòng hắn làm thế nào cũng vô pháp tiêu trừ. Ai? Gầy gò nam nhân nhìn một chút ngoài cửa sổ, đồng nhiên nói, liên lạc một chút thấp sói bọn hắn, hỏi một chút tình huống thế nào. Một cái thủ hạ lập tức xuất ra bộ đàm chuẩn bị liên hệ, nhưng ngay lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận kinh thiên tiếng nổ mạnh. Chuyện gì xảy ra? Nhanh liên hệ thấp sói. Gầy gò nam người sắc mặt khó coi mệnh lệnh. Thủ hạ lập tức dùng bộ đàm kêu gọi, nhưng là đáng tiếc, bộ đàm bên trong không có bất kỳ cái gì trả lời, thế là thần sắc hoảng sợ kêu lên, đầu lĩnh, nhất định là xảy ra chuyện, nghe vừa rồi bạo tạc động tĩnh, uy lực so pháo còn lớn hơn, tuyệt không có khả năng là cái kia gọi Triệu Húc tiểu tử dở cho quỷ, ta nhìn nhất định là Trung Quốc phương diện phái bộ đội tới cứu Tần Ngâm Tuyết. Đừng hoảng hốt, Trung Quốc phương diện không có khả năng nhanh như vậy tìm tới chúng ta, lại nói bọn hắn coi như phái binh, cũng chỉ lại phái một đội lính đặc chủng đến, làm sao có thể đem pháo mở đến nơi đây? Các ngươi hai cái lưu tại nơi này, nhất định phải xem trọng Tần Ngâm Tuyết cùng Vã Lì mật mã, ta đi ra xem một chút tình huống. Gầy gò nam nhân cố tự chấn định đi ra khỏi phòng, lập tức mang lên bên ngoài còn lại năm thủ hạ, hướng bạo tạc chuyển đến phương hướng chạy đi. Trong phòng, hai cái phần tử khủng bố hai mặt nhìn nhau, trong lòng không tự chủ được đánh lên run rẩy, vốn cho rằng lần hành động này có thể rất nhẹ nhàng hoàn thành, lại không nghĩ rằng thế mà xuất hiện nhiều như vậy khó khăn chắc trở. Ta liền biết đến Trung Quốc chuẩn không có chuyện tốt, ô, ta không muốn chết ta. Hai cái phần tử khủng bố khóc không ra nước mắt, nếu thật là bên trong phương phái người đến, chính mình thế nhưng là một điểm hy vọng chạy trốn đều khó có khả năng có. Soạn. Phòng cửa sổ pha lê đột nhiên bị đánh phá, lâu dài huấn luyện bản năng để cho hai người trong nháy mắt ngồi xuống, khẩn trương nhìn về phía cửa sổ thủy tinh, có người. Hai người tương hô đánh mấy cái quân dụng thủ ngữ, sau đó một người yểm hộ, một người khác lặng lẽ hướng cửa sổ sờ soạn, muốn xem xét tình huống, nhưng ngay lúc này, ba cái màu đen đổ vật từ ngoài cửa sổ ném vào đến, cạch lang lang nện xuống đất. Hai người trừng to mắt nhìn lại, lập tức kém chút dọa nước tiểu, cái kia rõ ràng là ba cái lựu đạn, mà lại an toàn móc kéo đã bị kéo xuống. Chạy a. Hai người đầu lưỡi kém chút cắn nước, cuống hống một tiếng liền hướng ngoài phòng phi nước đại. Một phen sờ soạng lần mò rốt cục chạy đến ngoài phòng, thẳng đến rời xa phòng hơn 10 mét mới dừng lại, hai người lẻ lưỡi dùng sức thở dốc, sống sót sau hai nạn vui sướng lập tức tràn ngập trong lòng. Ha ha. Hai người lớn tiếng cùng điếu, cũng không có cười hai tiếng đã cảm thấy không thích hợp, làm sao thời gian dài như vậy, lựu đạn còn không có bạo tạc. Hai người quay đầu nhìn về phía phòng, chỉ thấy cửa phòng miệng, một thanh niên chính cười híp mắt nhìn lấy bọn hắn. Là cái kia gọi Triệu Húc tiểu tử. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên không chút do dự móc ra thương bắc cỏ, đáng tiếc đoạt bên trong thế mà chuyển đến ken két không hướng. Hai người trợn tròn mắt, chính mình rõ ràng đã kiểm tra băng đạn, nhưng là bây giờ làm sao lại như vậy? Giang giác. Một tiếng thanh âm súng lên còi truyền đến, hai người sân mục kết thiệt nhìn về phía Triệu Húc, chỉ thấy Triệu Húc trong tay không biết lúc nào, thế mà xuất hiện một cây súng máy, họng súng đen ngòm chính chỉ hướng hai người. Không có khả năng, tiểu tử này trong tay vừa mới rõ ràng không có thương. Hai người tuyệt vọng cùng hống, đáng tiếc đã không có giải trừ nghi ngờ cơ hội. Sau một khắc, Triệu Húc đã bóp lấy cò súng. Cộc 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 đát. Liên miên bất tuyệt tiếng súng vang triệt sân dã, mấy trăm viên đạn như mưa rông gió bão, trong chớp mắt liền đem hai cái phần tử khủng bố đánh thành cái sàng. Tiếng súng dừng lại, Triệu Húc lắc lắc run lên bàn tay, nhai răng trợn mắt tán thưởng, nha nha cái phi, cơ quan này thương uy lực quả nhiên không phải súng ngắn có thể so sánh, nếu không phải lao tử đã sớm chuẩn bị, chỉ là cái này mạnh mẽ sức giận, một con toy đạn liền có thể đều đánh tới bầu trời. Hắn lắc đầu, quay người đi vào phòng, tùy ý một cước liền đem một trái lựu đạn đá phải bên cạnh, hắc hắc, lao tử thật sự là thiên tài, ba viên nhựa tợ lật tịch làm lựu đạn mô hình, liền đem hai cái phần tử khủng bố dọa đến tè ra quần. Tần Ngâm Tuyết vẫn là nửa mê nửa tỉnh trạng thái, hiện nhiên là bức cung dược tề dược hiệu còn chưa qua. Triệu Húc đem dây thường giải khai, đem Tần Ngâm Tuyết nhẹ nhàng để dưới đất, sau đó lại để cập qua bên cạnh vạ lì mật mã. Hắn dùng chế tạo nguyên năng quét xuống, lập tức trong lòng rung mạnh, trong dương mật mã cất giữ lại là một loại tính phóng xạ vật chất. Cố, chắc không được Tần Ngâm Tuyết lúc trước thà rằng chịu đủ, cũng cắn chết răng không nói ra mật mã. Nghĩ nghĩ cũng biết phần tử khủng bố lấy tới những vật này, tuyệt đối không phải muốn làm gì chuyện tốt, phải biết cố nhưng là một loại dùng để chế tạo bom bẩn nguyên liệu. Triệu Húc đem Tần Ngâm Tuyết lưng ở trên lưng, sau đó thả ra một đoạn cơ nhện, xem như dây thừng hai người chăm chú trói cùng một chỗ, tiếp lấy hắn cẩn thận nhấc lên vạ lụy mật mã liền nhanh chóng rời đi phòng. Vừa rồi súng vang lên nhất định kinh động đến cái khác phần tử khủng bố, cái kia gầy gò nam nhân chẳng mấy chốc sẽ mang theo thủ hạ trở lại. Triệu Húc ra tín hiệu phát xạ đứng, lập tức hướng phương hướng ngược nhau chạy, thế nhưng là hắn thể lực vốn cũng không như nghiêm chỉnh huấn luyện phần tử khủng bố, huống chi phía sau còn đeo một người. Cho nên hắn vừa chạy hơn 10 phút, sau lưng liền truyền đến tiếng bước chân dồn dập, đồng thời tại trước mặt của hắn, thế mà xuất hiện một đạo cao tới mấy chục mét dốc đứng vách đá. Thứ này lại có thể là một con đường chết, anh em cũng quá khổ cực rồi. Triệu Húc cắn răng nghiến lợi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy gầy gò nam nhân chính mang theo năm thủ hạ đuổi theo. Hắn không có tâm tư suy nghĩ nhiều, lập tức thả ra chế tạo nguyên năng, cách hơn 100 mét khoảng cách, trước tiên đem phần tử khủng bố nhóm đoạn bên trong đạn hóa thành cho tàn, sau đó mới cấp tốc chạy tới bên dưới vách đá mặt. Hắn trước tiên đem vạ lì mật mã cột vào ngực, sau đó nâng lên hai tay nhấn phát động cái nút, lập tức hai cỗ to bằng ngón tay tơ nhện bắn ra, gắt gao dính tại vách đá đỉnh chót, tiếp lấy hắn đem hai cỗ tơ nhện nắm cùng một chỗ, bắt đầu ra sức leo lên trên. Sáu cái phần tử khủng bố đuổi tới bên dưới vách đá, lập tức nổ súng muốn đem Triệu Húc bắn xuống đến, thế nhưng là bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, đoạn bên trong thế mà không có đạn. Triệu Húc bay đầu đắc ý cười to, ha 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 ha, thân, bãi bay ngải nhà. Đáng chết, tiểu tử này quá phách lối, mau đuổi theo. Sáu cái phần tử khủng bố tức giận đến mắng to, lập tức mượn nhờ vách đá một chút nhô lên bắt đầu leo lên trên, leo núi cũng là bọn hắn bình thường huấn luyện một bộ phận, đương nhiên không làm khó được bọn hắn. Thế nhưng là Triệu Húc trợn tròn mắt, hắn phát hiện những này phần tử khủng bố dù cho không tá trợ dây thừng, leo lên tốc độ y nguyên so với hắn mau hơn rất nhiều. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ hôm nay thật chạy không được rồi? Dựa vào, lão tử cũng không muốn bị mấy tên khốn kiếp này bắt lấy. Triệu Húc trong mắt loạn chuyển, nhanh chóng suy nghĩ đối sách, thế nhưng là rất nhanh hắn liền u buồn, bởi vì hắn phát hiện trừ phi ném Tần Ngâm Tuyết mặc kệ, nếu không căn bản không có cách nào tăng tốc leo lên tốc độ. Chương 34, Thạch Sùng thủ sáo sau cái phần tử khủng bố càng ngày càng tiếp cận, Triệu Húc chỉ có thể trong lòng lo lắng xuông, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Mãi mãi, nếu như lão tử thật sự là sợ Spider-Man liền tốt. Triệu Húc mắng to, lời vừa ra khỏi miệng đột nhiên trong lòng sáng lên, đúng à, lão tử biến thành sợ Spider-Man không phải rồi. Sợ Spider-Man không chỉ có thể phun ra tơ nện, cũng có được cường đại leo lên năng lực. Chỉ là vách đá đối với Sở Spider-Man tới nói không đáng kể chút nào. Nhưng Sở Spider-Man leo lên năng lực là biến dị có được, thế nhưng là chế tạo nguyên năng mặc dù thần kỳ, lại như cũng không thể đối với sinh mạng thể tiến hành cải tạo, đương nhiên liền càng thêm không có khả năng để Triệu Húc cũng sinh ra biến dị. Bất quá cái này không làm khó được Triệu Húc, lấy hắn đọc nhiều sách vở kiến thức bên bắc phong phú tri thức, hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề này. Triệu Húc nhớ kỹ hắn đã từng nhìn qua một quyển sách, tên gọi Thần Kỳ Thế Giới Động Vật, bên trong có một phần là chuyên môn giới thiệu thạch sùng leo lên năng lực. Từ xưa đến nay, vô số người đều đã từng đối thạch sùng leo lên năng lực cảm thấy yếu kỳ, cũng từng có thật nhiều người tiến hành nghiên cứu, thế nhưng là từ đầu đến cuối không có người tìm tới đáp án chuẩn xác. Mãi cho đến thế kỷ trước thập niên 60, thạch sùng bí mật mới bị nhà khoa học chân chính giải quyết. Các nhà khoa học tại kính hiển vi phát xuống hiện, thạch sùng trên mặt bàn chân có được đến trăm vạn mà tính nhỏ bé lông cứng, mà những này lông cứng mũi nhọn lại phân ra hàng trăm hàng ngàn dễ càng thật nhỏ lông tơ, nhìn qua tựa như là từng cái bàn chải nhỏ. Những này bàn chải nhỏ cực lớn tăng lên thạch sùng bàn chân diện tích, khi thạch sùng leo lên tại thô ráp trên vách tường lúc, bàn chải nhỏ thượng vô số lông tơ liền có thể lấp đầy vách tường mặt ngoài thật nhỏ cái hố nhỏ, sinh ra một loại phạm đức hoa lực. Cái gọi là phạm đức hoa lực liền là một loại phát sinh ở phần tử cùng phần tử ở giữa lực hấp dẫn. Một cây lông tơ sinh ra phạm đức hoa lực có lẽ không có ý nghĩa, nhưng lúc bạn dễ lông tơ sinh ra lực lượng lại đủ để cho thạch sùng bước vàng hấp thụ ở trên vách tường. Bây giờ có chút nhà khoa học đã lợi dụng thạch sùng leo lên nguyên lý chế tạo ra thạch sùng thủ sáo, mà tại phim Mỹ Sỉ Ẩn Ỉm Họ Sách Lệ 4 bên trong, A Canh Ca đã từng dùng thạch sùng thủ sáo leo lên qua dốc đứng cao lầu. Nếu như Triệu Húc bây giờ có được một bộ thạch sùng thủ sáo, muốn vứt bỏ phần tử khủng bố chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới đây, Triệu Húc trong lòng kích động lên, lập tức đem ý thức chìm vào nguyên năng tinh thạch, chỉ gặp theo vô số cam sắc quang mang phun trào, chế tạo nguyên năng ngưng tụ thành từng đầu thật nhỏ sợi tơ, bắt đầu tạo dựng thạch sùng thủ sáo mô hình. Mà lại Triệu Húc tạo dựng không chỉ là thủ sáo, còn có chân bộ, lợi như vậy hai tay hai chân đều có thể dùng sức, leo lên tốc độ chẳng phải là nhanh hơn. Thời gian dần trôi qua, trước là một đôi thạch sùng thủ sáo mô hình hoàn thành, bộ dáng tựa như là hết xanh bàn chân, năm ngón tay thật to mở ra. Triệu Húc ý thức mượn nhờ chế tạo nguyên năng, có thể thấy rõ thủ sáo thượng có vô số thật nhỏ lông tơ. Ngay sau đó, nguyên năng tinh thạch lại bắt đầu tạo dựng chân bộ mô hình, đồng thời, Triệu Húc thao túng chế tạo nguyên năng, bắt đầu trực tiếp tại trên hai tay chế tạo thủ sáo. Chỉ gặp theo từng đạo màu cam quang mang tại trên bàn tay dập dờn, vẹn vẹn không đến một phút đồng hồ, một đôi cây quạt kích cỡ tương đương bao tay liền đã chế tạo hoàn thành. Hiện tại thử một chút hiệu quả. Lý do an toàn, Triệu Húc trước tiên đem tơ nhện quấn dính trên người mình, dạng này cho dù hắn bung ra hai tay cũng sẽ không rơi xuống. Hắn nâng lên hai tay, đem một đôi thạch sùng thủ sáo dán tại trên vách đá, sau đó hai tay dùng sức, đem thân thể trọng lượng chuyển rời đến thạch sùng thủ sáo bên trên, để trên người tơ nện không còn cố hết sức, chỉ thấy thạch sùng thủ sáo y nguyên một mực bám vào trên vách đá, một điểm té xuống ý tứ đều không có. Không gì hơn cái này lớn hấp thụ lực lượng, muốn đem thủ sáo lấy xuống nhưng không dễ dàng, điểm này y nguyên muốn mượn giảm thạch sùng phương pháp. Thạch sùng mỗi lần nhấc chân, đều là trước tiên đem chỉ nhọn trở về quan xoắn, cái này giống như là xé băng dán toàn thân là không cách nào xé xuống, nhưng nếu như trước móc lên một góc, xuống chút nữa xé liền tương đương dễ dàng. Nguyên năng tinh thạch tại tạo dựng mô hình thời điểm, ngay tại thủ sáo bên trong hiện đầy từng cây có giãn mảnh kim loại, đồng thời còn nơi tay bộ phần lưng thiết kế phát động trang bị, cùng làm nhiên liệu bình ác quy. Triệu Húc nhẹ nhàng đem mu bàn tay chắp lên, ấn động thủ bộ phần lưng phát động trang bị, chứa ở thủ sáo bên trong từng cây có giãn mảnh kim loại, lập tức ở dòng điện tác dụng dưới quan xoắn, trước đem găng tay đầu ngón tay cuốn lên, ngay sau đó toàn bộ thủ sáo liền tự nhiên mà vậy thoát ly vách đá. Thành, lão tử thật sự là thiên tài, các phàm nhân, các ngươi liền ngoan ngoan thần phục tại chấm dưới chân đi, ha 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 ha. Triệu Húc đắc ý cười to, chẳng biết xấu hổ đối với mình lịnh loạn. Đương nhiên, đối với nguyên năng tinh thạch kỳ diệu hắn càng là sợ hãi thán phục vô cùng, cái này nguyên năng tinh thạch thật tựa như là một đài tinh diệu trí năng máy tính, có thể dựa theo suy nghĩ của hắn, đem vật phẩm mô hình tạo dựng hoàn mỹ vô khuyết. Phía dưới chính ra sức leo lên phần tử khủng bố bị tiếng cười kinh động, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, lập tức từng cái không thể tin há to mồm, chỉ thấy phía trên Triệu Húc ngay tại phong tao làm dẫn thể hướng lên. Phần tử khủng bố mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm đôi kia to lớn thủ sáo, bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Triệu Húc là từ đâu lấy được loại này tiên tiến đồ chơi. Triệu Húc mới mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, lúc này thạch sủng chân bộ mô hình cũng tạo dựng hoàn thành, hắn lập tức ở hai chân thượng chế tạo ra, sau đó liền di chuyển lấy bốn cái hết xanh chân, nhanh chóng leo lên trên. Mặc dù bộ dáng quái dị, nhưng không thể không nói cái này bốn cái hết xanh chân hoàn toàn chính xác có tác dụng, Triệu Húc hai tay hai chân đều có thể dùng tới lực, nhẹ nhõm trình độ nhanh gặp phải leo thang lầu, leo lên tốc độ đương nhiên càng là nhanh mấy lần, chỉ chốc lát sau liền bò tới vách đá đỉnh chót, mà lúc này sáu cái phần tử khủng bố cũng bất quá mới bò lên một nửa. Ha ha, vị nhân nói quả nhiên không sai. Khoa học kỹ thuật mới là thứ nhất sức sản xuất, một đám đầu góc ngu si tứ chi phát triển sợ hãng, lại muốn bắt lấy lao tử, mệt mỏi chết các người đáng đời. Triệu Húc nét môi cười to. Hắn đông nhiên hai tay huy động, một mảnh cam sắc quang mang trong nháy mắt đem thạch sủng thủ sáo cùng chân bộ hóa thành cho tàn, sau đó quang mang lại trên mặt đất không ngừng chớp động. Đợi đến quang mang biến mất, hắn tựa như con hồ ly, điểm lấy mũi chân cẩn thận hướng dưới vách núi đi đến, động tác của hắn rất cổ quái, thượng một bước còn tại đi về phía trước, tiếp theo bố nhưng lại bước đến bên phải, dạng như vậy tựa như trên mặt đất có cái gì bấy giờ, sợ giẫm lên như vậy. Sáu cái phần tử khủng bố đổ mồ hôi như mưa, sau một lúc lâu rốt cục bò lên trên vách núi, bọn hắn nhìn xem dưới vách núi cái kia thành thời tiến lên tiểu tử, lập tức giơ chân kêu to, "Tiểu tử, có gan đừng chạy. Mẹ nó, đừng để lão tử đuổi kịp ngươi, bằng không hôm nay không phải xé ngươi không thể. Tức chết ta rồi, mọi người mau đuổi theo, ngàn bạn không thể để cho tiểu tử kia chạy." Sáu người tức hồn hện, la lên liền hướng dưới vách núi chạy tới, thế nhưng là không có chạy hai bước, một tia thanh âm quái dị đột nhiên từ dưới chân truyền đến. Loại thanh âm này quá quen thuộc, là địa lôi bị phát động vận động. Sáu người lệ rơi đầy mặt, làm sao cũng nghĩ không thông, vì cái gì nơi này sẽ có địa lôi. Bọn hắn đột nhiên phát hiện, từ khi đem Triệu Húc bắt trở lại về sau, bọn hắn liền bắt đầu không hiểu thấu xui xẻo, đội viên một cái tiếp một cái chết đi, hiện tại bọn hắn chính mình còn giẫm tại địa lôi bên trên, đây quả thực so uống nước lạnh nhét kẽ răng còn không may gấp một vạn lần. Thượng đế a, ngươi là phái tiểu tử này đến trừng phạt chúng ta sao? Phân tử khủng bố nhóm im lặng hỏi Thương Thiên, lại đột nhiên phát hiện giữa không trung quỷ dị xuất hiện một trái lựu đạn, bọn hắn thấy rất rõ ràng, cái này trái lựu đạn là một đinh một điểm dần dần hình thành, cái kia tình cảnh tựa như là trong phim ảnh ma pháp. Đột nhiên, lưu đạn an toàn móc kéo không hiểu thấu biến mất, tiếp lấy bảo hiểm mảnh đạn thoát ly, lưu đạn liền len ken một tiếng rơi tại phần tử khủng bố nhóm dưới chân. Cái này, cảnh tượng khó tin, để sáu người trợn tròn mắt. Lưu đạn làm sao có thể chống giống tạo ra? Còn có chúng ta dẫm lên địa lôi từ đâu mà đến? Khó nói chúng ta thật nhìn thấy thượng đế, có thể lên đế là nhân tử, vì sao lại dùng địa lôi nổ chúng ta? Sáu người cảm thấy trước mắt hoàn toàn u ám, cả cuộc đời đều tràn đầy khổ cực. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy cái kia đáng giận tiểu tử chính đối bọn hắn vây tay từ biệt, nụ cười của hắn là như vậy đáng hận. Trời ạ, hàng hạ một đạo sét đánh chết hắn đi, cùng hắn so sánh, chúng ta mới là thiện lương người tốt. Vâng. Sau một khắc, lưu đạn đưa tới địa lôi tuấn bạo, nổ thật to âm thanh trong nháy mắt vang tận mây xanh, cuồn cuộn sóng nhiệt tứ tán ra, toàn bộ vách núi trực tiếp bị lột một đoạn, vô số mảnh vụn bay lên không trung, sau đó bay lả tả rơi về phía bên dưới vách đá mặt. Chương 35, thang cấp tổng kết nhìn xa xa vách núi đỉnh chót bạo khởi một đoàn ngập trời cự viêm, Triệu Húc rốt cục nhẹ nhàng thở ra, cả người trực tiếp ngồi trên mặt đất. Hắn mặc dù có được siêu năng lực, xem như trên đời này độc nhất vô nhị tồn tại, nhưng dù sao chưa từng có trải qua loại này hung hiểm sự tình, trong lòng không có chút nào sợ hãi là không thể nào. Hiện tại cuối cùng đem tất cả phần tử khủng bố giải quyết, tinh thần vung lòng phía dưới, hắn cảm giác một cái ngón tay đều không muốn động. Kịch liệt thở dốc cả buổi, Triệu Húc mới rốt cục cảm giác khôi phục một chút thể lực. Hắn vung ra trói chặt chính mình cùng Tần Ngâm Tuyết Tơ nhện, trở lại trên núi làm một chút bố trí, thanh trừ tất cả có thể khiến người hoài nghi vết tích, sau đó đem một đôi mạng nhện máy phát xạ hóa thành cho tàn, tiếp lấy mới phòng chế ra điện thoại di động của mình. Hắn lúc đầu điện thoại sớm đã bị phần tử khủng bố tịch thu. Bấm 110, hắn hưu khí vô lực nói, "Uy, cục công an sao? Ta bị phần tử khủng bố bắt cóc, ta..." Không đợi Triệu Húc nói xong, đối diện nghe nữ cảnh sát, liền dùng ngọt ngào thanh âm ôn nhu an ủi, "Ngươi là Triệu Húc sao? Từ khi mấy giờ trước ngươi sau khi mất tích, chúng ta một mực đang tìm kiếm ngươi, không cần phải sợ, ngươi có thể nói một chút tình huống hiện tại sao?" Triệu Húc chợt chợt lưỡi, xem ra cảnh sát một mực đang truy tung số điện thoại của hắn, hiện tại đã không sao, phần tử khủng bố không biết vì cái gì, đột nhiên nội đấu tự giết lẫn nhau đều đã chết, ta thừa cơ trốn thoát. Bất quá các ngươi tốt nhất mau chóng phái người tới, nơi này có một vị nước ta đặc công, bị phần tử khủng bố tiêm vào bức cung dược thể, đến bây giờ ý thức còn không thanh tỉnh, các ngươi tốt nhất mau chóng đem nàng đưa đi bệnh viện trị liệu. Ngoài ra ta cái này còn có một cái phần tử khủng bố lưu lại vạ lì mật mã, cũng không biết bên trong là cái gì. Đối diện trầm mặc mấy giây, có lẽ là tại xin chỉ thị cái gì. Sau đó nữ cảnh sát thanh âm ngọt ngào lần nữa truyền đến, Triệu Húc, cái kia vạ lì mật mã ngươi tuyệt đối không nên mở ra, đồ vật bên trong rất nguy hiểm, ngươi an tâm chờ đợi, đừng cúp điện thoại, chúng ta dùng vệ tinh khóa chặt vị trí của ngươi, lập tức liền sẽ phái người tới.
Tốt, ta không tắt điện thoại, cái kia.
Cảnh sát tỷ tỷ, ta rất sợ hãi, ngươi theo giúp ta trò chuyện một ít ngày đi. Số di động của ngươi là bao nhiêu? Chúng ta kết giao bằng hữu, về sau cũng tốt liên lạc nhiều hơn, thanh âm của ngươi thật sự là êm tai.
Không có nguy hiểm, Triệu Húc lập tức bắt đầu không ở yên, ngay cả cảnh sát cũng dám đùa giỡn, không thể không nói ra hỏa này sắp đảm bảo tiền.
Đầu bên kia điện thoại ẩn ẩn truyền đến một mảnh phốc tiếng cười, hiển nhiên nữ cảnh sát bên cạnh còn có những người khác, đều bị cái này sắc mị mị ra hỏa chọc cười. Nữ cảnh sát tựa hồ có chút nghiến răng nghiến lợi, ôn nhu mà sắc bén trả lời, "Tốt, ta rất nguyện ý cùng ngươi kết giao bằng hữu, sinh nhật ngươi là ngày mấy tháng mấy? Đến lúc đó ta nhất định đưa cái kéo cho ngươi làm lễ vật."
Triệu Húc vốn đang tại não bộ nữ cảnh sát mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, muốn cự còn đừng xinh đẹp bộ dáng, nhưng câu nói này lập tức để hắn dùng mình một cái, trong lòng buồn bã than mình gặp phải nữ nhân làm sao đều như thế bưu hãn. Cảnh sát động tác rất nhanh, hơn 10 phút về sau, dưới núi đã ẩn ẩn truyền đến tiếng còi cảnh sát, đồng thời một trận máy bay trực thăng vù vù âm thanh cũng truyền đến từ giữa không trung.
Triệu Húc ngẩng đầu nhìn lại, lập tức cả kinh cái cằm kém chút đến rơi xuống, cái kia lại là một khung quân dụng máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng còn giữa không trung, một sợi dây thường đột nhiên bị ném ra, sau đó hơn 10 lính đặc chủng liền thuận dây thường trượt xuống đến, vừa xuống tới mặt đất, liền nhanh chóng thành chiến thuật đội hình, đem Triệu Húc cùng Tần Ngâm Tuyết bảo hộ tại ở giữa, hơn 10 song như là chó sói con mắt quét mắt xung quanh. Toàn bộ quá trình gọn gàng, như nước chảy mây trôi, để Triệu Húc không khỏi cảm thán, đây mới thật sự là tinh nhuệ. Tại xác định chung quanh không có uy hiếp về sau, lính đặc chủng mới kêu gọi máy bay trực thăng hạ xuống, đồng thời cấp tốc bắc cáng cứu thương, đem Tần Ngâm Tuyết thả ở bên trên, sau đó một bộ đội đặc chủng nhấc lên trên đất vạ lì mật mã, nói với Triệu Húc, ngươi tốt, ngươi chính là Triệu Húc đi, những cái kia phần tử khủng bố thật đều đã chết, bọn hắn vì sao lại phát sinh nội đấu?
Không biết, ta bảo xem lấy làm bệnh, đâu còn quản nhiều như vậy.
Triệu Húc nhún vai bất đắc dĩ nói,
cái kia tốt, chờ sau đó ngươi theo chúng ta lên phi cơ, chúng ta sẽ lập tức đưa ngươi về Đông Giang thị, thân thể của ngươi cần phải nhanh một chút kiểm tra một chút.
Lính đặc chủng nói xong cũng không lên tiếng nữa.
Đợi đến máy bay trực thăng một lần nữa bay lên không trung, Triệu Húc mới nhìn đến, núi xuống không chỉ có là cảnh sát, còn có 4-5 chiếc quân xa.
Lúc này từng đội binh sĩ chính từ trên xe bước xuống, cấp tốc ở trên núi triển khai lục soát. May mắn hắn sớm đã ở trên núi làm bố trí, tiêu trừ tất cả mình cùng phần tử khủng bố chiến đấu chứng cứ, tin tưởng có thể cam đoan sẽ không có người đối với hắn sinh ra hoài nghi. Về phần những cái kia treo ở vách núi cùng rừng cây tơ nhện, hắn chưa từng có lo lắng qua sẽ bị người phát hiện, bởi vì sợ Spider-Man tơ nhện, tại trong nửa giờ liền sẽ tự hành phân giải, nghĩ cũng biết, nếu như tơ nhện không thể phân giải, con nhện kia hiệp thế giới bên trong, chẳng phải là khắp nơi đều sẽ treo đầy tơ nhện rồi. Tại trở lại Đông Giang thị về sau, Triệu Húc lập tức được an bài tiến vào quân đội nhà khách. Theo quân đội người nói, đám kia phần tử khủng bố tại Đông Giang thị bên trong còn có đồng bọn, lúc nào cũng có thể đối Triệu Húc tạo thành uy hiếp, cho nên yêu cầu Triệu Húc an tâm ở tại sở chiêu đãi bên trong, chờ đến bọn hắn đem phần tử khủng bố toàn bộ thanh trừ lại rời đi. Triệu Húc không có cự tuyệt, bình chân như vậy ở tại nhà khách, đồng thời ở một cái liền là nửa tháng, trong lúc đó còn rất tốt nghiên cứu một cái vừa mới thăng cấp chế tạo nguyên năng. Hắn phát hiện màu cam chế tạo nguyên năng đơn giản có thể xương thần tích, chế tạo trong tưởng tượng vật phẩm thời điểm, chỉ cần biết rằng vật phẩm công năng cùng công dụng, nguyên năng tinh thạch liền có thể tự hành thiết kế ra hợp lý nhất mô hình, tiến tới đem vật phẩm chế tạo ra. Tỷ như lúc trước chế tạo mạng nhện máy phát xạ, Triệu Húc biết cơ nhện có cường đại dính tính, đồng thời có thể tự hành phân giải, còn biết mạng nhện máy phát xạ ngoại hình bộ dáng, kết quả nguyên năng tinh thạch liền hoàn mỹ thiết kế ra mô hình. Về phần những chuyện khác, tỷ như tơ nhện hóa học phối trộn, tỷ như máy phát xạ bắn ra trang bị như thế nào bắn ra tơ nhện, đều không cần Triệu Húc đi quan tâm. Cái này giống như là một vị đế vương muốn làm một chuyện nào đó, chỉ muốn nói cho thần tử kết quả mong muốn, các thần tử tự nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp đem chuyện làm thành, về phần các thần tử dùng biện pháp gì, hoặc là làm việc quá trình như thế nào, căn bản không cần đế vương đi quan tâm. Đương nhiên, nếu như chế tạo vật phẩm thời điểm, có thể biết kỹ càng số liệu, vận hành nguyên lý trở, cái kia cần thiết thời gian hao phí cùng chế tạo nguyên năng càng ít đi. Tỷ như Triệu Húc lúc trước chế tạo thạch sùng thủ sáo, hắn biết thạch sùng thủ sáo vận dụng nguyên lý là phạm đức hoa lực, cho nên tiêu hao chế tạo nguyên năng, liền so mạng nhện máy phát xạ ít rất nhiều. Có đôi khi Triệu Húc cũng hoài nghi nguyên năng tinh thạch bên trong có phải thật vậy hay không ẩn giấu đi một cái siêu việt khoa học kỹ thuật hiện đại trí tuệ nhân tạo. Mặt khác đi qua nghiên cứu, Triệu Húc còn phát hiện chế tạo nguyên năng tại thăng cấp làm màu cam về sau, vật phẩm chế tạo độ khó mặc dù còn muốn cân nhắc thể tích cùng trọng lượng, nhưng đã không còn là nhân tố chủ yếu. Hiện tại nhân tố trọng yếu nhất đã biến thành vật phẩm khoa học kỹ thuật hàm lượng, khoa học kỹ thuật hàm lượng càng cao, chế tạo độ khó cũng lại càng lớn. Tỷ như ý rồng man khôi giáp khoa học kỹ thuật hàm lượng rõ ràng muốn xa cao hơn nhiều mạng nhện máy phát xạ, cho nên hắn lúc trước chế tạo ý rồng man khôi giáp mới không thành công. Ngoại trừ trở lên hai điểm, Triệu Húc còn phát hiện chính mình lại có thể hấp thu dòng điện, không ngừng tăng cường chế tạo nguyên năng. Hắn suy đoán, dòng điện hẳn là chỉ có thể làm tăng cường chế tạo nguyên năng nguồn năng lượng. Nhưng muốn để nguyên năng tinh thạch thăng cấp, thì nhất định phải hấp thu dòng điện bên ngoài năng lượng kỳ dị, tựa như lần này lưu đạn bạo tạc sinh ra năng lượng, mà lại hắn đoán chừng năng lượng kỳ dị cũng không phải cố định, lưu đạn chỉ có thể sử dụng một lần, lần sau còn muốn thăng cấp, chỉ sợ cũng muốn lựa chọn cái khác năng lượng. Bất quá vô luận như thế nào, Triệu Húc trong lòng cũng khó khăn che đậy hưng phấn, hắn gần như không cảm tưởng nghĩ chế tạo nguyên năng tương lai sẽ lớn bao nhiêu năng lực. Có lẽ tại tương lai một ngày nào đó, trong đầu hắn tất cả điên cuồng huyễn tưởng đều có thể thực hiện. Chương 36, hiện thực bản sở Spider-Man nửa tháng sau giữa trưa, Triệu Húc ngay tại trong phòng bệnh ăn cơm trưa. Cửa phòng đột nhiên bị mở ra,
một cái mặt chữ quốc trung niên nam nhân đi đến. "Ngươi tốt, Triệu Húc, ta gọi Trung Chính, là Tần Ngâm Tuyết đồng sự." Nam nhân xuất ra một bản giấy chứng nhận lung lay. Triệu Húc không có đem giấy chứng nhận hoàn toàn thấy rõ, nhưng mơ hồ thấy được tổng tham hai chữ, trong lòng lập tức khẽ động, chẳng lẽ Tần Ngâm Tuyết là lệ thuộc vào trong truyền thuyết, cái kia đối ngoại tổ chức tình báo đặc công. Hắn cười hỏi, "Ngươi tốt, không biết Tần Ngâm Tuyết thế nào?" "Nàng đã không sao, bất quá còn cần tĩnh dưỡng." Trung Chính thần sắc nghiêm túc nói, "Ta tới là nghị thông suốt biết ngươi, phía ngoài nguy hiểm đã bị chúng ta giải quyết, ngươi hôm nay liền có thể rời đi, đúng, xe của ngươi chúng ta đã giúp ngươi xây xong, hiện tại liền đặt ở bệnh viện bãi đỗ xe, mặt khác cố xe giấy phép chúng ta cũng đã giúp ngươi làm tốt, đây là xe của ngươi chìa khóa." "Hắc hắc, có ngành tình báo hỗ trợ làm giấy phép, anh em đây cũng là hưởng thụ lấy một lần đặc quyền." Triệu Húc một bên trong lòng âm thầm trùng nhạc, một bên tiếp nhận chìa khóa cười nói, "Quá tốt rồi, rốt cục có thể đi ra, ở chỗ này ở nửa tháng đều nhanh đến chết. Đây là chúng ta công tác sơ sẩy, để ngươi chịu ủy khuất. Bất quá có một tia hy vọng ngươi chú ý, liền là liên quan tới lần này phần tử khủng bố sự tình, ngươi nhất định không thể hướng ra phía ngoài lộ ra một chữ, còn có Tần Ngâm Tuyết cái tên này, ngươi cũng không thể nói với bất kỳ ai." Trung Chính mặt chữ quốc thượng tràn đầy nghiêm túc. Triệu Húc tính cách này thoát, mỗi lần cùng chứng trạc đàng hoàng người ngu lấy, đều sẽ cảm giác rất không được tự nhiên. Hắn gãi đầu một cái nói, "Yên tâm, ta minh bạch, giữ bí mật nhà, ta cũng không muốn tìm phiền toái cho mình. Đa tạ ngươi phối hợp chúng ta làm việc." Trung Chính sụ mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. "Mẹ của ta ấy, đại ca ngươi liền sẽ không cười sao?" Triệu Húc niết niết miệng, đứng tại gia hỏa này trước mặt, lại có một loại đối mặt giáo viên tiểu học cảm giác, thực sự cảm giác áp lực rất lớn. Cáo biệt Trung Chính, Triệu Húc đi bãi đỗ xe lái lên bảo bối xe yêu, liền hướng nhà chạy tới, nửa đường mở ra đông giang cầu lớn, đồng hồ đo thượng dầu nhiên liệu đèn chỉ thị đột nhiên sáng lên. "Không thể nào. Nói thế nào ta cũng cứu được các ngươi một cái đặc công, chẳng lẽ ngay cả bình xăng cũng không thôi cho ta thêm đầy?" Triệu Húc niết miệng, đối với ban ngành liên quan keo kiệt biểu thị mãnh liệt khinh bỉ. Vừa vặn đông giang cầu lớn trước bên đường, liền có một cái trạm xăng dầu, hắn lái xe đi vào đem bình xăng tăng mát, giao tiền sau chính muốn rời khỏi. Chi. Đột nhiên đông giang cầu lớn bên trên, một trận chói hai bén nhọn tiếng ma sát truyền đến, ngay sau đó phanh một tiếng vang thật lớn. Xung đột nhau rồi. Tất cả mọi người hướng đông giang cầu lớn thượng nhìn lại, chỉ thấy một cỗ vạ sạt con mèo dừng ở cầu ở giữa, đầu xe đóng đã bị đâm đến hở ra, mà bị vạ sạt đục vào, lại là một cỗ nhà trẻ màu vàng xe trường học. Lúc này xe trường học nửa cái thân xe đã treo tại cầu lớn bên ngoài, tựa như cái cầu bập bên, đầu xe không ngừng giữa không trung trên dưới rung động, tựa như lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Liền xem như người trưởng thành gặp được loại chuyện này, đều sẽ bị dọa đến thất kinh, huống chi là một đám nhất không hơn được nữa 5-6 tuổi hải tử. Chỉ gặp xe trường học bên trong, một cái lao sư lo lắng trấn an thuyết phục, muốn cho bọn nhỏ tụ tập đến phía sau xe, để cho xe trường học trọng tâm lui về phía sau mới sẽ không rơi xuống, thế nhưng là bọn nhỏ đã sớm bị dọa phát sợ, chỉ biết là thét lên thút thít, căn bản nghe không được lao sư đang nói cái gì. Nhìn xem cái kia từng trương hoảng sợ mà tái nhợt khuôn mặt nhỏ, nhìn xem cái kia từng đôi bàng hoàng mà bất lực con mắt, Triệu Húc một cỗ nhiệt huyết xông thẳng lên đỉnh đầu, trong lòng trong nháy mắt chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, cứu người. Nhưng là thế nào cứu? Hiện tại đông giang cầu lớn đã bị bảy người vây quanh, trong lúc nhất thời căn bản không thể xông đi vào. Trong đầu hắn cấp tốc chuyển động, nhìn thấy trạm xăng dầu bên cạnh cao lầu, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, lập tức chạy vào lâu phía sau yên lặng hẻm nhỏ. Trong hẻm nhỏ, Triệu Húc toàn thân cam sắc quang mang chớp động, trực tiếp dùng chế tạo nguyên năng, đem quần áo cải tạo thành sở Spider-Man đồ bộ, trên đầu đương nhiên cũng mang lên trên khăn trùng đầu. Tiếp lấy hắn lại chế tạo ra mạng nhện máy phát xạ, cùng thạch sùng tủ sáo, sau đó liền nhanh chóng thuận bách tường hướng mái nhà bỏ đi. Trên cầu, giờ phút này sự cố hiện trường đã bị bảy người bao bọc vây quanh. Họa sạt gây chuyện lái xe đã xuống xe, ngồi dưới đất đứng không dậy nổi, đây là một cái óc đầy bụng vệ, hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, nhìn sắc mặt hắn đỏ bừng, toàn thân tản ra dày đặc mùi rượu, hiển nhiên là say rượu lái xe. Bất quá bây giờ không ai quản gây chuyện lái xe, lực chú ý của mọi người đều tập trung ở trên xe trường. Chỉ gặp xe trường học vẫn còn đang trên dưới lắc lư, mỗi một lần đầu xe hướng phía dưới rơi thời điểm, đều sẽ khiến mọi người kinh hô, có mấy người đi lên muốn đem xe trường học kéo trở về, nhưng là căn bản không làm được. Xoẹt xẹt. Đột nhiên, theo một tiếng gõ sắt chói tai, xe trường học rốt cục bắt đầu dần dần hướng dưới cầu đi vòng quanh. Mọi người lo lắng chân tay luôn cuống, không biết nên làm sao bây giờ, có ít người đã đóng lại hai mắt, không muốn nhìn thấy cái này bi thảm một màn. Nếu như xe trường học thật rơi vào trong sông, những hài tử kia tuyệt đối không thể nào sống được. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy lúc tuyệt vọng, đột nhiên một cây màu trắng dây thừng từ đám người phía trên phóng tới, dính tại cầu lớn bên trên, sau đó một tiếng cao vút kêu to từ xa đến gần. À, đám người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ gặp cái kia màu trắng dây thừng kết nối tại một tòa lầu cao trên đỉnh, mà một người đang từ dây thừng thượng trượt xuống tới. Nhìn xem cái kia quen thuộc màu đỏ làm đồ bộ, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nói, "Sở Spider-Man, làm sao có thể? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Chẳng lẽ là đang đóng phim, không nghe nói Hollywood có đập Sở Spider-Man kế hoạch mới à?" Triệu Húc thuận tơ nhện trượt xuống tại sự cố hiện trường, sau đó lập tức vọt tới cầu một bên, lúc này xe trường học rốt cục hướng cầu rơi xuống, mọi người tâm cũng theo đó nâng lên cổ họng. Hắn không do dự, hai tay duỗi ra nhấn phát động cái nút, trong chốc lát hai cỗ tơ nhện bắn nhanh ra như điện, trực tiếp dính tại trên xe trường. Sau đó hắn thừa dịp tơ nện còn không có bị kéo căng, lập tức đem một chỗ khác dính tại trên cầu. Cong. Sau một khắc, hai cỗ tơ nện bị kéo đến thẳng tắp, cuối cùng đem xe trường học sâu tại trong giữa không trung. Hô. Đám người cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía Triệu Húc. Bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy, Triệu Húc hai tay vừa rồi bắn ra tơ nện, thế là trong lòng không khỏi nghi vấn, chẳng lẽ trong phim ảnh đều là thật, trên đời này thật sự có Spider-Man. Triệu Húc nhưng không tâm tư để ý tới ý nghĩ của mọi người, bởi vì bọn nhỏ giờ phút này còn chưa an toàn, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đem xe trường học lấy tới. Ngẩng đầu nhìn cầu bên cạnh đèn đường, Triệu Húc trong lòng hơi động, lập tức đem trói ở sau lưng thạch sùng thủ sáo lấy xuống đeo lên, sau đó nhanh chóng bò lên trên một cái đèn đường đỉnh chót. Hắn rơi tại đèn đường cong trên cổ, bắn ra từng đạo tơ nhện đem hai cái đèn đường liên tiếp. Một màn này thấy đám người kích động không thôi, không nghĩ tới trong phim ảnh tình cảnh, thế mà chân thực phát sinh ở bên cạnh mình. Ở đây lão thiếu gia môn, còn không qua đây hỗ trợ cứu người. Triệu Húc hướng về phía đám người hô to. Một đám người đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên một cái cường tráng đại hán vượt qua đám người ra, Spider-Man. "Ân, cái kia, đại huynh đệ, ngươi nói đi, để cho chúng ta giúp thế nào bận điệu." Nam nhân khác cũng kịp phản ứng, thế là nhao nhao xông lên trước, "Đúng vậy à, huynh đệ ngươi mau nói, cứu người quan trọng. Xem thường nữ nhân chúng ta làm gì? Bọn tỉ muội, chúng ta cũng đi lên hỗ trợ." Theo một cái bác gái hô to, các nữ nhân cũng nhao nhao xông tới. Chương 37, trong nhà xảy ra chuyện sự cố hiện trường quần tình phụ trào, tất cả mọi người đang đợi Triệu Húc ra lệnh. Triệu Húc cũng không dài dòng, lập tức bắn ra từng đạo tơ nhện, dính chặt dưới cầu xe trường học, sau đó đem một chỗ khác bước cho đám người, mọi người một người bắt lấy một cây tơ nhện, chờ một chút nghe được mệnh lệnh của ta cùng một chỗ kéo. "Chúng ta minh bạch, bất quá Spider-Man huynh đệ, cái này mấy cây tơ nhện không đủ a." Tráng hán kia kêu lớn. "Yên tâm, tơ nhện có rất nhiều." Triệu Húc trở về một tiếng, lập tức lần nữa phát xạ tơ nhện. "Một cây, hai cây, ba cây, 10 cái, 20 cây." Cuối cùng Triệu Húc tổng cộng bắn ra 200 cây tơ nhện, toàn bộ bị đám người trộm trong tay. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, Triệu Húc hít sâu một hơi, rát uống họng hô to: "Mọi người nghe khẩu hiệu của ta, 1, 2, 3, lặp. 1, 2, 3, lặp." Theo khẩu hiệu, 200 cái nắm lấy tơ nhện người, có tiết tấu hướng về sau túm, cái khác tay không người, thì là từng cái thô cổ hỗ trợ hô khẩu hiệu. Nhiều người lực lượng lớn, vị nhân nói thực sự quá đúng. Chỉ thấy nặng nghề xe trường học, tại tất cả mọi người tề tâm hợp lực phía dưới, chậm rãi bị kéo tới, sau đó cẩn thận đặt ở trên cầu. Sống sót sau hai nạn vui sướng, để trường học trong xe bọn nhỏ đập lên tay nhỏ, cái kia từng trương ngây thơ khuôn mặt nhỏ cứ việc nước mắt còn chưa khô, nhưng lại tràn đầy đáng yêu tiểu dung. Cầu lớn thượng vang lên nhảy cấm reo hò, ha 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 ha, chúng ta thành công. Spider-Man huynh đệ, tốt. Hôm nay xem như thêm kiến thức, trên đời này thế mà thật sự có Spider-Man, ha ha, đợi sau khi trở về lao tử lại có thể cùng người khoác lác. Tất cả mọi người tại hưng phấn mà cười to, đều đang vì mình cứu được một đám trẻ con, cảm thấy vô cùng khoái hoạt, thế nhưng là khi mọi người quay đầu, muốn cảm tạ bọn hắn siêu anh hùng, lại phát hiện Spider-Man thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Vào lúc ban đêm, Spider-Man hiện thân Đông Giang thị tin tức liền lan truyền nhanh chóng, trên internet, trên TV, tất cả mọi người đang thảo luận Spider-Man sự tình. Lầu 1, Đông Giang kinh hiện Spider-Man, có hình làm chứng. Lầu 2, lâu chủ nói không giả, tiểu đệ tận mắt nhìn thấy, buổi chiều Đông Giang cầu lớn một cỗ xe trường học bị xô ra cầu bên ngoài, may mắn Spider-Man đuổi tới. Lầu 3, ngươi trông thấy camera sao? Lầu 4, ai cáo ngươi điện ảnh, đó là thật, bản nhân lúc ấy cũng tại hiện trường. Và Spider-Man đẹp trai ngây người. Đông Giang đài truyền hình bản tin thời sự bên trong xuất hiện Đông Giang cầu lớn sự cố hiện trường. Mọi người tốt, nơi này là Đông Giang, ký giả đài truyền hình Hiểu Mai. Theo hiện trường quần chúng miêu tả, Spider-Man liền là ở chỗ này cứu lên xe trường học, bởi vì Spider-Man bản nhân đã rời đi, chúng ta bây giờ chỉ có thể từ hiện trường quần chúng trong miệng tìm hiểu một chút tình cảnh lúc ấy. Tiên sinh ngài khỏe chứ? Lúc ấy ngài tại hiện trường sao? Một tên tráng hán hưng phấn nói, tại, ta còn giúp Spider-Man kéo xe trường học tới, ngươi là không biết à? Lúc ấy Spider-Man xuất hiện thời điểm, mọi người lao kích động, chúng ta thật không nghĩ tới, trong phim ảnh Spider-Man lại là thật. Một cái trung niên phụ nữ kích động nói, đúng đúng đúng, Spider-Man quá anh dũng, ta nếu là biết hắn là ai, nhất định đem đưa nhi gả cho hắn. Triệu Húc đắc ý nhìn xem tin tức, hắc hắc, anh em ta đây cũng là siêu anh hùng, chỉ tiếc không thể bại lộ thân phận, thưởng thụ ngàn vạn thiếu nữ kính ngưỡng à. Khi anh hùng xác thực rất thoải mái, chỉ tiếc bộ dáng của hắn quá bị ổi, nếu để cho người bên ngoài nhìn thấy, nhất định sẽ đối siêu anh hùng thất vọng. Đột nhiên, điện thoại vui sướng kêu lên. Triệu Húc nhìn một chút, phát hiện lại là Dương Nguyệt Dung bị kia hắc đạo đại tỷ, "Uy, Dương tiểu thư, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta?" "Tiểu Suất ca, người ta nhớ ngươi không được sao?" Đối diện truyền đến một chuỗi yêu kiều cười, thanh âm bên trong ẩn chứa liêu nhân vũ mị, nữ nhân này thật là cái bưu vật. Triệu Húc trong lòng mừng thầm, mặt ngoài lại ra vẻ cười khổ, "Đại tỷ, đừng đùa ta, ngươi là thân phận gì, không có việc gì sẽ cho ta cái này điều ti gọi điện thoại." "Ha ha, hay vẫn là nói chuyện đứng đắn đi, ngươi có phải hay không có sinh ý muốn chiếu cố ta?" Lời nói này làm sao tràn đầy u oán, đang quái nhân nhà một mực không có liên hệ ngươi. "Ừ, ngươi cái tiểu sắc bại hoại, bình thường có thể thiếu nữ nhân. Ta không tìm ngươi, không phải vừa bận để ngươi có cơ hội đi thông đồng những tiểu hồ đó ly tinh." "Đại tỷ nói gì vậy, ta trong khoảng thời gian này nhưng một mực thủ thân như ngọc, chính là vì chờ đại tỷ ngươi à." Triệu Húc miệng ba hoa không thành thật, "Đừng nói, cùng loại này hắc đạo đại tỷ, đích thật là có một phen đặc biệt tư vị." "Tốt, không đùa ngươi, nói chuyện đứng đắn." Dương Nguyệt Dung thanh âm quyến rũ bên trong nhiều một tia nghiêm túc, "Ta nghe nói qua ngươi cho Chu Hồng Đào làm vỏ đao sự tình, không biết châu đáo ngọc khí loại hình đồ vật, ngươi có thể hay không cũng làm giống nhau như lúc?" "Không có vấn đề. Không chỉ là châu báu ngọc khí, bất kỳ cái gì đồ vật chỉ cần ngươi có ảnh chụp cùng kỹ càng tư liệu số liệu, ta đều có thể cho ngươi làm ra giống nhau như lúc phàm phẩm đến." Triệu Húc tự tin vô cùng nói, "Thế nào, ngươi muốn phòng chế châu báu, số lượng có bao nhiêu?
Số lượng không ít, nói thật với ngươi đi, Thịnh Thế phòng đấu giá kho bảo hiểm bị trộm, ném đi một nhóm khách nhân gửi bán châu báu, tỷ tỷ lúc đầu chuẩn bị đang đấu giá trước, cử hành một cái triển lãm hội, thiếp mời đã phát ra ngoài, nếu như triển lãm hội thượng không bỏ ra nổi châu báu, Thịnh Thế phòng đấu giá không chỉ cần bồi một số tiền lớn ngạch, mà lại tín dự cũng sẽ giảm lớn, ngươi lần này nhưng nhất định phải giúp ta.
Yên tâm, làm giả loại chuyện này ta thành thạo nhất, cam đoan tạo ra phản phẩm, liền ngay cả nguyên chủ nhân hoặc là những chuyên gia kia cũng mảy may nhìn không ra thật giả, ta ngày mai chuẩn bị Phúc Vân thị nhìn cha mẹ ta, chờ đến liền liên hệ ngươi.
Tốt, vậy tỷ tỷ liền đợi đến ngươi.
Triệu Húc cúp điện thoại, vừa nghĩ tới lại có tiền kiếm lời, trong lòng liền không nhịn được trong bụng nở hoa, mà lại quan kiếm tiền nhưng không phải là của mình phong cách.
Từ lần trước một đêm điên cuồng, Dương Nguyệt Dung nguyện chuyển vũ mị thân thể mềm mại, liền để hắn lưu luyến quên bể, lần này,
hắc, hắn trong lòng nhất thời lửa nóng.
Sáng sớm hôm sau, Triệu Húc cho lão mụ Chu Hồng gọi điện thoại,
"Uy, lão mụ, làm gì chứ?
Nhi tử đang muốn về Phúc Mây đâu, cơm trưa nhất định phải chờ ta, những ngày này ta nghĩ tới ngài làm cơm liền thèm ăn.
Ngươi muốn về Phúc Vân thị?"
Lão mụ Chu Hồng sửng sốt một chút, lập tức nói, "Nhi tử, ngươi tại Đông Giang cũng rất bận, không cần phải về nhà đến, ta và cha ngươi đều rất tốt, không cần ngươi quan tâm."
Triệu Húc lông mày lập tức nhíu một cái, cảm giác có điểm gì là lạ, trước kia chính mình mỗi lần về nhà, lão mụ đều hoan thiên hỷ địa, thế nhưng là lần này vì cái gì ngược lại quên nói mình không muốn trở về.
Hắn mím môi một cái hỏi, "Lão mụ, ngươi thế nào, có phải hay không trong nhà xảy ra chuyện gì?"
Chu Hồng một trận trầm mặc, sau một hồi mới mang theo giọng nghẹn ngào nói, "Nhi tử, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, nhìn có thể hay không mau chóng chủ đến 100 vạn, cha mẹ thật sự là không có biện pháp nào, lại chủ không đến 100 vạn, chúng ta cả nhà đều muốn."
"Ô, 100 vạn?"
Triệu Húc trong lòng đột nhiên giống như là chặn lại tảng đá, kìm nén đến khó chịu, trong nhà nhất định xảy ra chuyện lớn, nếu không lấy mẹ tính cách, tuyệt đối sẽ không xung nhi tử mở miệng, huống chi còn là 100 vạn, đối với một cái bình thường về hưu gia đình công nhân, cái này đã coi như là một món khổng lồ.
Triệu Húc thở sâu, tận lực để cho mình thanh âm lộ ra bình tĩnh, "Mẹ ngươi không cần phải gấp, nhi tử gần nhất lựa không ít tiền, 100 vạn nhi tử trở về liền đến ngân hàng đi lấy,
đúng, lần trước ta không phải hướng trong nhà đánh 50 vạn nhà, ngày trước tiên có thể lấy ra dùng đến."
Hắn dừng một chút, nhẹ giọng hỏi, "Mẹ, trong nhà đến cùng xảy ra chuyện gì, ngài nói cho ta một chút."
"Ai?"
Chu Hồng thở dài, không nói, "Việc này cũng coi như chúng ta không may, hai ngày trước cha ngươi đi Phượng Hoàng hộp đêm quét dọn vệ sinh, không nghĩ tới cơi xe xích lô đổ rác thời điểm, không cẩn thận đem ông chủ Mạnh Ngọc Quý đụng, lúc ấy Mạnh Ngọc Quý trên cổ tay mang theo một chuỗi Phật châu, trên mặt đất quảng rách ra, nghe nói này chuỗi Phật châu là tìm pháp sư từng khai quang, Mạnh Ngọc Quý để ngươi cha bồi 100 vạn, bằng không."
Chương 38, lựa giận Mạnh Ngọc Quý người này Triệu Húc nghe nói qua, gia hỏa này cũng là Phúc Vân thị trên đường đại ca, thế lực so Dương Nguyệt Dung còn lớn hơn 3 phần, chỉ là làm chính cách buôn bán không bằng Dương Nguyệt Dung. Bất quá Triệu Húc nhớ kỹ lần trước về nhà, đã để nhị lao sa thải làm việc, làm sao cũng không nghĩ tới, lao ba lại đi Phượng Hoàng hộp đêm làm việc. Hắn không hỏi vì cái gì,
nguyên nhân không cần nghĩ cũng biết, lão ba nhất định là muốn thừa dịp đi đứng còn lưu loát, kiếm nhiều tiền một chút giúp nhi tử tán.
Đây chính là phụ mẫu đại ân, bọn hắn sẽ không để ý chính mình thế nào, duy nhất nghĩ, liền là thừa dịp còn sống có thể vì con cái làm nhiều một điểm là một điểm.
Triệu Húc trong lòng chắn đến khó chịu, "Mẹ, lão ba đâu?
Để hắn nói chuyện với ta."
Chu Hồng do dự một chút, mới nghẹn ngào nói, "Cha ngươi hôm qua ra đường bị một đám người ngăn chặn uy hiếp bồi thường tiền, còn độc thủ, kết quả ngươi chân của ba bị đánh gãy xương, hiện tại đang ở bệnh viện đâu, cha ngươi cũng không để báo động, còn nói có người hỏi tới liền nói mình thế, nhi tử,
mẹ thật không biết nên làm gì bây giờ."
Triệu Húc cả người đột nhiên ngộng, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, lao ba tiến bệnh viện.
Đáng chết Mạnh Ngọc Quý, lao tử không phải giết người không thể.
Triệu Húc đột nhiên giống như là bị đoạt đi con non láo hổ, một cỗ rào rạt lửa giận thiêu đến đầu hắn kém chút nổ rớt, cả khuôn mặt giữ tận bặm mẹo tràn ngập sát khí. Thế nhưng là hắn không dám gọi mắng, bởi vì sợ hù đến đối diện lão mụ, hắn dùng sức đè nén lửa như núi tức giận, cố gắng bình ổn chính mình thanh âm run rẩy,
"Mẹ, ngài đừng có gấp, ta giữa trưa liền có thể về nhà, nếu như lại có người tìm đến ngài, liền nói 100 vạn buổi chiều liền có thể cho bọn hắn, tuyệt đối không nên phản kháng, hết thảy chờ ta về đi xử lý."
Triệu Húc lại an ủi lão mụ vài câu, sau đó chậm rãi cúp điện thoại.
Đột nhiên, hắn một quyền hung hăng đập vào trên tường, mặc xong quần áo liền xông ra cửa. Phúc Mây cùng Đông Giang là hai cái thành thị ở kế bên, đi thẳng cao tốc đại khái 3-4 tiếng liền có thể đến, lại thêm Triệu Húc xe lái rất nhanh, cho nên đại khái giữa trưa 11 giờ liền đã tiến nhập Phúc Vân thị khu.
Triệu Húc nhà là một cái rất phổ thông khu nhà ở, lúc này ở cư xá cách đó không xa, đang có 5-6 cái thanh niên lưu manh vây ở nơi đó. Lúc đầu Triệu Húc không có để ý, lái xe liền chuẩn bị tiến cư xá, thế nhưng là một cái trung niên phụ nữ tên là Âm Thanh, để hắn trong nháy mắt đạp xuống thanh lại.
"Các ngươi chơi cái gì?"
"Ta mới nói, chờ nhi tử ta trở lại liền đem tiền cho các ngươi."
Phụ nữ trung niên thanh âm tràn đầy hoảng sợ.
Triệu Húc khiếp sợ nhìn lại, chỉ thấy bị những tên côn đồ kia vây ở bên trong phụ nữ trung niên, đúng là hắn lão mụ Chu Hồng.
Lúc này Chu Hồng thần sắc bối rối, bị 5-6 tên côn đồ thôi táng không ngừng lùi lại, một cái giỏ dao rơi trên mặt đất, bị bọn côn đồ dẫm đến nát bét.
Lão mụ tái nhợt hoảng sợ sắc mặt.
Bọn côn đồ ác độc chửi rủa xô đẩy,
để Triệu Húc chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng đầu, cả người trong nháy mắt nổ tung.
Chân hắn nhấn ga đánh tay lái, cả đi lật ngay tại một tiếng điếc tai nhức óc quanh minh bên trong, trực tiếp đụng tới.
Bọn côn đồ bị giật nảy mình, lập tức giống là một đám ti tiện dã cầu tản ra, bọn hắn thanh sắc lệ nhẫm kêu gào mắng, "Đoàn nó, tiểu tử ngươi có biết lái xe hay không? Còn không mau một chút dừng xe, lão tử chém chết ngươi."
"Đoá, tiểu tử ngươi gây chuyện đúng không?" Mặc kệ bọn côn đồ như thế nào kêu gào, Triệu Húc chỉ là mặt mũi tràn đầy cười lạnh, cả đi lật mảy may không có ý dừng lại, chân ga ầm ầm bọn thẳng hướng một cái chạy đi lưu manh. Tên côn đồ này trong nháy mắt dọa đến mặt mũi trắng bệnh, hoảng sợ không ngừng chạy trốn thét lên, đột nhiên lòng bàn chân hắn hạ đẩy ta một cái, cả người nhất thời ngồi trên mặt đất, hắn dùng cả tay chân không ngừng mà lui về sau, mắt thấy là phải bị bánh xe dính chết rồi. Đột nhiên, cả đi lật rốt cục dừng lại, cái khác lưu manh thấy thế vội vàng chạy tới đỡ dậy hắn, có mấy cái lưu manh thì là vỗ trước mũi xe, kêu gào để Triệu Húc xuống xe. Triệu Húc sắc mặt âm trầm đáng sợ, một đạo cam sắc quang mang lóe lên, trong tay phải đã thêm ra một thanh sắc bén hoành đao, nếu như Chu Hồng Đào ở chỗ này, nhất định sẽ cảm thấy cây đao này nhìn rất quen mắt. Triệu Húc mở cửa xe, dẫn theo hoành đao liền xuống xe, một tên lưu manh chửi rủa lấy xuống lên, Triệu Húc trong mắt lộ hung quang, đưa tay một đao liền bổ tới. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Triệu Húc thế mà thật dám đảm đương đường phố chém người, nhất là chính diện xông lên tên côn đồ kia, lập tức bị dọa đến hai chân như nhũn ra, thế mà trực tiếp té quỵ trên đất. May mắn như thế, Triệu Húc hoành đao cơ hồ là sát lưu manh trán, xinh xinh chém vào bên cạnh một cây nhỏ. Lưu manh sợ ngây người, một đao kia nếu là thật chém trúng, tuyệt đối có thể đem sọ nào trực tiếp nhất xuống tới. Mắt thấy Triệu Húc lại phải nâng đao, Chu Hồng ở phía sau lo lắng hô: "Húc Húc, đừng đánh nữa, mẹ không có việc gì, mẹ thật không có việc gì." Nàng thật sợ nhi tử xúc động phía dưới xảy ra án mạng, vậy coi như cái gì đều xong. Triệu Húc dừng tay, chỉ vào một đám lưu manh nói: "Mà nó, lại là Mạnh Ngọc Quý để các ngươi tới. Thao, khi dễ lao nhân ra có gì tài ba, để hắn có chuyện gì xông ta tới, lần sau ai còn dám tới tìm ta cha mẹ, ta nhất định chém chết tới hắn." "Tiểu tử, miệng đặt sạch sẽ điểm." Cuồng cái gì cuồng? Một tên lưu manh nâng cao ngực kêu lên, thế nhưng là nhìn thấy Triệu Húc vừa trừng mắt lại vung lên hoành đao, hắn lập tức rụt cổ lại không dám nói thêm nữa. Cái khác lưu manh cũng hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm sao bây giờ. Bọn hắn thật bị Triệu Húc hung ác bộ dáng hù dọa, cái kia hoành đao thế mà sinh sinh chém vào thân cây bên trong, vừa nhìn liền biết là muốn mạng người đổ thật. Mặc dù bọn hắn có 5-6 người, nhưng nếu như độc thủ, Triệu Húc sẽ có hay không có sự tình không biết, nhưng bọn hắn nhất định sẽ ra chóp thịt bong, cái này sinh dưa viên thực có can đảm bên đường chém người a. Thế nhưng là cứ như vậy trở về, lại không có cách nào cùng Mạnh Ngọc Quý giao nộp, cho nên trong lúc nhất thời bọn côn đồ đi cũng không được ở lại cũng không xong. Một đám hiếp yếu sợ mạnh sợ trứng. Ta nhổ vào. Triệu Húc cười lạnh nổ nước miếng, dùng hành đao chỉ vào mấy tên côn đồ nói: "Được rồi, còn ở chỗ này làm gì, trở về nói với Mạnh Ngọc Quý, ta buổi chiều liền đi Phượng Hoàng hộp đêm cho hắn đưa tiền đi, để hắn chờ đợi ta." Bọn côn đồ liếc nhau, bên trong một cái rất bại cũng đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại: "Tiểu tử, lão tử nhớ kỹ ngươi, buổi chiều lão tử ở hộp đêm chờ ngươi, đến lúc đó nhìn ngươi còn dám hay không phép lối." Sau khi nói xong, mấy người quay đầu bước đi. Đơn giản so con thỏ chạy còn nhanh hơn. "Mẹ, ngươi không sao chứ?" Triệu Húc đi đến Chu Hồng bên người, nhẹ giọng hỏi. "Không có việc gì, mẹ không có việc gì." Chu Hồng kích động hai mắt đỏ bừng, tay tại trên người con trai đau lòng sờ lấy, "Húc Húc, ngươi nhưng dọa sợ mẹ, về sau làm việc đừng không nặng không nhẹ, vừa rồi nếu là thật chặt chết một cái, bị cảnh sát bắt lấy phán quyết hình, ngươi để mẹ về sau làm sao bây giờ?" "Mẹ, ngươi cứ yên tâm đi, ta vừa rồi liền là hù dọa bọn hắn một chút, con của ngươi lại không ngốc, làm sao có thể thật chém người." Nói thì nói như thế, kỳ thật Triệu Húc trong lòng rõ ràng, vừa rồi trong lòng của hắn thật lên sát âm, thế nhưng là loại sự tình này sao có thể nói ra để lão mụ lo lắng. Hắn đem trên đất giỏ rau nhặt lên, nói sang chuyện khác nói: "Mẹ, ngươi mua thức ăn là cho cha nấu cơm à?" "Ừ, ta sợ cha ngươi ăn không quen bệnh viện cơm, dự định tự mình làm, một hồi đưa đi bệnh viện, không nghĩ tới vừa mua thức ăn trở lại liền." "Không có việc gì, mẹ, chúng ta lại đi mua đồ ăn, chờ một lát ta cùng ngài cùng nhau đi bệnh viện nhìn cha, đến, ngồi một chút con trai của ngài vừa mua xe." "Ha ha, liền xe đều mua lấy, xem ra nhi tử ta thật sự là phát đạt. Về sau cha mẹ sẽ phải nhờ vào ngươi." "Đúng thế, ngài không dựa vào nhi tử dựa vào ai đây?" "Hắc hắc." Chương 39, vừa đấm vừa xoa Phúc Vân thị đệ nhất bệnh viện một gian trong phòng bệnh, trên đùi băng bó thạch cao Triệu viện chiều mặt mũi tràn đầy thổ thức, "Ai, việc này đều tại ta, sớm biết liền nghe ngươi, thành thành thật thật ở lại nhà tốt bao nhiêu, 100 vạn à, đây chính là 100 vạn, thế mà cứ như vậy cho người ta." "Cha, không có việc gì, cùng Mạnh Ngọc Quý loại người này không theo đạo lý nào, coi như là phá tiền tiêu thai, chỉ cần ngài cùng mẹ không có việc gì là tốt." Triệu Húc ca đuổi lão ba, tận lực dùng giọng vương lòng nói đùa: "Lão ba, gần nhất nhi tử lừa không ít tiền, không dối gạt ngài nói, cái này lừa tiền nhiều hơn cũng đau đầu, không biết xài như thế nào à, đúng lúc ngài cho ta một cái tiêu tiền cơ hội, hắc hắc, ta đầu này một cái liền hết đau." "Người đứa nhỏ này chỉ toàn nói mỏ, luôn miệng lưỡi dẻo quẹo." Lão mụ vừa bực mình vừa buồn cười ở phía sau đập Triệu Húc một cái. Triệu viện Triều cũng bị chọc cười, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, việc này muốn đặt trên thân người khác cũng không dùng đến 100 vạn, thế nhưng là Mạnh Ngọc Quý quá mê tín, này chuỗi Phật Châu hắn nhìn cùng bảo vật gia truyền. "Cái gì bảo vật gia truyền, ta nhìn Mạnh Ngọc Quý liền là nhìn ngài thực, cho nên mới đòi hỏi nhiều." Triệu Húc cười lạnh nói: "Cũng không phải, cái này Mạnh Ngọc Quý mê tín là có tiếng." Triệu viện Triều tới hào hứng: "Nhi tử ngươi có biết hay không, rất nhiều người đều nói Mạnh Ngọc Quý mê tín đơn giản liền là ép buộc chứng, nghe nói ra hỏa này làm gì đều muốn hỏi thầy phong thủy, chăn mền là dạng gì thức, dậy sớm từ chỗ nào bên cạnh xuống giường, xúc miệng chén dùng màu gì, đi ra ngoài trước bước con nào chân, những này đều muốn hỏi thầy phong thủy, thậm chí trong nhà hắn ngay cả buồn cầu đều không có, cũng bởi vì thầy phong thủy nói buồn cầu là ô uế nơi tụ tập, ngươi nói, người này không phải có bệnh mà." Triệu Húc trợn mắt hốt mồm: "Thực sự không nghĩ tới đầu năm nay, thế mà còn có như thế mê tín người, ta nói ra hỏa này không phải việc trái với lương tâm làm nhiều rồi, chột dạ làm cho a." "Ta nhìn cũng thế,
Loại người này cả một đời không làm chuyện tốt, lão thiên gia sớm muộn muốn thu thập hắn. Triệu viện triều sát có việc gật đầu tán đồng. Phượng Hoàng Hộp Đêm là Phúc Vân thị nóng bỏng nhất buổi chiếu phim tối một trong, bất quá tại ban ngày lại không có bao nhiêu khách nhân sẽ đến. 3 giờ chiều rời đi bệnh viện, Triệu Húc liền lái xe thẳng đến Phượng Hoàng Hộp Đêm mà đến, khi đi vào đại sảnh thời điểm, chỉ thấy hơn 10.000 chàng tử lưu manh không có việc gì, chính của mấy cái nùng trang diễm mặt tiểu thái mộ chơi. Đông. Triệu Húc đem trong tay lớn cặp da ném xuống đất, tiện tay móc ra điếu thuốc đốt, hắn luôn luôn là không hút thuốc lá, nhưng bây giờ nhớ tới lao bà còn tại bệnh viện, trong lòng liền phiền lợi hại. Có thở không, Mạnh Ngọc Quý ở đâu, dẫn ta đi gặp hắn. Triệu Húc hít một hơi thuốc lá thuận miệng nói ra. Một đám lưu manh vây quanh, trên dưới quan sát một chút Triệu Húc, âm tiểu nói, ngươi chính là Triệu viện Triệu nhi tử à? Nghe nói buổi sáng ngươi rất phách lối, bây giờ nhìn lại cũng không có gì mà. Ta không tâm tư cùng các ngươi nói nhảm, cặp da bên trong là 100 vạn, dẫn ta đi gặp Mạnh Ngọc Quý. Triệu Húc mí mắt cũng không nhấc một cái mà nói, tùy tiện liền có thể xuất ra 100 vạn, xem ra tiểu tử ngươi cũng không phải phổ thông nhân vật a. Ta là cái gì nhân vật, ngươi một hồi liền biết. Được, tiểu tử có loại, đi theo ta đi, lão bản của chúng ta chính chờ ngươi đấy. Một tên lưu manh mắc liền mang theo Triệu Húc đi vào bên trong, đằng sau còn có 5-6 tên côn đồ dẫn theo cặp da cùng lên đến. 2 phút đồng hồ về sau, mấy người liền đi vào một cái phòng lớn, bên trong một đám nam nữ ngay tại rắc cuống họng ca hát, trong đó dẫn đầu là một cái hơn 40 tuổi mập lùn trung niên, người này hẳn là Mạnh Ngọc Quý. Nhìn thấy Triệu Húc bọn người đi tới, thủ hạ lập tức đóng lại âm hưởng thanh âm, sau đó mở đèn. Mạnh Ngọc Quý hai cánh tay tại nữ nhân bên cạnh trên thân thể mềm mại du tẩu, trên thân mùi rượu dày đặc, sắc mặt cùng đít khỉ đỏ bừng, ngươi chính là Triệu viện Triệu nhi tử. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Triệu Húc. Triệu Húc thuốc lá đầu ném xuống đất, hung hăng đạp 2 lần, sau đó về bại ngồi ở trên ghế salon, Mạnh lão đại, đừng nói nhảm nhiều như vậy, ngươi điểm tiền, chuyện này chúng ta coi như thanh toán xong, về sau ta hy vọng đừng lại có người tới tìm ta người nhà. Tiểu tử, ngươi đây là uy hiếp ta. Mạnh Ngọc Quý cười lạnh đem chân khoác lên trên bàn trà, chung quanh hơn 10 lưu manh nghe vậy lập tức xông tới. Triệu Húc thần sắc chấn định, tiện tay từ trong mâm bắt mấy quả củ lạc, thế nào, muốn độc thủ? Mạnh lão đại, đừng làm những này thủ đoạn nhỏ, quá không có ý nghĩa, ta nếu là sợ đã. Tiểu tử, đừng quá càn rỡ, các huynh đệ nếu là tại cái này giết chết ngươi, quỷ cũng sẽ không biết. Một tên lưu manh the thé giọng nói kêu gào, những người khác cũng khinh miệt cười lạnh. Vậy các ngươi đến giết chết ta? Triệu Húc từng chữ nói ra nhìn chằm chằm đám người nói. Quá, tiểu tử ngươi thật sự là không biết sống chết, lão tử trước dạy dỗ ngươi quý củ. Bọn côn đồ chọc tức, cho tới bây giờ chưa thấy qua phách lối như vậy tiểu tử, cái này nếu là không giáo huấn một cái, chuyến đi bọn hắn về sau còn thế nào tại trên đường lăn lộn. Mạnh Ngọc Quý thờ ơ lạnh nhạt, thân là đại ca cấp nhân vật, hắn không thích nhất có người khiêu khích, hôm nay nếu là không giáo huấn Triệu Húc, để mặt mũi của hắn hương cái nào thả. Mắt thấy bọn côn đồ liền muốn xông lên, Triệu Húc bá tử trong ngực móc ra một cây súng lục, họng súng đen ngòm lạnh buốt chỉ hướng đám người. A! Bọn côn đồ hét lên một tiếng, đồng loạt lùi lại, Mạnh Ngọc Quý sắc mặt cũng trong nháy mắt thay đổi, chẳng ai ngờ rằng Triệu Húc thế mà tiện tay liền móc ra một cây thương. Một tên lưu manh không tin tà kêu to, tiểu tử, cầm đem giả thương hù dọa ai đây? Triệu Húc cũng không nói nhảm, trực tiếp răng rắc một tiếng đem nạp đạn lên nòng, thanh âm thanh thúy kia minh xác nói cho đám người, đây con mẹ nó liền là một thanh sát thực. Bọn côn đồ lần này mặt mũi trắng bệnh, từng cái phía sau lưng phát lạnh thẳng đổ mồ hôi lạnh, Triệu Húc họng súng đen ngòm chỉ hướng ai liền bản năng về sau rụt cổ, đơn giản so cháu trai còn ngoan. Mạnh lão đại, vẫn là câu nói kia, ngươi lấy tiền, chuyện lần này chúng ta coi như thanh toán xong. Triệu Húc cười lạnh khẩu súng đặt ở trên bàn trà, đám người mới thở phào nhẹ nhõm. Mạnh Ngọc Quý sắc mặt âm tình bất định, hung tợn nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng cầm khẩu súng thì ngon, lão tử tại trên đường lăn lộn nhiều năm như vậy, chuyện gì chưa thấy qua. Hôm nay lão tử nhiều huynh đệ như vậy tại cái này, ngươi một cây thương có thể đánh chết mấy cái. Lão tử. Hắn im bặt mà dừng, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Triệu Húc, chỉ thấy ra hỏa này thế mà từ trong ngực móc ra lựu đạn, một cái, hai cái, ba cái. Dòng dã 10 trái lựu đạn bày ở trên bàn trà, một đám lưu manh chân đều mềm nhũn, nhìn về phía Triệu Húc ánh mắt tựa như là đang nhìn tên điên, đoán đó, tiểu tử này đến cùng người nào? Đầu tiên là súng ngắn, hiện tại lại là lựu đạn, đây con mẹ nó thật muốn liều mạng a. Triệu Húc chậm rãi cầm lấy một trái lựu đạn, nắm bảo hiểm mảnh đạn, nhẹ nhàng đem an toàn móc kéo rút ra, ở trước mặt mọi người lung lay, hắc hắc, có muốn hay không thử một chút tay này lôi có phải thật vậy hay không? Một tên lưu manh trực tiếp liền ngồi trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt cầu xin tha thứ, đại ca, chúng ta sai, ngươi trước tiên đem móc kéo cắm trở về, cái đồ chơi này không cẩn thận thật có thể muốn mạng người a. Cái khác lưu manh cũng không tốt đến cầm lấy đi, từng cái sắc mặt tái nhợt, kinh hồn táng đạm toàn thân phát run. Mạnh Ngọc Quý lần này cũng trung thực, hắn lắp ba lắp bắp hỏi nói, huynh đệ, chuyện gì cũng từ từ, ngươi trước tiên đem móc kéo cắm trở về. Trong lòng của hắn cũng hống, gia hỏa này đến cùng người nào, làm sao so lão tử cái này lăn lộn hắc đạo còn hung ác. Chương 40, lão đệ ngươi nói tính Triệu Húc cầm lựu đạn lúc gần lúc hiện, liền là không đem móc kéo cắm trở về. Một đám người con mắt liền theo tay của hắn đổi tới đổi lui, trong lòng cũng là bất ổn, sợ hắn không cẩn thận buông tay, như thế coi như toàn xong. Mạnh Ngọc Quý nhìn Triệu Húc không để ý tới hắn, một trương giá thú phái mặt đều rút một khối, huynh đệ, ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói, lão ca hôm nay cái gì đều đáp ứng ngươi. Xem ra vị lão đại này thật sự là dọa sợ, thế mà ngay cả lão ca đều đi ra. Rất đơn giản, về sau ngươi người không được đi tìm cha mẹ ta, cho dù có sự tình cứ việc hướng ta đến. Triệu Húc thử nhai răng, ôn nhu cười nói, tốt tốt tốt, không tìm cha mẹ ngươi, đều tìm ngươi, a, không không không, về sau không sao, về sau chúng ta liền là hảo huynh đệ, ta tuyệt sẽ không tìm làm phiền ngươi. Mạnh Ngọc Quý nói năng lộn xộn, đầu lưỡi đều nhanh đã kết. Coi như ngươi thất thời, trước ít tiền đi. Triệu Húc đem móc kéo cắm trở về, sau đó ngồi dựa vào ở trên ghế salon, lưu đạn tại trên tay hắn điên a điên a, điên Mạnh Ngọc Quý bệnh tim đều kém chút phát tác, lập tức mệnh lệnh thủ hạ, nhanh, nhanh lên tiền, các người đám hôn đàn này, làm sao một điểm ánh mắt cũng không có, không nhìn thấy huynh đệ của ta vẫn chờ đó sao? Bọn côn đồ run một cái, tranh nhau chen lấn mở ra cặp ra, liền luống cuống tay chân đốt lên đến, bất quá xem bọn hắn ánh mắt loạn nghiêng mắt nhìn, không yên lòng bộ dáng, thực sự rất khó cam đoan ít tiền độ chuẩn xác. Trong chốc lát, bọn côn đồ điểm xong tiền, từng cái sẹt đứng lên định mà nói, ông chủ, điểm tốt, không nhiều không ít vừa vặn 100 vạn. Thí vừa vặn, dưới đáy hai tầng tiền mặt các ngươi còn không có điểm đâu. Mạnh Ngọc Quý nháy mắt, cũng không tâm tư quản bọn này dọa sợ thủ hạ, lập tức quay đầu nhìn về phía Triệu Húc, hắc hắc, huynh đệ, tiền điểm xong, số lượng vừa vặn, bất quá chúng ta ở giữa kỳ thật cũng chính là hiểu lầm, ngươi nhìn không được vẫn là đem tiền lấy về đi, ta nếu là thật thu ngươi tiền, thực sự quá thương huynh đệ chúng ta tình cảm. Không sao, số tiền này liền xem như cùng Mạnh lão đại ngươi kết giao bằng hữu, chúng ta về sau tránh không được muốn liên hệ, đến lúc đó còn muốn Mạnh lão đại ngươi nhiều quan tâm. Triệu Húc cười ha hả đem khẩu súng lựu đạn đều thu lại, sau đó từ một bó tiền mặt bên trong rút ra 20 tấm, hướng về phía Mạnh Ngọc Quý phất phất tay, "Mạnh lão đại, cha ta tiền lương tháng này người thật giống như còn không có phát, ha ha, cái này 2000 liền xem như tiền lương, gặp lại." Một đám người dở khóc dở cười, gia hỏa này quá không theo lý ra bài, 100 vạn đều rút thế mà còn vì 2000 khối tính toán chi ly. Theo cửa bị đông một tiếng đóng lại, trong phòng tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Sau một lúc lâu, một tên lưu manh định nọt cười nói, "Lão đại, tiểu tử này quá phế lối, không được ta hiện tại mang các huynh đệ đi làm chết hắn." Mạnh Ngọc Quý nhìn một chút tên côn đồ này, đột nhiên cầm lấy cái gạt tàn thuốc trực tiếp ném ra ngoài, ba liền cho Lưu Manh mà bầu, mẹ nó, vừa rồi ngươi tại sao không nói chuyện, hiện đang biểu diễn cho lão tử nhìn đâu. Mẹ nó, ngay cả vớt mông ngựa cũng sẽ không tìm thời cơ. Hắn nhìn chung quanh một chút thủ hạ khác, lão tử nói cho các ngươi biết, không có biết rõ ràng tiểu tử kia nội tình trước đó, ai đều không cho đi chọc hắn, các ngươi thật sự cho rằng tùy tiện người nào, cầm cái lựu đạn đến liền có thể hù dọa ở lão tử. Cầu thí, lão tử người nào chưa thấy qua, hừ, tiểu tử kia vừa rồi mặt mũi tràn đầy sát khí. Ta xem ra tuyệt đối giết qua người, loại này dân liều mạng một khi chọc tới, mẹ nó thực có can đảm đùa với ngươi mệnh. Hắn đoán được rất đúng, Triệu Húc trước đây không lâu mới giết chết qua phần tử khủng bố, mà lại còn không chỉ một cái. Vâng, lão đại. Một đám lưu manh run rẩy đáp ứng. Bất quá việc này còn chưa xong, phân phó, cho ta hảo hảo tra lai lịch của tiểu tử này, đương, lại dám cùng lão tử run uy phong. Mạnh Ngọc Quý tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hung hăng một quyền đập vào trên bàn trà, hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu không sự tình hôm nay truyền đi, đường đường Mạnh lão đại mặt mũi coi như một điểm không còn. Triệu Húc cả lơ phất phơ đi đến đại sảnh, lúc đầu chính lưu dịu nói chuyện trời đất mấy nàng tiểu thái muội lập tức an tĩnh lại, từng đôi mang theo lông mi giả con mắt trợn thật lớn, tựa hồ không thể tin được hắn cứ như vậy hoàn chỉnh không thiếu sót đi ra. Ha ha, các bé tiểu muội muội, làm gì kỳ quái như thế nhìn xem ta. Hiếu kỳ thôi. Xuất ca ngươi được a, 100 vạn tiện tay liền lấy ra tới, ở đâu phát tài? Một nàng tiểu thái muội nhai lấy kẹo cao su đi tới, những người khác thì là hi hi ha ha cười. Ha ha, phát tài không thể nói. Triệu Húc quan sát một chút, tiểu cô nương này dáng dấp cũng rất xinh đẹp, tiền vốn cũng tương đối tốt, một kiện quần áo trong cố ý bung ra ba đạo nút thắt, trước ngực trắng non một mảnh, còn có một đạo thật sâu non câu. Hắn cười hỏi, tiểu muội muội, lớn bao nhiêu? 20, làm sao vậy, muốn tan tỉnh ta? Nhìn ngươi dáng dấp chịu đựng, cô nương ta ngược lại thật ra rất tình nguyện cùng ngươi mấy ngày. Tiểu muội muội nói, cánh tay trực tiếp ôm lấy Triệu Húc cổ, toàn thân thịt mềm cọ Triệu Húc bức hỏa, liền là trên người mùi nước hoa có chút nặng. Nha nha cái phi, thật đúng là có liệu a. Triệu Húc lắc lắc trong tay 2000 khối, trực tiếp từ tiểu muội muội cổ áo nhét vào. Ha ha, ngươi không thích hợp ta, bất quá ta hôm nay tâm tình không tệ, cái này 2000 khối coi như mời ngươi uống rượu. Hắn tại cái kia có dạng thập phần trên mông đít nhỏ vỗ vỗ, sau đó liền ha ha cười to đi ra đại sảnh. Ra Phượng Hoàng hộp đêm, Triệu Húc vừa mới vừa đi tới bên cạnh xe, một cái lạnh buốt thanh âm đột nhiên bay tới, "Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ nói cái gì tới, ngươi thật đúng là đến chỗ nào đều không quên tặng gái." Triệu Húc kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Dương Nguyệt Dung thế mà đang từ bên cạnh nơi hẻo lánh đi tới, nữ nhân này thật là cái bưu vật, một thân đồ công sở xuyên tại nàng thân thể mềm mại thon dài bên trên, thế mà đang giả dặn sau khi bằng thêm một phần mê người vũ mị. Chậc chậc, nam nhân nguyên tội, thật sự là mặc cái gì đều cho người. Hắc hắc. Triệu Húc liếm môi một cái, lập tức miệng ba hoa, "Mị nữ tỷ tỷ, ngươi làm sao tại cái này, chẳng lẽ là chúng ta tâm hữu linh tê? Ngươi cái miệng này a quá không thành thật, nhất biết trêu chọc nữ nhân." Dương Nguyệt Dung liếc một cái, giẫm lên giày cao gót dáng vẻ thướt tha mềm mại đi tới, "Thế nào? Mạnh Ngọc Quý thế mà không có xé ngươi, cùng tỷ tỷ nói một chút, ngươi là thế nào đối phó hắn?" Triệu Húc sửng sốt một chút, "Làm sao ngươi biết ta tới gặp Mạnh Ngọc Quý?" "Không cần kỳ quái, ta tại cái này Phượng Hoàng hộp đêm cũng có cổ phần, mặc dù không tham dự quản lý, nhưng nơi này phát sinh vài việc gì đó cũng không gạt được ta." Dương Nguyệt Dung lạnh nhạt cười nói, ung dung ở giữa có một loại khống chế hết thảy bá khí. Triệu Húc âm thầm nhíu mày, hắn không nghĩ tới Dương Nguyệt Dung lại là Mạnh Ngọc Quý đối tác. Triệu Húc liền là cái chết chiếm tiện nghi không người chịu thua thiệt, chính mình lao ba đều bị người đánh, làm sao có thể tùy tiện buông tha cửu nhân. Hôm nay sở dĩ đến một màn như thế, chính là vì trước ổn định Mạnh Ngọc Quý, làm cho đối phương tạm thời không dám ra tay, dạng này phụ mẫu đầu tiên là an toàn, sau đó hắn mới có thể từng bước đối phó Mạnh Ngọc Quý. Mà lại tại kế hoạch của hắn bên trong, còn biết mượn nhờ đến Dương Nguyệt Dung lực lượng, nhưng là bây giờ xem ra, hắn có lẽ không thể không một lần nữa cân nhắc kế hoạch của mình.
Dương Nguyệt Dung nhìn một chút đột nhiên trầm mặc Triệu Húc, tịch lệ kiều diễm lập tức yên nhiên nở rộ, "Khanh khách, ta biết người đang suy nghĩ gì, yên tâm đi, ta cùng Mạnh Ngọc Quý quan hệ so cựu nhân không khá hơn bao nhiêu, hắn muốn ta tài cùng sắc, mà ta lại muốn hắn ngoại trừ thân thể bên ngoài hết thảy đồ vật." Chương 41, hèn mọn kế hoạch tại Dương Nguyệt Dung kể rõ bên trong Triệu Húc mới biết được, Mạnh Ngọc Quý lại là nàng cùng cái thứ ba lão đại thủ hạ. Năm đó hai người liên thủ, đem cái kia lão đại đưa vào ngục giam, đồng thời còn chia cắt đối phương tất cả sản nghiệp. Nhưng hai người này kỳ thật đều là ăn tươi nuốt sống nhân vật, không có vị kia lão đại ở phía trên để ép, hai người từ bắt đầu tạm thời sống chung hòa bình, càng về sau ma sát không ngừng, cuối cùng đến bây giờ, hai người tranh đấu đã kinh biến đến mức không chết không thôi. Mà lại không thể không nói, Dương Nguyệt Dung mị lực hoàn toàn chính xác có rất ít nam nhân có thể chống cự, liền ngay cả Mạnh Ngọc Quý tại tranh đấu sau khi, cũng thời khắc đôi Dương Nguyệt Dung sắc đẹp thèm nhỏ nước dãi. Triệu Húc nghe được âm thầm tắt lưỡi, nữ nhân trước mắt này hoàn toàn chính xác đủ hung ác, nàng cùng cái kia một đời nữ đế Võ Tắc Thiên tuyệt đối là cùng một loại người, tại các nàng trong mắt, quyền thế địa vị mới là trọng yếu nhất, mà nam nhân bất quá là một đám tiện tay có thể vứt bỏ xuống phi thôi. Về phần Hải Khô Thạch Lạn chân tình, có lẽ có, nhưng chỉ sẽ bị nàng dùng lý trí, vĩnh viễn gắt gao dằn xuống đáy lòng. Nha nha cái phi, không nghĩ tới lao tử có một ngày cũng có thể khi quý phi. Hắc hắc, Triệu quý phi. Danh tự này sâu tạc tiên. Triệu Húc sờ lên cái cằm, như có điều suy nghĩ dò xét Dương Nguyệt Dung, nữ nhân này bây giờ nói ra những này, hiển nhiên là muốn cùng hắn hợp tác đối phó Mạnh Ngọc Quý, điểm này ngược lại là cùng hắn không như mà hợp, mà lại tại hợp tác sau khi hai ngày quý phi, cũng đích thật là đẹp không sao tả xiết a. Đúng rồi, ngươi nói với ta thịnh thế phòng đấu giá kho bảo hiểm bị trộm, chuyện này không phải là Mạnh Ngọc Quý dở trò quỷ a? Triệu Húc suy nghĩ một cái, đột nhiên hỏi. Dương Nguyệt Dung đôi mắt xinh đẹp sững sờ, cười nói, ngươi cái tên này quả nhiên thông minh, ha ha, ngươi đoán không sai, Mạnh Ngọc Quý vẫn muốn nhập cổ phần thịnh thế phòng đấu giá. Đáng tiếc ta từ đầu đến cuối không có đáp ứng, cho nên lần này hắn liền dứt khoát mướn một đám đạo tặc, đem sắp tham gia triển lãm châu đáo đều trộm đi, cứ như vậy ta trực tiếp tổn thất liền vượt qua 100 triệu, chớ nói chi là còn có hộ khách tin mặc cho những này ẩn tính tổn thất, đến lúc đó hắn lại bừa. Nghịch chút thủ đoạn, ta chính là nghĩ không đáp ứng hắn nhập cổ phần cũng không được. Dạng này a? Triệu Húc trong lòng suy nghĩ, một cái hèn mọn kế hoạch dần dần tạo thành. Kế hoạch này tổng cộng chia làm 4 bước, bước đầu tiên gọi để người gà bay trứng mỡ, bước thứ hai gọi dọa ngươi cái tinh thần phân liệt, bước thứ ba gọi mọi người tốt mới là thật tốt, bước thứ tư thì gọi chơi ngươi sống không bằng chết. Triệu Húc càng nghĩ kế hoạch này, trong lòng liền càng sung sướng, thế là không tự chủ, trên mặt liền nhộn nhạo lên một cái hèn mọn mà nụ cười âm hiểm. Dương Nguyệt Dung đột nhiên dùng mình một cái, không biết vì cái gì, khi thấy Triệu Húc nụ cười trên mặt về sau, cho dù là tự nhận thủ đoạn ngoan độc nàng, cũng bản năng cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, gia hỏa này đến cùng đang có ý đồ gì, tại sao ta cảm giác cùng hắn hợp tác, trong lòng đột nhiên có chút không nỡ. 3. Triệu Húc vỗ tay phát ra tiếng, đột nhiên hào hứng giật giảo hỏi, mỹ nữ lại tỷ, những cái kia châu đáo ảnh chụp cùng tư liệu ở đâu? Đúng, triển lãm hội lúc nào tổ chức? Một tuần lễ sau. Dương Nguyệt Dung thần sắc cổ quái, ta nói, ngươi cười đến như vậy tiện làm gì, ngươi đến cùng đang có ý đồ gì? Thời gian dư xài, nhớ kỹ đem ảnh chụp cùng tư liệu giao cho ta, yên tâm, cam đoan ngươi có thể được đến hết thảy ngươi muốn chỗ tốt, chờ lấy Mạnh Ngọc Quý tên kia xui xẻo. Triệu Húc đắc ý xoa xoa tay, đột nhiên lộ ra hai hàm răng trắng, hắc hắc, cái kia, mỹ nữ tỷ tỷ, buổi tối hôm nay đi đâu? Nhà ngươi hay vẫn là nhà ta? Nhìn trước mắt cái này một trương hèn mọn khuôn mặt tươi cười, Dương Nguyệt Dung không hiểu thấu ứa ra tà hỏa, nghiến chặt hàm răng đột nhiên một cước đá ra ngoài, cút xa một chút ngươi tên hỗn đản, lão nương buổi tối hôm nay không hứng thú. Đương a, một người nhiều tình mịch, ngươi nhìn. Triệu Húc còn muốn cố gắng tranh thủ một cái hạnh phúc, thế nhưng là nhìn thấy Dương Nguyệt Dung trong mắt càng ngày càng mãnh liệt lửa giận, hắn lập tức im lặng, sau đó xẹt một tiếng liền chui lên xe, không có việc gì tức cái gì a, không hiểu đâu. Một tuần lễ vội vàng mà qua. Phượng Hoàng hộp đêm, Mạnh Ngọc Quý ngồi ở văn phòng trên ghế salon, chau mày giống như chính đang vì cái gì chuyện xảy ra sầu. Kỳ quái, tiểu tử kia bối cảnh đơn giản so giấy trắng còn làm chỉ toàn, thấy thế nào cũng không giống là dân liệu mạng a, thế nhưng là Mạnh Ngọc Quý hai tay vuốt vuốt huyệt thái dương, cảm giác thập phần đau đầu, hắn đã để thủ hạ điều tra Triệu Húc nội tình, tuy nhiên lại phát hiện tiểu tử này trong sạch đơn giản cùng thánh nữ, đừng nói giết người phóng hỏa, liền ngay cả trộm vật móc túi đều không có, tuyệt đối là một cái học sinh ba tốt điển hình. Nhưng chính là như thế một cái vô cùng thiện lương người, thế mà tiện tay liền lấy ra súng ngắn lựu đạn, hơn nữa lúc ấy trong ánh mắt bắn ra sát khí đơn giản dọa người, cái này thực sự để Mạnh Ngọc Quý không nghĩ ra. Được rồi, tiểu tử này sự tình tạm thời trước thả một chút, thịnh thế phòng đấu giá triển lãm hội cũng sắp bắt đầu đi. Mạnh Ngọc Quý đứng dậy đi vào một cái giá sách trước, nhẹ nhàng kéo một phát liền đem giá sách kéo ra, chỉ gặp phía sau trên vách tường lại có một cái mật mã khóa, hắn thuần thục thâu nhập một chuỗi mật mã, lập tức toàn bộ vách tường liền răng rắc từ từ mở ra. Trong vách tường rõ ràng là một cái kho bảo hiểm, chỉ gặp từng cái đỏ giá gỗ nhỏ thượng bày đầy châu đáo cổ đồng. Mạnh Ngọc Quý đi đến tận cùng bên trong nhất một cái giá trước, cái này trên kệ bày liền là hắn tìm người từ Dương Nguyệt Dung cái kia trộm được châu đáo. Mạnh Ngọc Quý cầm lấy một chuỗi kim cương dây chuyền, cẩn thận thưởng thức một chút, lập tức cười đắc ý, ha ha, Dương Nguyệt Dung, không có những này châu đáo, ta nhìn ngươi triển lãm hội muốn kết thúc như thế nào? Thử, muốn cùng ta đấu? Nữ nhân thủy chung là nữ nhân, nhớ tới nhất cử nhất động đều tản ra thành thục vũ mị Dương Nguyệt Dung, Mạnh Ngọc Quý chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên lửa nóng, hắn giống như hồ đã thấy Dương Nguyệt Dung mặc sa mỏng áo ngủ, ngoan ngoãn trên giường bày ra liêu nhân tư thế. Đây là hắn cho tới nay mộng tưởng, hắn biết rõ đó là một cái hắc quả phụ nữ nhân, bất kỳ cái gì muốn chiếm lấy nàng nam nhân, cuối cùng đều sẽ hài cốt không còn, nhưng hắn cũng không cách nào kiểm chế đối nữ nhân kia cùng nhiệt. Đương nhiên, ngoại trừ đối sắc đẹp si mê bên ngoài, Mạnh Ngọc Quý phí hết tâm tư muốn có được Dương Nguyệt Dung, kỳ thật còn có một nguyên nhân khác. Hắn đã từng tìm tính là mệnh lớn sư hỏi qua Dương Nguyệt Dung tướng mệnh, vị đại sư kia nói Dương Nguyệt Dung là khắc trầm mệnh, cho nên nàng cùng qua ba nam nhân đều hạ trạng thê thảm, không là chết liền là tiến vào ngục giam. Nhưng quá tam ba bận, khi Dương Nguyệt Dung theo thứ bốn nam nhân về sau, tướng mệnh ngược lại sẽ chuyển biến thành vượng phu mệnh, đây chính là cái gọi là bi cực thái lai. Mạnh Ngọc Quý đối phong thủy tướng thuật si mê gần như điên cuồng, hắn đối vị đại sư kia phán đoán vô cùng chắc chắn, tin tưởng chỉ cần có thể đạt được Dương Nguyệt Dung, nhất định có thể mượn nhờ đối phương vượng phu mệnh, để sau này mình tài nguyên cuồn cuộn, sự nghiệp nâng cao một bước. Loại ý nghĩ này nếu như bị Triệu Húc biết, nhất định sẽ trợn trắng mắt cảm thán, phong kiến mê tín hại chết người a. Đang lúc Mạnh Ngọc Quý còn tại đắc ý huyễn tưởng, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, hắn lập tức đóng kỹ kho bảo hiểm, sau đó mới đi mở ra cửa ban công. Một cái mặt mũi tràn đầy tàn nhang thanh niên đi tới, lo lắng nói, lão đại không xong, thịnh thế phòng đấu giá triển lãm hội như thường lệ cử hành, mà lại tất cả châu báu đều đã bày ra tới, một kiện đều không có thiếu. Không có khả năng, Dương Nguyệt Dung ở đâu ra châu báu? Mạnh Ngọc Quý không thể tin kêu to. Tàn nhang thanh niên xịu mặt nói, lão đại, là thật, các huynh đệ đã lăn lộn vào xem qua, nhưng cái kia châu báu thật một kiện cũng không thiếu. Mạnh Ngọc Quý nhíu mày trầm tư một hồi, đột nhiên cười lạnh nói, thử, triển lãm hội châu báu đều là cách cửa sổ thủy tinh biểu hiện ra, Dương Nguyệt Dung nhất định là làm một chút giả châu báu, muốn lừa dối quá quan. Đi, chúng ta đi xem một chút, không bạch trần nàng lão tử không coi như mất toi công. Chương 42, ngoài rồi khi Mạnh Ngọc Quý mang theo mấy tên thủ hạ, đuổi tới thịnh thế phòng đấu giá thời điểm, triển lãm trong đại sảnh đã tới mấy trăm người, đây đều là Phúc Vân thị nhân vật có mặt mũi. Ha ha, Mạnh tổng ngươi cũng tới. Mạnh lão đệ, ngươi không phải cùng Dương Nguyệt Dung không hợp nhau nha, làm sao hôm nay cũng tới cho nàng cổ động? Ha ha, các ông chủ, cửa hàng về cửa hàng, liều lại hung ác, trong âm thầm vẫn là phải lui tới, lại nói Dương Nguyệt Dung mị lực có mấy nam nhân có thể gánh vác được. Ta lão Mạnh hay vẫn là rất thương Hương Tiên Ngọc. Ha ha ha, thì ra là thế. Mạnh Ngọc Quý một bên cùng quen biết người nói đùa, một vừa nhìn những cái kia pha lê tủ trưng bày bên trong châu đáo đồ trang sức. Nhưng là đường kim kỹ thuật, đã có thể đem hàng nhái bên ngoài, làm cùng chân chính châu đáo giống nhau như lúc, đừng nói Mạnh Ngọc Quý người ngoài này, liền ngay cả đại bộ phận chuyên gia, cũng không có khả năng cách cửa sổ thủy tinh, liền phân biệt ra được bên trong châu đáo là thật là giả. Mạnh Ngọc Quý khẽ nhíu mày, đột nhiên cách ra bố trong đám người thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, chỉ gặp một thanh niên tâm linh thần hội gật đầu, sau đó lặng lẽ tới gần một cái tiểu tủ trưng bày. Mọi người xung quanh tương hỗ nghị luận, ngay tại đối tủ trưng bày bên trong một chuỗi bảo thạch dây chuyền bình phẩm từ đầu đến chân, thanh niên này đi tới, đột nhiên giống như là bị cái gì đẩy ta một cái, cả người nhất thời hướng tủ trưng bày ngã xuống. A! Hán Dương nhanh múa bước kêu sợ hãi, hai tay hung hăng đẩy, cái kia không đến cao cỡ nửa người tiểu tủ trưng bày, liền sinh sinh bị hắn đập đổ, tủ trưng bày pha lê đụng trên mặt đất, lập tức ngã nát bấy, bên trong bảo thạch dây chuyền cũng rơi trên mặt đất. Thanh niên nhặt lên bảo thạch dây chuyền, thất kinh kêu to, "À, thật xin lỗi, thực sự thật xin lỗi, ta không phải cố ý, thật, các ngươi nhìn dây chuyền không có ném hỏng." A! Đột nhiên thanh niên kinh ngạc trừng to mắt, giả vờ giả vị cẩn thận kiểm tra một chút dây chuyền, lập tức gương mặt tức giận kêu lên, sợi dây chuyền này là giả, mọi người mau đến xem nhìn, thịnh thế phòng đấu giá dùng giả châu đáo lấn gạt chúng ta. Đám người ầm vang tụ tập tới, từng cái mồm năm miệng mười nghị luận, làm sao có thể, thịnh thế phòng đấu giá tín dự luôn luôn không sai, hẳn là sẽ không dùng giả châu đáo lừa gạt người a. Làm sao không có khả năng, chính các ngươi nhìn xem, đây chính là giả châu đáo. Thanh niên lòng đầy căm phẫn đem dây chuyền biểu hiện ra cho đám người nhìn, hiển nhiên một cái nhận lừa gạt nhiệt huyết phấn hành. Đúng vào lúc này, mấy cái bảo an chui vào, một thanh tử thanh niên trong tay đoạt lấy bảo thạch dây chuyền. Các ngươi chơi cái gì, bị ta vạch trần thẹn quá thành giận. Mọi người phân xử thử, nếu như dây chuyền không phải giả, bọn hắn gấp gáp như vậy đoạt lấy đi làm gì? Thanh niên lập tức thừa cơ thêm mắm thêm muối, đem tâm tình của mọi người dần dần chọc động. Người ở chỗ này đều không phú thì quý, nếu quả thật áo, thịnh thế phòng đấu giá tuyệt đối không có cách dọn dẹp, tránh trong đám người Mạnh Ngọc Quý thập phần đắc ý, quyết định trở về, nhất định phải hảo hảo ban thưởng cái này biểu diễn xuất sắc thủ hạ. Ngay lúc này, đám người đột nhiên bị tách ra một con đường, chỉ thấy Dương Nguyệt Dung mang theo mấy cái bảo an chậm rãi đi tới. Nữ nhân này mắt vượng liếc nhìn ở giữa mang theo lạnh lùng uy nghiêm, cơ hồ khiến người không dám nhìn thẳng. Dương Nguyệt Dung trong lòng không khẩn trương chút nào, bởi vì hôm nay hết thảy đều tại nàng cùng Triệu Húc trong dự liệu. Triệu Húc tên kia còn cho kế hoạch hôm nay một cái tên, gọi để người gà bay trứng mỡ, ngẫm lại liền tốt cười, danh tự này thực sự quá biệt cước, cũng không biết tên kia trong đầu đang suy nghĩ gì. Bất quá nhất làm cho Dương Nguyệt Dung kinh ngạc, hay vẫn là hiện tại đặt ở tủ trưng bày bên trong những cái kia châu báu, nàng thực sự không nghĩ tới, Triệu Húc thế mà tại trong vòng 2 ngày, liền đem tất cả châu báu đều phòng chế hoàn thành. Mà càng làm cho nàng cảm thấy khiếp sợ là khi nàng để phòng đấu giá giám định sư tiến hành sau khi giám định, thế mà phát hiện những này châu đáo đều là thật, thậm chí cùng lúc đầu những cái tia châu đáo không kém mảy may, đây quả thực thật bất khả tư nghị, chẳng lẽ đây thật là nhân loại có thể làm được sự tình? Nghĩ tới đây, Dương Nguyệt Dung ánh mắt lưu chuyển, không tự chủ được nhìn về phía lẫn trong đám người Triệu Húc, chỉ gặp gia hỏa này giống như phát sinh hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn, đang giả vờ đi theo đám người ồn ào, cái kia trên nhảy dưới tránh dáng vẻ, đơn giản cùng một cái vò đầu bứt tai giống như con khỉ. Lịch ngợm nam nhân, Dương Nguyệt Dung trong lòng buồn cười lắc đầu, nàng đi đến trong đám người ở giữa. Từ bảo an trong tay tiếp nhận bảo thạch dây chuyền, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía cái kia quấy rối thanh niên, ngươi nói sợi dây chuyền này là giả. Thanh niên hai chân có chút run, hắn thực sự không dám nhìn thẳng Dương Nguyệt Dung lạnh lùng ánh mắt, nữ nhân này nhìn như xinh đẹp vô song, nhưng người trên đường đều biết, thủ đoạn của nữ nhân này rất tàn nhẫn,
nếu như không phải phía sau có Mạnh Ngọc Quý chỗ dựa, hắn tuyệt đối không dám trêu chọc nữ nhân này. Thanh niên cứng rắn ngẩng đầu lên ra, cứng cổ nói, không sai, chính là ta nói, Dương lão bản, là một đống giả châu đáo lừa gạt người, ngươi đây là đùa nghịch ở đây chứ bị chơi đâu. Trong đám người đột nhiên truyền đến Triệu Húc cần ăn đòn kêu to, Dương lão bản, ngươi vì cái gì dùng một đống giả châu đáo lừa gạt mọi người, chân chính châu đáo đi đâu, ngươi không phải là đã vụng trộm bán à? Thanh niên không nghĩ tới thế mà còn có người giúp hắn nói chuyện, lập tức cảm động lệ rơi đầy mặt, nhìn xem, trên đời này hay vẫn là có người nhiệt tâm nha, đa tạ anh em. Dương Nguyệt Dung lại ở trong lòng âm thầm một cười, tên kia rất có thể đảo loạn, hại người, còn muốn cho người ta giúp hắn kiếm tiền. Nhìn thấy mọi người chung quanh trên mặt lo nghĩ càng ngày càng nặng, Dương Nguyệt Dung cảm thấy không sai biệt lắm, thế là lạnh lùng ngẩng đầu, "Hừ, Mạnh Ngọc Quý, ngươi còn muốn nuốt ở phía sau mặt bao lâu? Để một tiểu đệ đi ra dở trò, ngươi còn tính hay không là nam nhân, đã muốn đối phó ta liền công khai đến, chẳng lẽ ngươi đường đường một đại nam nhân còn sợ ta nữ nhân này hay sao?" Soạn. Đám người ầm vang nghị luận, bát quái chi hỏa cháy đùng đực, xem ra hôm nay việc này không đơn giản a, Dương Nguyệt Dung cùng Mạnh Ngọc Quý ở giữa ân oán, Phúc Vân thị người nào không biết. Chẳng lẽ vừa mới cái này xuất diễn, thật sự là Mạnh Ngọc Quý đạo diễn đi ra? Hắc hắc, lần này có đáng xem rồi. Tướng kia ánh mắt lập tức nhìn về phía Mạnh Ngọc Quý, có ít người đều hận không thể lập tức ra ngoài mua bắp giang, sau đó ngồi xuống xem thật kỹ cái này ra cho hay. Mạnh Ngọc Quý như ngồi bàn trông, hắn thực sự không nghĩ tới, Dương Nguyệt Dung thế mà đem sự tình làm rõ, nhìn xem chung quanh từng đạo say sưa ngon lành ánh mắt, hắn biết vô luận như thế nào, hôm nay đều khó có khả năng không đếm xỉa đến. Thoáng cả sửa lại một chút cổ áo, Mạnh Ngọc Quý vẻ mặt tươi cười đi ra ngoài, ha ha ha, Dương lão bản nói cái gì đó, hôm nay chuyện này nhưng không quan hệ với ta, bất quá ngươi dùng giả châu đáo lừa gạt người xác thực không tử tế, phải biết những này châu đáo thế nhưng là mọi người gửi bán, ngươi không phải là thật đã đem mọi người châu đáo bán mất à? Ai nói đây là giả châu đáo? Ta thịnh thế phòng đấu giá tín dự, tại Phúc Vân thị có người nào không biết, giờ trò dối trá loại sự tình này chúng ta xưa nay sẽ không làm. Dương Nguyệt Dung nghĩa chính ngôn từ cam đoan, nhưng trên mặt nàng biểu lộ lại có chút miễn cưỡng, để cho người ta không tự chủ được đối nàng sinh ra hoài nghi. Đám người nghi hoặc, chẳng lẽ Dương Nguyệt Dung thật đem châu đáo vụn trộm bán mất? Không thể nào, không có châu đáo hai ngày nữa đấu giá làm sao bây giờ, đây chính là nện chính mình mua bán. Mạnh Ngọc Quý đối chính mình suy đoán càng ngày càng khẳng định, hắn một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay nụ cười nói, như vậy đi, người ở chỗ này bên trong có không ít chuyên nghiệp giám định sư, Dương lão bản ngươi đã khẳng định những này châu đáo là thật, cái kia có dám hay không để mọi người kiểm nghiệm một cái? Ha ha, ta đây cũng là vì mọi người cân nhắc mà. Chương 43, vận rủi quấn thân đám người xôn xao, hiện trường kiểm nghiệm châu đáo, đây quả thực là đang đánh Dương Nguyệt Dung mặt. Dương Nguyệt Dung sắc mặt khó coi, âm thanh lạnh lùng nói, trò cười, nếu như tùy tiện người nào nói châu đáo là giả, ta đều phải đáp ứng kiểm nghiệm, vậy ta phòng đấu giá này về sau còn thế nào mở xuống dưới? Trong đám người lần nữa truyền đến cái nào đó cần ăn đòn thanh âm, Mạnh lão bản yêu cầu kiểm nghiệm là vì mọi người cân nhắc, cái này thật sự là quá trượng nghĩa. Dương lão bản, ngươi không phải là trột dạ a? Những người khác cũng đi theo nào, Dương lão bản, ngươi không phải thật sự đem châu đáo bán mất à? Những này châu đáo chủ nhân đều ở đây, chúng ta những chủ nhân này yêu cầu kiểm nghiệm cũng không quá phận a. Cái kia cần ăn đòn thanh âm thay đổi cái âm điệu, để ép cũng học nói, kỳ thật Dương lão bản nói cũng không tệ, dù sao nàng không thể tùy tiện liền đáp ứng kiểm nghiệm, ta nhìn như vậy đi, Mạnh lão bản đã nghĩa bạc vân thiên, tin tưởng nhất định không ngại giúp mọi người ra mặt, không bằng Mạnh lão bản liền cùng Dương lão bản đánh cược. Đánh như thế nào cược? Có người phụ họa theo đôi. Đơn giản, Mạnh lão bản không phải có được Phượng Hoàng đô thị giải trí 60% cổ phần nha, nếu như châu đáo là thật, cái kia Mạnh lão bản liền đem cái này 60% cổ phần không ràng buộc đưa tặng cho Dương lão bản, nhưng nếu như châu đáo là giả, Dương lão bản liền phải đem thịnh thế phòng đấu giá 60% cổ phần đưa cho Mạnh lão bản, mọi người thấy thế nào? Tốt, biện pháp này tốt, Mạnh lão bản mới vừa nói vì mọi người cân nhắc, ngươi như thế trưởng nghĩa, tin tưởng nhất định sẽ không để ý đánh cái này cược a. Đám người nhao nhao ồn ào, không thể không nói đầu năm nay ưa thích đỡ cây non không ít người, lần này sinh sinh liền đem Mạnh Ngọc Quý cho đỡ đến xuống đài không được, người ở chỗ này đều biết nhau, Mạnh Ngọc Quý hôm nay nếu quả như thật nhận sợ, vậy sau này tại vòng tròn bên trong tuyệt đối sẽ không ngẩng đầu được lên. Mạnh Ngọc Quý sắc mặt cứng ngắc, cảm giác sự tình có chút mất khống chế, hắn cắn răng nghiến lợi trong đám người liếc nhìn, muốn đem đưa ra đổ ước người nào đó tìm ra ăn sống nuốt lời, gia hỏa này đơn giản quá ghê tởm. Mạnh lão bản, ta cảm thấy cái chủ ý này không sai, thế nào, ngươi cái này đại nam nhân có dám theo hay không tiểu nữ tử đánh cược một lần? Dương Nguyệt Dung mặt mũi tràn đầy khinh miệt, nhìn về phía Mạnh Ngọc Quý ánh mắt tựa như là nói, ngươi đến cùng phải hay không nam nhân, có phải hay không không được a? Nam nhân tuyệt đối không thể nói không được, còn lại là tại chính mình muốn chiếm hữu trước mặt nữ nhân. Mạnh Ngọc Quý ngẩng đầu lên, tốt, ta liền cùng Dương lão bản ngươi đánh cược một lần. Hắn tuyệt không tin vẹn vẹn một tuần lễ, Dương Nguyệt Dung là có thể đem tất cả châu đáo đều phòng chế ra, mà lại coi như có thể phòng chế, hàng giả thủy chung là hàng giả, bắt trước giống như cũng nhất định có sơ hở, tuyệt đối không thể có thể giấu giếm được chuyên nghiệp giám định sư con mắt, huống chi những cái kia châu đáo nguyên chủ nhân đều ở nơi này, bọn hắn đối với mình châu đáo thế nhưng là tương đối quen thuộc. Bất quá để cho an toàn, hắn suy nghĩ một chút hay vẫn là cường điệu nói, nhưng là ta có một cái yêu cầu, liền là nhất định phải kiểm tra tất cả châu đáo, mà không chỉ là Dương lão bản trong tay người dây chuyền. Có thể. Dương Nguyệt Dung vui vẻ đáp ứng, thuận tiện hướng về phía trong đám người Triệu Húc trừng mắt nhìn, biểu thị kế hoạch thuận lợi. Kết quả tên kia mặt mày hớn hở nhếch miệng cười to, còn há hốc mồm từng chữ nói ra im lặng nói, đẹp, nữ, ta, nhóm, nay, muộn, đi, đâu, khánh, chúc, chán ghét, sắc mị mị ra hỏa. Dương Nguyệt Dung âm thầm gắt một cái,
sắc mặt nhưng không khỏi có chút đỏ lên. Tại mọi người chứng kiến dưới, Dương Nguyệt Dung cùng Mạnh Ngọc Quý ký xuống đồ ước, sau đó Dương Nguyệt Dung liền để bảo an đem tất cả châu báu lấy ra, mặc cho mấy cái chuyên nghiệp giám định sư kiểm nghiệm. Mạnh Ngọc Quý nhìn một chút xung quanh không ai chú ý nơi này, thế là hạ giọng uy hiếp nói, "Nguyệt Dung muội tử, tâm tư của ta ngươi không phải không biết, chỉ cần ngươi có thể thỏa mãn tâm nguyện của ta, ta lập tức nhận thua để bọn hắn đừng nghiệm, dạng này thịnh thế phòng đấu giá chiêu bài liền có thể bảo trụ, ngươi thấy thế nào?" "Chẳng ra sao cả." "Ha ha, Mạnh lão bản, ta chờ ngươi đem Phượng Hoàng đô thị giải trí đưa cho ta." "Con bịt chết Mạnh miệng, ta ngược lại muốn xem ngươi chờ chút kết thúc như thế nào." Mạnh Ngọc Quý cười lạnh không nói thêm gì nữa. Chỉ chốc lát sau, mấy cái giám định sư rốt cục kiểm tra hoàn tất, bọn hắn phái ra một vị tóc trắng xóa lao giả làm đại biểu, vị lao giả này là Phúc Vân thị nhất quyền uy châu đáo giám định sư. Thế là tại mọi người tha thiết nhìn soi mói, tại Mạnh Ngọc Quý ánh mắt đắc ý bên trong, lão giả cười híp mắt nói với Dương Nguyệt Dung, "Ha ha, Dương lão bản ngươi làm ăn quả nhiên rằng cứu, những này châu đáo đều là thật." Mạnh Ngọc Quý giận xem liễu lưỡi, đắc ý biểu lộ trong nháy mắt cứng ở trên mặt, đột nhiên hắn giống to, "Không có khả năng, những này châu đáo làm sao có thể là thật, ta rõ ràng đã." "Mạnh lão bản, ngươi muốn nói cái gì?" Dương Nguyệt Dung lúc này cười đến giống con hồ ly, nàng run lên trong tay đồ ước, "Ha ha, đa tạ Mạnh lão bản hào phóng, ta sẽ mau chóng phái người đi tiếp thu Phượng Hoàng đô thị giải trí, hy vọng ngươi chuẩn bị sớm." Lúc này một chút châu đáo nguyên chủ nhân cũng đụng lên đi, nhao nhao khẳng định những cái kia chính là mình châu đáo. Mạnh Ngọc Quý sắc mặt âm trầm xuống, hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, Dương Nguyệt Dung làm sao có thể làm ra thật châu đáo, mà lại thế mà liên tiếp bảo chủ nhân đều nhìn không ra thật giả. Hắn cảm giác lúc này mình tựa như tên hề, tất cả mọi người đang dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem hắn, nhưng ánh mắt này tựa hồ cũng đang giễu cợt hắn vô cùng ngu xuẩn, không công đem Phượng Hoàng đô thị giải trí bại bởi Dương Nguyệt Dung. "Dương lão bản, thật sự là hảo thủ đoạn, hôm nay xem như ngươi thắng, bất quá chúng ta về sau chờ xem." Mạnh Ngọc Quý cảm thấy nếu như lại ở lại, hắn cơ hồ đều muốn nhịn không được tự sát, thế là lưu lại một câu ngoan thoại, quay người liền ra phòng đấu giá, hắn mấy tên thủ hạ cũng lập tức xám xịt đi theo. Đám người âm thầm bật cười, bất quá còn tốt, không có người thật cười ra tiếng, cuối cùng là cho Mạnh Ngọc Quý lưu lại chút mặt mũi. Nhưng mọi người ở đây chúc mừng Dương Nguyệt Dung thắng được hộp đêm thời điểm, đột nhiên bên ngoài truyền đến ầm một tiếng vang lớn, đám người giật nảy mình, lập tức nhao nhao hướng phòng đấu giá đi ra ngoài. Chỉ thấy tại bãi đỗ xe bên trên, Mạnh Ngọc Quý cùng mấy tên thủ hạ đang đứng tại một chiếc mẹ xe đét bên cạnh xe. Bất quá để đám người ngạc nhiên là cái kia mẹ xe đét cửa sau thế mà rơi trên mặt đất, nhìn tựa như là Mạnh Ngọc Quý đi mở cửa xe, kết quả toàn bộ cửa xe đều bị hắn kéo xuống. Dương Nguyệt Dung cũng cùng đám người bị cái này đột nhiên biến cố làm cho có chút không nghĩ ra, ô tô cửa xe làm sao có thể tùy tiện đến rơi xuống. Đông nhiên nàng phát hiện Triệu Húc đi tới bên người, gia hỏa này rắc cuống họng hô to, "Mạnh lão bản, ngươi cái này mẹ xe đét là hàng lậu đi, đây cũng quá không bền chắc." Đám người buồn cười, Dương Nguyệt Dung cũng tốt cười lật lên mặt nhãn, gia hỏa này đơn giản quá cần ăn đòn. Mạnh Ngọc Quý tức hồn hện, hung hùng hổ hổ để cho thủ hạ đi sửa xe, sau đó chính mình ngồi lên khác một chiếc xe, nhưng lại tại hắn phát động xe còn chưa đi ra 2 mét, phanh, 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 4 tiếng nổ đột nhiên vang lên. Chỉ thấy ô tô 4 cái lốp bánh xe, thế mà trong cùng một lúc bể bánh xe. Đám người trợn mắt hốt mồm, cái này giống như cũng quá xui xẻo, ngay sau đó cũng nhịn không được nữa, nhao nhao ồn ào cười ha ha, không được, đây cũng quá khôi hài, ta bụng đều cười đau. Mạnh lão bản, ta nhìn ngươi là vận rủi cuốn thân, ngươi hay vẫn là tranh thủ thời gian tìm phong thủy đại sư hỏi một chút đi. Hắc, Mạnh Ngọc Quý gia hỏa này hôm nay xem như bị chơi khăm rồi. Dương Nguyệt Dung bỗng nhiên dùng tuổi trò đụng đụng Triệu Húc, ngươi tiểu tử này hoa văn vẫn rất nhiều, đây là ngươi làm à? Mạnh Ngọc Quý hôm nay xem như bị ngươi cả thảm rồi. Triệu Húc cần ăn đòn nhếch miệng, nghĩa chính ngôn từ nói, xe của hắn hỏng đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ngươi đây cũng không thể oan uổng ta, phải bồi thường tiền. Hừ, có quỷ mới tin với ngươi không quan hệ. Dương Nguyệt Dung cười đến con mắt đều cong. Chương 44, đơn thuần hợp tác ngày thứ 2 buổi chiều, Triệu Húc hào hứng giặt rào lái xe tiến về Dương Nguyệt Dung nhà, nói thế nào cũng hung hăng bảy Mạnh Ngọc Quý một đao. Hắn đương nhiên muốn cùng Dương Nguyệt Dung chúc mừng một cái. Bất quá chúc mừng chỉ là cái cớ, về phần gia hỏa này đến cùng muốn làm gì, tin tưởng chỉ cần là cái nam nhân đều biết. Kế hoạch bước đầu tiên xem như hoàn thành, đương nhiên, cái kia đổ ước là không hợp pháp, có thể suy ra, nếu như Dương Nguyệt Dung hiện tại đi tiếp thu Phượng Hoàng một đêm, nhất định sẽ nhận Mạnh Ngọc Quý đủ kiểu cản trở, thậm chí là dứt khoát chống chế. Bất quá Triệu Húc không quan tâm cái này, hắn bước đầu tiên kế hoạch vốn chính là giúp Dương Nguyệt Dung thuận lợi xây dựng triển lãm hội sau khi, để Mạnh Ngọc Quý tại trước mặt mọi người mặt mũi mất hết, tin tưởng từ sau chuyện này, tại Phúc Vân thị mọi người trong mắt, Mạnh Ngọc Quý đã trở thành trà dư tiểu hậu trò cười. Huống chi lúc này mới chỉ là món ăn khai vị, đằng sau thế nhưng là còn có 3 bước kế hoạch có thể nhường Triệu Húc hảo hảo chơi. Đối với tính toán Mạnh Ngọc Quý cái này tội ác tày trời lao hỗn đản, Triệu Húc là một điểm áp lực tâm lý đều không có. Ha ha, anh em ta coi như là vì dân trừ hại. Triệu Húc vui vẻ tăng tốc độ xe, hắn cũng không muốn để mỹ nhân nhi chờ đến quá lâu. Chỉ chốc lát sau, Triệu Húc liền đi tới một tòa phục thức biệt thự, Rubens, cổng, hắn dừng xe xong, tràn đầy phấn khởi gõ biệt thự môn. Đương, 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 đến rồi. Theo một cái thanh âm quyến rũ, biệt thự cửa bị nhẹ nhàng mở ra, chỉ thấy Dương Nguyệt Dung mặc tạp dề, một thân gia đình bà chủ cách ăn mặc, thanh tú động lòng người đứng trong cửa bên cạnh. Ta ít ít ít. Triệu Húc hai mắt đăm đăm, một cái bình thường khôn khéo già dặn nữ công nhân, đột nhiên mặc vào đồ mặc ở nhà cùng tạp dề, loại này mãnh liệt tương phản phong tình, thực sự làm cho nam nhân trái tim nhỏ bé chịu không được. Hắc hắc, tháng cho tỷ, ngươi nhưng ta nhớ đến chết rồi. Triệu Húc giang hai cánh tay, sắc mị mị liền muốn đi lên ôm mỹ nhân nhi. Bạch. Đột nhiên, một thanh dao phay dọc tại trước người, Dương Nguyệt Dung ngón tay chỉ xuống Triệu Húc Trán, yêu mị cười nói, ngươi cái tiểu sắc quỷ đừng nghĩ tắc quái, trước tới giúp ta nấu cơm.
Hắc hắc, tốt, nấu cơm.
Cái kia, tháng cho tỷ ngươi trước tiên đem dao phay buông xuống, cái đồ chơi này nhìn xem quá mắt. Triệu Húc lúng túng xoa xoa đôi bàn tay, rất sáng suốt nghiêng người đi vào đóng cửa lại. Trong phòng khách trên mặt bàn đã bày to to nhỏ nhỏ 5-6 mâm đồ ăn, sắc hương vị đều đủ dáng vẻ nhìn thấy người chảy nước miếng. Triệu Húc rõ ràng là tìm đánh tới một câu, tháng cho tỷ, đây thật là ngươi làm, không phải là kêu thức ăn mà đi. T. Hai cây mảnh khảnh ngón tay tại eo thượng hung hăng vòng vo 180 độ. Dương Nguyệt Dung lạnh nhạt đi vào phòng bếp, liền xem như thức ăn ngoài, ngươi một hồi cũng phải cho lão nương ăn sạch. Một phen bận rộn, đồ ăn cuối cùng toàn bộ làm tốt, lúc đầu Triệu Húc đang còn muốn lúc ăn cơm, đến cái ngươi đút ta à, ta cho ngươi ăn, kết quả tại Dương Nguyệt Dung ánh mắt uy hiếp bên trong, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh, quy củ ăn chính mình. Không thể không nói, Dương Nguyệt Dung tay nghề coi như không tệ, Triệu Húc nếm thử một miếng về sau, liền bắt đầu phong quyền tàn vân, tất cả đồ ăn hơn phân nửa đều tiến vào bụng của hắn. Dương Nguyệt Dung rõ ràng đối Triệu Húc biểu hiện rất hài lòng, thế là hai cái xinh đẹp con mắt, cơ hồ đều muốn cười thành con mặt trăng. Đúng rồi, tháng cho tỷ, ta để ngươi tra sự tình tra được không có? Triệu Húc rút trương giấy ăn lau lau miệng hỏi. Tra được, một hồi liền đem tư liệu cho ngươi. Dương Nguyệt Dung oán trách liếc một cái, tại sao ta cảm giác giống như là làm việc cho ngươi, ngươi cái tên này quá quỷ, ta nhìn ngươi là chỉ khiến cho ta làm việc nghiện.
Hợp tác, đơn thuần hợp tác, hắc hắc.
Nếu là hợp tác, chẳng lẽ ngươi không nên nói cho ta một chút phía sau kế hoạch là cái gì? Nói ra liền không có ý nghĩa, ngươi liền xem trọng đi, cam đoan có chỗ tốt của ngươi. Triệu Húc cười híp mắt lộ ra hai hàm răng trắng.
Hừ, thần bí hề hề, giống như ai mà thèm biết giống như.
Dương Nguyệt Dung đột nhiên oán trách ngẩng đầu lên, như cùng một cái thiên chân vô tả thiếu nữ. Trong chốc nhoáng này phong tình, để Triệu Húc trợn mắt hốt mồm, trong lòng cảm thán, nữ nhân này là yêu tinh, tuyệt đối là hại chết người không đền mạng yêu tinh. Dương Nguyệt Dung chú ý tới Triệu Húc ánh mắt nóng hừng hực, lập tức hơi đỏ mặt, cầm lấy hai cái đĩa, đứng dậy liền đi hướng phòng bếp, ta đi rửa chén, ngươi trước nghỉ một lát, vừa cơm nước xong xuôi loạn động không tốt.
Hắc hắc, động động khỏe mạnh hơn.
Triệu Húc lập tức cầm lấy hai cái bát, cười quái dị theo vào phòng bếp. Hắn cầm chén đặt ở tủ bát bên trên, nhìn thấy Dương Nguyệt Dung đứng tại bên cạnh cái ao, không yên lòng rửa chén, thế là trực tiếp đi lên áp sát vào mỹ nhân nhi đằng sau, đưa tay ôm một cái không đủ một nắm eo nhỏ nhắn.
Đừng làm rộn, không nhìn thấy người ta tại rửa chén mà.
Còn thấy cái gì bắt ta, hắc hắc, chúng ta trước làm chút gì, tháng cho tỷ, ngươi thật đúng là quá đẹp. Triệu Húc trực tiếp đem nữ nhân chặn ngang chạy lên, xông về phòng ngủ. Phòng bếp, phòng ngủ, phòng khách, phòng tắm, ghế sofa, ban công. Tiếp xuống hai ngày, Triệu Húc vẫn ở tại Dương Nguyệt Dung trong nhà, hai người không ngừng điên cuồng pha trộn. Cũng không biết có phải hay không là có được siêu năng lực về sau, thân thể cũng theo lặng yên mạnh lên. Dù sao lấy Dương Nguyệt Dung như lang như hổ niên kỷ, cũng bị Triệu Húc làm cho toàn thân như nhũn ra, một cái đầu ngón tay cũng không muốn động, gia hỏa này tinh lực quả thực là vô cùng vô tận, đừng nói một ngày 9 lần lang, liền xem như một ngày 18 lần lang cũng không thành vấn đề. Cuối cùng liền ngay cả Dương Nguyệt Dung cũng không chịu nổi, cơ hồ là dẫn theo dao phay đem tên sắc lang này đuổi ra khỏi nhà. Ta dân chúng nha, hôm nay thật cao hứng. Triệu Húc thần thanh khí sảng trên đường lái xe, mắt mẹ đêm gió thổi vào mặt, có một loại khác tâm thần thanh thản. Tại Dương Nguyệt Dung cái thằng kia lăn lộn hai ngày, hắn cảm thấy là thời điểm bắt đầu bước thứ hai kế hoạch, hiện tại hắn liền chuẩn bị chạy tới Mạnh Ngọc Quý nơi ở giống Mạnh Ngọc Quý loại này hắc đạo lão đại, nữ nhân tuyệt đối không chỉ một cái, đương nhiên chỗ ở cũng tương tự không chỉ một, bất quá may mắn, lấy Dương Nguyệt Dung năng lượng, âm thầm điều tra ra Mạnh Ngọc Quý hành tung cũng không khó khăn lắm. Buổi tối hôm nay, Mạnh Ngọc Quý liền ở tại Cảnh Dương cư xá, đây là hắn cho bên trong một cái tình nhân mua phòng ở mở hơn 20 phút, Triệu Húc liền đi tới Cảnh Dương cư xá. Hắn đem xe ngừng ở phía xa, sau đó đi bộ đi vào cư xá, chỉ chốc lát sau liền đi tới số 11 dưới lầu. Triệu Húc tả hữu nhìn không có người, lập tức điều động chế tạo nguyên năng, đầu tiên là nơi cổ tay chế tạo ra một đôi mạng nhện máy phát sạng, sau đó lại trên tay cùng trên chân chế tạo ra thạch sùng thủ sáo, tiếp lấy hắn liền thuận vách tường, cấp tốc bỏ lên. Leo đến mái nhà về sau, hắn dùng mạng nhện máy phát sạng, tại liền nhau hai tòa nhà lầu ở giữa, bậy một cái cự đại mạng nhện, sau đó lại phục chế ra một nổ kẹp úc, đây là một hồi phải dùng tới tiếp thu giám thị hình ảnh. Tiếp lấy hắn tựa như là nằm tại võng thượng, thư thư phục phục nằm ở trên lưới nệm.
Hắc hắc, bước thứ hai kế hoạch chính thức bắt đầu.
Triệu Húc cười đắc ý, một đạo chế tạo nguyên năng lập tức xuyên qua vết tường, tiến nhập nhà lầu bên trong. Chương 45, giả thân giả quỷ đen kịt trong phòng yên tĩnh, tại phòng ngủ trên giường, Mạnh Ngọc Quý ôm một nữ nhân đang ngủ say, hai người đều không có phát hiện, một đạo cam sắc quang mang từ vách tường thấu bắn vào, sau đó ở nhà cỗ từng cái bí ẩn nơi hẻo lánh, chế tạo ra 7-8 cái vô tuyến camera.
Tích đáp.
Đột nhiên, một cái giọt nước từ nóc nhà đến rơi xuống, rơi vào Mạnh Ngọc Quý trên mặt. Mạnh Ngọc Quý trong lúc ngủ mơ lau mặt, lẩm bẩm trở mình.
Tích đáp.
Lại là một giọt nước đến rơi xuống, Mạnh Ngọc Quý mơ mơ màng màng mở mắt ra, tức giận mắng, mẹ nó, ở đâu ra nước à? Hắn ngẩng đầu hướng nóc nhà nhìn lại, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy lúc đầu trắng loáng một mảnh trên nóc nhà, thế mà xuất hiện một trường nữ nhân bức họa, nữ nhân biểu lộ ưu hoán, tựa hồ đang thổ lộ hết cực khổ, cái kia một đôi mắt mỹ lệ bên trong, thế mà còn một giọt rơi xuống lấy nước mắt. Đột nhiên, nữ nhân mặt một trận bặm mẹo, trong nháy mắt biến thành hồ ly. Mạnh Ngọc Quý giận xem liễu lơi, toàn thân cứng ngắc, một cô ý lạnh thuận cổ sống thẳng xông vào đầu, sợ run cả người, há mồm liền hoảng sợ kêu to, quỷ a. Bên ngoài, Triệu Húc ngồi trên lưới nệm, bưng lấy laptop thấy trực nhạc, ha ha, nhìn lao tử dọa ngươi cái tinh thần phân liệt.
ngay cả dùng siêu năng lực đóng vai quỷ loại chuyện này cũng có thể làm đi ra, gia hỏa này đơn giản quá hèn mọn, quá thiếu đạo đức. Nữ nhân bên cạnh bị Mạnh Ngọc Quý tiếng kêu bừng tỉnh, tức giận mắng, ngươi không hảo hảo đi ngủ, quỷ gào gì? Quỷ, trên nóc nhà có ma. Mạnh Ngọc Quý hoảng sợ nhìn xem nữ nhân, đầu lưỡi thắt nút nói. Nữ nhân ngẩng đầu nhìn, nghi ngờ nói, ngươi hoa mắt đi, trên nóc nhà cái gì cũng không có a. Ừm, làm sao có thể? Mạnh Ngọc Quý lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nóc nhà trắng loáng một mảnh, căn bản cái gì cũng không có, hắn không thể tin kêu to, không có khả năng a, ta vừa rồi rõ ràng trông thấy có một nữ nhân tại nóc nhà, mà lại nữ nhân kia còn tại khóc, nước mắt đều rơi tại trên mặt ta, không tin ngươi nhìn. Nói, hắn liền lấy tay lau mặt, thế nhưng là giờ phút này trên mặt của hắn thập phần khô ráo, nơi nào còn có nước. Nghi thần nghi quỷ, ta nhìn ngươi là chơi nữ quá nhiều người, chột dạ cho nên trong lòng có quỷ a. Nữ nhân bất mãn mắng một câu, trực tiếp nằm xuống tiếp tục ngủ. Thật chẳng lẽ là ta hoa mắt? Mạnh Ngọc Quý nói nhỏ, trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn lắc đầu kéo ra dưới chăn giường, mới vừa rồi bị dọa đến vừa căng thẳng có chút mắt tiểu, phải đi nhà vệ sinh giải quyết một cái. Trong nhà vệ sinh, Mạnh Ngọc Quý mở ra nắp bồn cầu, suy suy thổi lên huýt sáo, không có cách, lớn tuổi thận hư, đến huýt sáo trợ hứng mới có thể tè ra quần. Nha, thoải mái a. Rốt cục tè ra quần, Mạnh Ngọc Quý vui sướng hừ hừ lấy, đột nhiên hắn cảm giác bên trái cái mông có chút ngứa, thế là lấy tay gãi gãi, ngay sau đó bên phải cái mông cũng ngứa, thế nhưng là tay phải của hắn đang bận rộn lấy, không có cách nào cào a. Đang lúc hắn ngứa tâm phiền ý loạn thời điểm, đột nhiên cái tay thứ ba đặt ở trên ông, giúp hắn nào. Tạ. Mạnh Ngọc Quý chỉ cảm thấy hoa cúc siết chặt, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, ai? Ai vậy? Tú Mỹ, có phải hay không là ngươi, ngươi cũng đừng cùng ta đùa kiểu này. Hắn hy vọng thêm ra tới tay, là trên giường nữ nhân kia, đáng tiếc trong nhà vệ sinh căn bản không ai trả lời, liền liền hô hấp âm thanh đều chỉ có một mình hắn. Hắn run rẩy quay đầu, chỉ thấy một cánh tay từ trong tường vươn ra, ngay tại hắn trên mông cào cào. Quỷ a. Mạnh Ngọc Quý hoảng sợ thét lên, đặt mông ngồi trên mặt đất, lúc này lại nhìn, cái tay kia đã biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng là hắn lần này tuyệt không cho rằng là chính mình hoa mắt, thế là trực tiếp nhảy dựng lên liền hướng nhà vệ sinh bên ngoài chạy, kết quả tại cửa ra vào, phanh một tiếng, đâm vào một tầng trong suốt trên vách tường. Quỷ, quỷ đả tường. Mạnh Ngọc Quý năm cái chân đồng thời run rẩy, kém chút liền phạm vào bệnh tim. Một cái vô tuyến camera đem hình tượng truyền đi ra bên ngoài, Triệu Húc thấy hừ hừ cười lạnh, trong suốt đồ vật nhưng không nhất định là quỷ đả tường, cũng có thể là thủy tinh công nghiệp. Mạnh Ngọc Quý bị dọa đến chân đều mềm nhũn, dựa vào vách tường trượt đến trên mặt đất, làm sao cũng đứng không dậy nổi. Lúc này trong phòng ngủ nữ nhân bị hắn vừa rồi kêu thảm bừng tỉnh, hùng hùng hổ hổ đi vào nhà vệ sinh, ta nói ngươi còn có hết hay không, hơn nửa đêm không hảo hảo đi ngủ, ngủ kêu to cái gì? A, ngươi làm sao ngồi dưới đất, đều tay chân lẩm cẩm, ngươi cũng không sợ lạnh ngày mai khó chịu? Mạnh Ngọc Quý tựa như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, lộn nhào ôm lấy nữ đuổi người, gào khóc nói, Tú Mỹ à, ngươi nhưng rốt cuộc đã đến, làm ta sợ muốn chết, ngươi là không biết, vừa rồi có một tay liền từ cái kia trong tường. Nữ nhân càng nghe sắc mặt càng cổ quái, nàng lấy tay sờ lên Mạnh Ngọc Quý cái chán, sau đó lại sờ lên chính mình, kỳ quái, không có phát xuất à, làm sao nói hết ăn nói cùng điên. Mạnh Ngọc Quý mới mặc kệ nữ nhân nói thầm cái gì, hắn chỉ lo nước mắt nhạt nhòa, thê thảm vô cùng nói, Tú Mỹ ngươi nhớ kỹ, ngày mai nhất định đem Tôn đại sư mời đến, ta đây là đụng bị a. Nữ nhân. Ngày thứ hai, một người mặc trường bào, giữ lại tròm râu dê lao đầu bị nữ nhân mời tới. Mạnh Ngọc Quý bưng bít lấy chăn mền ngồi ở trên giường, sắc mặt trắng bệch hỏi, Tôn đại sư, Tú Mỹ đều nói cho ngươi đi. Ngươi mau nhìn xem, ta có phải hay không treo chọc cái gì đồ không sạch sẽ. Tôn đại sư một phái tiên phong đạo cốt, từ trong bọc xuất ra một cái la bàn, liền sát có việc bốn phía tra nhìn. Sau một lúc lâu hắn thở dài, Mạnh lão bản, ngươi thật sự là treo chọc đồ không sạch sẽ. A, Mạnh Ngọc Quý cả kinh kem chút nhảy dựng lên, Tôn đại sư, ngươi nhất định phải cứu ta, ta vô duyên vô cớ, làm sao lại treo chọc tới những vật kia? Tôn đại sư bước bước tròm râu dê, ta trước kia liền đã nói với ngươi, nữ nhân là âm khí chi nguyên, một cái là đủ rồi, nhiều sẽ chỉ thương tâm. Ngươi nhìn ngươi không nghe ta, hiện tại thân hư người yếu, mới lại treo chọc tới mấy thứ bẩn thỉu. Đại sư, ta về sau nhất định nghe ngươi, ngươi nhưng nhất định phải cứu ta a. Mạnh Ngọc Quý nước mắt nước mũi lưu cái không xong, khổ khổ cầu khẩn nói. Có ta ở đây ngươi yên tâm. Tôn đại sư lấy ra một tờ màu vàng linh phủ, cùng một viên màu trắng đan dược, đây là khu ma phủ. Bất kỳ cái gì quỷ quái tới gần ngươi cũng sẽ hồn phi phách tán, đây là tĩnh tâm đan, chẳng những có thể để ngươi một đêm ngủ yên, còn có thể bổ dưỡng thân thể của ngươi, về sau liền sẽ không lại gặp quỷ. Đại sư, cái này có tác dụng hay không a? Mạnh Ngọc Quý trên đầu đánh cái dấu hỏi. Ừ, tin thì linh, không tin thì mất linh, ngươi đánh với ta thời gian dài như vậy quan hệ, chẳng lẽ cái này tuyệt không rõ ràng? Tôn đại sư uy nghiêm quá lớn, trong lòng lại cười thầm, trên đời này nào có quỷ a, hắc hắc, phong kiến mê tín không được, bất quá không có như ngươi loại này mê tín ra hỏa, nào có lao đầu ta kiếm tiền cơ hội. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, đúng rồi, Mạnh lão bản, có một chút ngươi phải chú ý, đã ngươi là bị nữ nhân làm cho thân hư, cái kia buổi tối hôm nay trong phòng nhất định không thể có nữ nhân, ngươi không ngại tìm mấy nam nhân cùng ngươi ngủ, nam nhân chính là dương khí chi nguyên, ngươi có thể mượn nhờ bọn hắn dương khí chống cự bán quỷ. Mạnh Ngọc Quý hung hăng gật đầu, tốt, ta nghe đại sư, buổi tối hôm nay ta gọi mấy tên thủ hạ đi theo ta. Ha ha, cũng không cần khẩn trương thái quá, chỉ cần ăn ta tĩnh tâm đan, bảo đảm ngươi ngủ được an ổn. Tôn đại sư tự tin vô cùng phất tay, hắc hắc, lão tử tại tĩnh tâm đan bên trong thuốc ngủ, cam đoan ngươi ngủ được cùng chết như heo. Vào lúc ban đêm, Mạnh Ngọc Quý liền kêu năm thủ hạ, đồng thời ra lệnh cho bọn họ một đêm không cho phép đi ngủ, liền trong phòng khách xem TV đánh bài bộ kẹ, mà chính hắn thì là về tới phòng ngủ. Nghe trong phòng khách thủ hạ tiếng nói chuyện, Mạnh Ngọc Quý hài lòng nhẹ gật đầu, dạng này có chút nhân khí, mới có cảm giác an toàn à. Hắn xuất ra tinh tâm đan nuốt vào bụng, sau đó đem khu ma phủ đặt ở phía dưới gối đầu, mới đáp ý đắp chăn, chỉ chốc lát sau liền chuyển đến tiếng lẩm bẩm. Chương 46, ngươi liền là lường gạt trong phòng khách thủ hạ nói chuyện phiếm âm thanh rất lớn, nhưng Mạnh Ngọc Quý lại ngủ được rất an ổn, từng tiếng tương đương có tiết tấu tiếng lẩm bẩm, không ngừng từ trên giường vang lên. Đột nhiên, một cái quỷ dị nước đoàn trên giường vương trống rông xuất hiện, sau đó hoa toàn tưới lên Mạnh Ngọc Quý trên đầu. Mạnh Ngọc Quý trong giấc mộng giật cả mình, ngông lung mở to mắt, xem ra cái kia Tôn đại sư cho thuốc ngủ hiệu quả không tệ, một đại đoàn nước tưới vào trên đầu, thế mà cũng không có để hắn hoàn toàn thanh tỉnh. Thứ gì a, lạnh siêu siêu. Mạnh Ngọc Quý nghi ngờ bẹp hai lần miệng, lau mặt lại lần nữa ngủ mất. Bất quá vẹn vẹn hai giây về sau, hắn đột nhiên đứng dậy, như cái bị xâm phạm bát phụ thét lên, "Quỷ, quỷ a, mấy người các ngươi hỗn đản còn không mau tiến đến bảo hộ ta." Hắn muốn đem trong phòng khách thủ hạ gọi tiền đến, thế nhưng là bên ngoài không có động tĩnh chút nào, phản phất thủ hạ căn bản nghe không được tiếng kêu của hắn. Mà càng quỷ dị chính là, trong phòng khách vừa mới còn rõ ràng có thể nghe nói chuyện tiếng âm thanh, giờ phút này cũng đã biến mất không thấy gì nữa, loại cảm giác này tựa như là toàn bộ phòng ngủ đột nhiên lâm vào một cái độc lập không gian. Mạnh Ngọc Quý mồm mép run rẩy, lộn nhào xuống giường, hoảng sợ nghĩ muốn mở ra cửa phòng ngủ, lại hãi nhiên phát hiện một tầng trong suốt đồ vật ngăn tại phía trước, để hắn căn bản không có khả năng chạm đến môn. Lại là quỷ đả tường. Mạnh Ngọc Quý sắc mặt trắng bệnh, nước mắt rưng rưng kêu khóc, "Quỷ gia gia, quỷ tổ tông, cầu ngươi tha cho ta đi, ta về sau cũng không tiếp tục làm chuyện xấu." Gia hỏa này đích thật là dọa sợ, đến mức căn bản không có phát hiện ngăn trở hắn chỉ là thủy tinh công nghiệp. Kỳ thật Triệu Húc chỉ là dọc theo vách tường, mặt đất, nóc nhà chế tạo hai tầng thủy tinh công nghiệp, sau đó đem hai tầng pha lê ở giữa không khí rút khô, cứ như vậy, Mạnh Ngọc Quý tựa như là ngốc tại cách đâm trong phòng, coi như làm cho lớn tiếng đến đâu, phía ngoài thủ hạ cũng không có khả năng nghe thấy. Đột nhiên, Mạnh Ngọc Quý nhớ tới khu ma phủ, lập tức bỏ lại trên giường, từ dưới cái gối rút ra lá bùa, thét chói tai vang lên đem lá bùa lúc cần lúc hiện, "Yêu nghiệt, ta có Tôn đại sư ban cho khu ma phủ, ngươi nhưng tuyệt đối không nên tới, bằng không để ngươi hình thần câu diệt." Bên ngoài Triệu Húc thành thơi ngồi trên lưới nhện, bĩu môi nói, "Bắt quỷ phim đã thấy nhiều a. Cầu thí khu ma phủ, còn Tôn đại sư đâu, ngươi chính là Tôn đại thánh tới cũng không được." Nói xong tiếp tục thao túng chế tạo nguyên năng. Mạnh Ngọc Quý nhìn thấy trong phòng nửa ngày không có động tĩnh, lập tức nhẹ nhàng thở ra, còn tốt có Tôn đại sư khu ma phủ, hắc hắc, quỷ thì thế nào, còn không phải bị lao tử cho hù chạy. Hắn cũng không có phát hiện, trong phòng ngủ đột nhiên nhiều hơn một cỗ nhàn nhạt vị ngọt, đồng thời tại khu ma trên bùa cũng xuất hiện một tầng màu tím đen vật chất. Kỳ thật những này màu tím đen vật chất là Triệu Húc chế tạo ra bộ tạ xỉ ủng tợ mạn gan đạt, mà cái kia cỗ nhàn nhạt vị ngọt thì là tới từ bính ba thuần, cũng chính là tục xương căm du. Hiểu chút hóa học đều biết, bộ tạ xỉ ủng tợ mạn gan đạt là mạnh oxy hóa tề, cùng bính ba thuần gặp nhau về sau sẽ oxy hóa bính ba thuần, phóng xuất ra đại lượng nóng, khi những này nhiệt lượng tích lũy tới trình độ nhất định liền biết chút đốt bính ba thuần. Thế là ngay tại Mạnh Ngọc Quý vô cùng đắc ý muốn thu hồi khu ma phủ thời điểm, đột nhiên một đạo hỏa diễm luồn lên, cả trương khu ma phủ trong nháy mắt bốc cháy lên. A, Mạnh Ngọc Quý dọa đến trước mắt, thế mà trực tiếp ngất đi. Triệu Húc trợn tròn mắt, ngất đi còn thế nào chơi, không nghĩ tới một cái đại lao ra thế mà như thế không khỏi dọa. Ngươi ngược lại là nhiều chống đỡ một hồi a, anh em còn không có chơi chắn đâu. Triệu Húc rất không tử tế bĩu môi, bất đắc dĩ chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. Ai, thật sự là mất hứng. Được rồi, đêm nay vẫn là đi tìm Dương Nguyệt Dung đi. Sau khi trời sáng, Tôn đại sư lần nữa được mời tới. Đại sư, ngươi khu ma phủ không dùng được a, ngày hôm qua cái quỷ lại tới. Mạnh Ngọc Quý rũ cụp lấy gấu trúc mắt đen đuối, cả người tiểu tụy cùng ba ngày chưa ăn cơm. Làm sao lại như vậy? Tôn đại sư mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, thầm nghĩ, chẳng lẽ thuốc ngủ lượng thuốc không đủ lớn, không thể nào. Nhìn Mạnh Ngọc Quý dáng vẻ giống như thật gặp quỷ, gia hỏa này không phải là tinh thần có vấn đề, trong đầu sinh ra ảo giác. Nếu không khuyên hắn đi bệnh viện tâm thần nhìn xem. Không được, nếu là hắn đi bệnh viện tâm thần, lão đầu tử đi đâu kiếm tiền a? Khô khủng. Tôn đại sư tằng hắng một cái, làm bộ đóng vai cao nhân, Mạnh lão bản, xem ra ngươi chọc không phải bình thường oán quỷ, rất có thể là trăm năm lệ quỷ, đây cũng không phải là một trường khu ma phủ có thể đối phó, xem ra hôm nay ban đêm ta nhất định phải tự mình ở đây tọa trấn. Mạnh Ngọc Quý nghe xong, lập tức vui mừng quá đỗi, quá tốt rồi, đại sư ngươi đối ta thật sự là quá tốt, buổi tối hôm nay có ngươi tại, ta liền cái gì còn không sợ. Chớ có cảm tạ ta, chứ ma vệ đạo vốn là chúng ta bản phận. Tôn đại sư cao thâm mặt chắc móc ra hai hạt tinh tâm đan, đến, buổi tối hôm nay muốn ăn hai hạt tiên giấc. Khục khục, cái kia tinh tâm đan, những chuyện khác liền giao cho ta. Mạnh Ngọc Quý như nhặt được chí bảo, gắt gao đem hai hạt đan dược siết trong tay, một thanh nước mũi một thanh nước mắt cảm kích, quá tốt rồi, ta buổi tối hôm nay rốt cục có thể ngủ ngon giấc. Kết quả vào lúc ban đêm, một tiếng thê lương bi thảm làm theo vạch phá bầu trời đêm, "Quỷ a, cầu thí cao nhân, lừa đảo, ngươi liền là lừa gạt." Mạnh Ngọc Quý cắn răng nghiến lợi nhìn xem Tôn đại sư, vung tay lên liền mệnh lệnh thủ hạ, "Cho ta đem cái này lừa đảo ném tới trong hốc núi đi." Gia hỏa này quả nhiên tâm ngoan thủ lạn, nói muốn mạng người liền muốn mạng người. Tôn đại sư nghe xong dọa đến ôm lấy Mạnh Ngọc Quý đùi, chết cũng không buông ra, "Mạnh lão bản, Mạnh lão đại, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta cũng không dám nữa." "Ồ, ta bên trên có 80 tuổi lão mẫu, dưới có 8 tuổi tiểu nhi, ta nếu là chết, bọn hắn sống thế nào a?" Mạnh Ngọc Quý nghe được mặt mũi tràn đầy tiệt cáo, ta nhổ vào, chính ngươi đều già 70-80 tuổi, ở đâu ra 80 tuổi lắm mẫu, xéo đi, mấy người các ngươi còn chưa độc thủ. Các tiểu đệ lập tức cười gần vây quanh, nhìn Tôn đại sư kêu khóc cái không xong, dứt khoát tìm khối vải rách nhét vào miệng đến, lại dùng dây thừng nắm tay trói ở phía sau, sau đó tựa như kéo chó chết, trực tiếp đem lão đầu ném ra môn. Lão đại mệnh lệnh nhất định phải kiên quyết quán triệt, tại là tiểu đệ nhóm lái xe, không ngại cực khổ đến ngoại ô bên ngoài trên núi, tìm một chỗ dốc đứng vách núi. Lão đầu, ngươi cũng đừng trách chúng ta, ai bảo ngươi ngay cả lão đại của chúng ta cũng dám lừa gạt. Một tiểu đệ cười lạnh nói xong, liền đem Tôn đại sư kéo xuống xe, mấy người dơ lên hướng bên vách núi đi đến. Ô, Tôn đại sư cực lực giãy giụa, đáng tiếc miệng bị tắc lại, chỉ có thể phát ra từng đợt tiếng nghẹn ngào, cuối cùng bất lực trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, bị các tiểu đệ ném vào vách núi. Các tiểu đệ phủi tay liền cười đùa lái xe rời đi, loại kia thoải mái mà bộ dáng, thật giống như giết một người, so nghiền chết một con kiến còn đơn giản. Thế nhưng là bọn hắn cũng không nhìn thấy, ngay tại Tôn đại sư bị ném xuống thời điểm, bình tĩnh dưới vách núi, đột nhiên bắn ra từng đạo màu trắng tơ nhện, đem vách núi cùng đối diện vách đá nối liền với nhau. Dưới vách núi giữa không trung, từng đạo to bằng ngón tay tơ nhện giăng khắp nơi, tạo thành một trường to lớn mạng nhện, Tôn đại sư liền nằm ở phía trên, mở mịt nhìn xung quanh. Trong đầu hắn có chút quá tải đến, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, thật là lớn mạng nhện, cái này cỡ nào lớn nhện mới có thể bệnh đi ra, nó có thể hay không ăn người? Ô, lão đầu ta sẽ không có ngã chết, cuối cùng lại bị nhện ăn đi. Chương 47, lão đầu ngươi run rẩy cái gì? Lão đầu ta xem qua thế giới động vật, giống như nhện đều là thông qua mạng nhện chấn động để phán đoán có phải hay không có con muỗi bị dính tại trên mạng. Nghĩ tới đây, Tôn đại sư lập tức nằm ở nơi đó một cử động cũng không dám, sợ kinh động đến đại con nện. Đáng tiếc nguyện vọng của hắn không có thực hiện, mạng nện rất nhanh hoảng bắt đầu chuyển động, hiển nhiên có đồ vật gì ngay tại bỏ qua tới. "Đừng a, lão đầu trên người của ta không có thịt, tuyệt không ăn ngon." Tôn đại sư trong lòng điên cuồng gào hét, thế nhưng là y nguyên cảm giác được vật kia đang từ từ tiếp cận. Ngay tại hắn nhận mệnh chuẩn bị trở thành bữa ăn khuya thời điểm, đột nhiên, một chương mang theo sợ hãi đờ man mặt nạ mặt, rời khỏi trước mặt hắn, "Lão đầu, ngươi run rẩy cái gì? Ta cũng sẽ không ăn ngươi." Nghe được cái này muộn thanh muộn khí thanh âm, Tôn đại sư bỗng nhiên cảm giác tựa như nghe được tiếng trời, là người. Nguyên lai không phải đại con nhện, ha ha, lão đầu tử không cần bị ăn sạch. Chói chặt cánh tay dây thường rất nhanh bị giải khai, miệng bên trong vải rách cũng bị đem ra, Tôn đại sư ngồi xuống, thần sắc cổ quái nhìn lên trước mặt cái này, một thân sở hải đờ man trang phục gia hỏa này là ai? Làm sao như thế một thân cách ăn mặc, đang chơi nhân vật đóng vai. Nhưng hắn cũng quá chuyên nghiệp, thế mà còn làm xảy ra lớn như vậy một tấm lưới. Con nhện này hiệp khi lại chính là Triệu Húc. Hắn lúc trước tại Mạnh Ngọc Quý lâu bên ngoài, nhìn thấy cái này Tôn đại sư bị đẩy ra ngoài, liền lập tức theo sau, bởi vì hắn muốn đối phó chỉ là Mạnh Ngọc Quý, nhưng tuyệt không nguyện ý thấy có người bị liên lụy mà chết. "Uy, lão đầu, ngây ngốc lấy làm gì chứ? Cái này mạng nhện chỉ có thể kiên trì nửa giờ, không tranh thủ thời gian leo lên núi sườn núi, cẩn thận một hồi lại rơi xuống." Triệu Húc không nhịn được thúc giục một cái, quay người liền hướng mạng nhện biên giới vách núi bỏ đi. "Nha, tốt, ta bỏ." Tôn đại sư ngây ngốc đi theo Triệu Húc đằng sau chậm rãi bỏ, trong lòng âm thầm cô ta xem phim bên trong người ta sợ hãi đờ man thế nhưng là tương đương tiêu sái, làm sao vị này động tác như thế? Phổ thông. Triệu Húc trong lòng đồng dạng tại nói thầm, nha nha cái phi, sợ hãi đờ man cũng không dễ làm à, người ta trong phim ảnh là biến dị cường hóa, đáng tiếc chế tạo nguyên năng không cách nào cải tạo sinh mệnh, bằng không lão tử cũng thay đổi dị một cái, há không khoái chết rồi. Hai người một cái so một cái đần, thiên tân bạn khổ rốt cục bỏ tới vách núi trước mặt. Triệu Húc ngửa đầu nhìn một chút, điều động chế tạo nguyên năng, lập tức liền tại hai tay hai chân thượng chế tạo ra thạch sùng thủ sáo. Cùng lúc đó, Tôn đại sư bỗng nhiên cảm giác tay chân nóng lên, túi đầu liền gặp trên tay của mình cùng trên chân, thế mà trống rông xuất hiện hai đôi cây quạt kích cỡ tương đương bao tay. Hắn dọa đến đặt mông ngồi ở trên lưới nện, hoảng sợ nhìn về phía Triệu Húc, trống rông tạo vật. Thứ không sinh có. Cái này, gia hỏa này đến cùng là thần tiên hay vẫn là Spider-Man? Trời ạ, lão đầu ta không phải là gặp quỷ a. Triệu Húc vặn mèo bốn eo nói, nhìn kỹ, hoặc bộ dáng của ta trèo lên trên. Nói xong, hắn liền đem thạch sùng thủ sáo bám vào trên vách đá, bắt đầu leo lên trên đi. Tôn đại sư giận xem lũ lưỡi, bỗng nhiên cắn răng, mặc kệ, chuyện cho tới bây giờ bảo mệnh quan trọng, gặp quỷ cũng phải bỏ. Hắn lập tức cơ tay chân lẩm cẩm, cũng đi theo bám vào trên vách núi đá. Rốt cục bò lên đỉnh núi, Tôn đại sư đặt mông ngồi trên mặt đất, vừa mới ngẩng đầu, chỉ thấy Sở Hải Đờ Man từ phía sau lưng móc ra một cái đèn tin. Triệu Húc một cây đèn tin đưa cho Tôn đại sư, "Cho ngươi, trên núi đường tối đen, một hồi xuống núi thời điểm chính mình dùng đèn tin chiếu vào, nhớ kỹ, chuyện ngày hôm nay một chữ cũng không chuẩn ra bên ngoài đâu, nếu không." "Hừ hừ." Tôn đại sư ngây ngốc tự lẩm bẩm, "Đèn tin." "Wow, nguyên lai Sở Hải Đờ Man cũng dùng như thế cao đoàn đồ vật." Triệu Húc mới mặc kệ lão đầu đang suy nghĩ gì, trực tiếp liền xoay người rời đi. Cảnh Dương cư xá, Mạnh Ngọc Quý vẻ mặt cầu xin ngồi ở trên ghế salon, hắn thực sự không nghĩ tới, bỏ ra nhiều tiền như vậy mời tới Tôn đại sư, lại là cái ngụy cao nhân. Nhưng là bây giờ hắn không tâm tư để ý tới những này, cao nhân liệt, nhưng vị nhưng là thật, hắn cảm thấy mình nhất định phải tìm một vị chân chính cao nhân trở lại. Thế là lập tức hướng tay hạ mệnh lệnh, ngày mai tất cả mọi người đi ra ngoài cho ta tìm chân chính cao nhân, ai tìm trở về cao nhân có thể đem bị bắt, ta trùng điệp có thưởng. Thế là ngày thứ hai, thủ hạ liền bốn phía tìm hiểu tin tức, chỉ cần nghe nói nào có cao nhân, lập tức liền lôi lôi kéo kéo cầm trở về. Ngày thứ ba, thủ hạ mời về mấy tên hòa thượng, trong nhà niệm một ngày kim cương kinh, kết quả ban đêm, quỷ a. Ngày thứ tư, một cái đạo sĩ được mời trở lại, một phen tác pháp về sau, toàn bộ phòng vách tường đều bị dán đầy lá bùa, kết quả ban đêm, quỷ a. Ngày thứ sáu, thủ hạ không tin tà,
dứt khoát mời tới một cái phương Tây cha xứ, cái kia cha xứ cầm một bản thánh kinh cùng thập tự giá, trong phòng đi vòng vo cả ngày, kết quả ban đêm, quỷ à. Ngày thứ 7, Mạnh Ngọc Quý dưới tay nhóm theo đề nghị, ban đêm đổi cái địa phương ở, kết quả tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện mình thế mà bị treo ở ban công bên ngoài. Lúc ấy Mạnh Ngọc Quý trực tiếp liền sợ kẻ ra quần sập, cho rằng đây là lệ quỷ đối với hắn đổi chỗ ở trừng phạt, thế là kêu trời trách đất lại về tới Cảnh Dương cư xá, để tránh trêu đến quỷ đại gia không cao hứng, thật đem hắn từ trên nóc lầu ném xuống. Mấy ngày kế tiếp, không nói Mạnh Ngọc Quý bị dày vò thê thảm vô cùng, liền ngay cả những cái kia thủ hạ đều mệt đến cùng chó, có lẽ là làm cho động tĩnh quá lớn, đã quấy rầy hàng xóm, cũng không biết vị nào đại gia thế mà báo cảnh sát, kết quả đem cảnh sát tìm tới, nói Mạnh Ngọc Quý làm phong kiến mê tín, kém chút đem hắn bắt lại. Có người vui vẻ có người buồn, Mạnh Ngọc Quý nơi này mỗi ngày kinh hồn tăng đảm, Triệu Húc qua lại là thoải mái vô cùng. Mỗi lúc trời tối giả thần giả quỷ về sau, Triệu Húc đều sẽ chạy đến Dương Nguyệt Dung trong nhà, như eo như sơn triển miên một buổi tối, mỗi lần hai người đều không ngừng thay đổi hoa văn chơi. Mấy ngày kế tiếp, trong phòng 360 chiều, cơ hồ đều bị bọn hắn chơi toàn bộ, rất có từ đây quân vương không tạo chiều ý tứ. Mà mỗi ngày ba ngày, Triệu Húc đều sẽ đi bệnh viện chiếu cố lão bà, nhàn rỗi thời điểm thì là sẽ chạy đến đồ thư quán đọc sách, vừa đến, đọc sách là hắn từ tiểu đã thành thói quen, thứ hai thì là bởi vì hắn phát hiện, đọc sách đạt được tri thức cùng tin tức, cuối cùng đều sẽ bị hấp thu tiến nguyên năng tinh thạch. Hắn suy đoán, có lẽ nguyên năng tinh thạch liền là lấy những kiến thức này cùng tin tức đến tạo dựng vật phẩm mô hình, cho nên hắn càng là nắm chặt mỗi một điểm nhàn dư thời gian đọc sách, để cho nguyên năng tinh thạch không ngừng lớn mạnh. Ngày này Triệu Húc ngay tại đồ thư quán, vương lấy một bản máy móc nguyên lý thấy say xương ngon lành, đột nhiên Dương Nguyệt Dung gọi điện thoại tới. "Uy, Triệu Húc, ta nghe nói mấy ngày nay Mạnh Ngọc Quý một mực đang tìm bắt quỷ cao nhân, ngươi đến cùng làm sao làm được, thế mà đem tên kia sợ đến như vậy?" Dương Nguyệt Dung thanh âm quyến rũ bên trong tràn đầy ngạc nhiên, nàng phát hiện mình càng ngày càng xem không hiểu Triệu Húc. "Ha ha, ngươi quên, ta thế nhưng là ma thuật sư, động não giả thần giả quỷ còn không đơn giản." Triệu Húc miệng lưỡi dẻo quẹo, cười hỏi, "Đúng rồi, để ngươi làm chuẩn bị đều làm xong chưa? Ta lập tức muốn bắt đầu bước thứ ba kế hoạch, đến lúc đó có thể được đến bao nhiêu chỗ tốt, sẽ phải nhìn ngươi bản lãnh của mình. Yên tâm, chỉ cần thật giống như ngươi nói vậy, ta cam đoan Mạnh Ngọc Quý liền là tôn hầu tử, cũng tuyệt đối trốn không thoát Phật Như Lai lòng bàn tay." Dương Nguyệt Dung tự tin cười nói. Chương 48, đóng vai cao nhân Triệu Húc đánh chiếc taxi, chỉ chốc lát sau liền đến Cảnh Dương cư xá bên ngoài. Hắn ngẩng đầu nhìn số 10 một lâu, cái nào đó dán lá bùa cửa sổ, cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi tiến vào một cái yên lặng hẻm nhỏ. Đi vào hẻm nhỏ chỗ sâu, nhìn tả hữu không ai, Triệu Húc lập tức điều động chế tạo nguyên năng, chỉ gặp cam sắc quang mang bao trùm y phục trên người hắn, trong chốc lát đã đem quần áo cải tạo thành một kiện đạo bào màu xanh. "Ha ha, anh em cũng thành ngụy trang cao thủ." Triệu Húc cười đắc ý nâng lên hai tay, theo cam sắc quang mang phun trào, sau một lúc lâu, một cái cùng loại dung dịch kết tủa tài liệu tạo thành khăn trùm đầu liền bị chế tạo đi ra. Tại Mỹ Sĩ ẩn ỉm họ xét lệ trong phim ảnh, A Canh Ca liền đã từng dùng dịch dung khăn trùm đầu, dịch dung thành một người khác dáng vẻ đi hoàn thành nhiệm vụ. Không qua trong điện ảnh, cái kia dịch dung khăn trùm đầu thực sự quá thô ráp, Triệu Húc cũng là đi qua những ngày này không ngừng điều chỉnh, mới làm ra một cái gần như hoàn mỹ dịch dung khăn trùm đầu. "Ha ha, dạng này mới đúng chứ, siêu cường thông khí tính, cơ hồ cùng chân chính làn da, chí ít đeo lên sẽ không bị nín chết." Triệu Húc nói thầm hai câu, liền đem khăn trùm đầu đeo ở trên đầu, lập tức biến thân thành một vị tiêu sái thoát trần đạo sĩ, đỉnh đầu một cái ngân sắc đạo quan, sam trắng tóc dài khoác ở sau, cả người tiên phong đạo cốt, rất có một loại cao nhân đắc đạo phong phạm. Hắn lại chế tạo ra một cây phất trần, cùng một chiếc gương, sau đó đối tấm gương kiểm tra một chút không có vấn đề, mới thản nhiên đi ra hẻm nhỏ. Cảnh Dương cửa tiểu khu, Mạnh Ngọc Quý hai người thủ hạ đi tới. "Lôi tử, ngươi nói chúng ta còn đi đâu tìm cao nhân a? Cái này Phúc Vân thị cao nhân đều sắp bị chúng ta tìm khắp cả." Một cái mặt mũi tràn đầy thanh xuân đậu lưu manh khổ não nói. "Ta làm sao biết, Phúc Vân thị tìm không thấy, thực sự không được chúng ta liền đi nơi khác tìm." Lôi tử nói thở dài một hơi, "Ai, lão đại cũng không biết làm sao vậy, lão là nói chính mình ban đêm có thể nhìn thấy quỷ, thế nhưng là chúng ta đều cùng hắn ở hơn một tuần lễ, làm sao ngay cả cái quỷ ảnh tử cũng không thấy." "Đúng vậy a, mấy ngày nay chúng ta những người này xem như bị dạy vò thảm rồi." Hai người ủ rũ túi đầu thuận đường cái đi lên phía trước, chợt thấy đâm đầu đi tới một cái tiên phong đạo cốt đạo sĩ. Đầu năm nay mặc đạo bào ra đường người ít càng thêm ít, cho nên đạo sĩ cùng nhau đi tới dẫn tới người chung quanh không ngừng ghé mắt, thế nhưng là đạo sĩ kia lại bình chân như bại, giống như căn bản không thèm để ý ánh mắt của những người khác. Hai người hai mắt tỏa sáng, liếc nhau lập tức nên đón tiếp lấy. "Gặp qua đạo trưởng, không biết dài từ đâu mà đến." Lôi tử vẻ nho nhã hỏi một câu, mấy ngày nay xin cao nhiều người, hắn cảm giác mình nói chuyện cũng càng ngày càng có văn hóa. "Ha ha, hai vị thí chủ tốt, bần đạo sư Tòng Long Hồ Sơn, gần đây tu luyện ngô có cảm giác, tại cái này vạn trượng hồng trần bên trong, hình như có yêu nghiệt quậy phá, cho nên bần đạo xuống núi là vì trừ ma vệ đạo mà đến." Triệu Húc Dương lên phát trần, mặt mũi tràn đầy tâm lo thương sinh biểu lộ. "Đạo trưởng thật ở trên núi, liền có thể cảm giác được nhân gian có yêu nghiệt quậy phá." Lôi tử mặt mũi tràn đầy hồ nghi, nghĩ thầm gia hỏa này gạt người a. Triệu Húc nhìn sang, thí chủ có thể đưa tay ra. Lôi tử nghi ngờ xuề bàn tay ra tâm hướng lên, sau đó Triệu Húc liền đem tay của mình đóng ở phía trên, tiếp lấy hắn nhẹ nhàng nâng tay, chỉ thấy một cỗ khói đen từ lôi tử trong lòng bàn tay toát ra, tiêu tán trong không khí. "Cái này, đây là cái gì?" Lôi tử không thể tin kinh hô, bên cạnh cái kia mặt mũi tràn đầy thanh xuân đậu lưu manh cũng mở to hai mắt nhìn. Nếu như bần đạo đoán không lầm, thí chủ gần đây nhất định cùng lệ quỷ cùng ở một phòng, những này khói đen liền là cái kia lệ quỷ lưu ở trên thân thể ngươi quỷ khí.
Triệu Húc cao thâm mặt chắc địa chuyện, thầm nghĩ, nha nha cái phi, vì làm ra loại hiệu quả này, lao tử hôm qua thế nhưng là chuyên môn đi tìm chiếc máy kéo, quan sát khí thải, ta dễ dàng à. Bên cạnh cái kia Thanh Xuân Đậu thấy thế, lập tức cũng đưa tay ra, lão trưởng, ngài nhìn trên người của ta có quỷ hay không khí?
Có.
Triệu Húc nhàn nhạt phun ra một chữ, sau đó y theo cách đó mà làm, quả nhiên lại từ Thanh Xuân Đậu trong lòng bàn tay đưa ra một cô khói đen. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đống nhiên dùng nhìn thấy thần tiên sùng kính ánh mắt nhìn Triệu Húc, đạo trưởng, ngài thật sự là cao nhân à, lão đại của chúng ta mấy ngày nay bị lệ quỷ quấn thân, ngài nhưng nhất định phải mau cứu hắn. Vô thượng thiên tôn, chứ ma vệ đạo chính là người tu hành bản phận, bần đạo chính là vì thế mà đến. Triệu Húc một bộ trách trời thương dân dáng vẻ, tiếp lấy liền bị hai người lôi lôi kéo kéo lôi vào cư xá. Trong phòng, Triệu Húc ngồi nghiêm chỉnh, tại Mạnh Ngọc Quý xem kỹ dưới ánh mắt, tùy ý cầm lấy chén trà chậm rãi thưởng thức trà, chung quanh bọn côn đồ nhao nhao giơ ngón tay cái lên, quả nhiên là cao nhân, uống trà còn biết chậm rãi phẩm, không giống chúng ta, đều là dùng nốc từ ngực. Kỳ thật giờ phút này Triệu Húc trong lòng đã cười lật trời, đi qua cái này hơn một tuần lễ dày vò, lúc này Mạnh Ngọc Quý hai gò má hơi hãm, vành mắt biến thành màu đen, tiểu tụy đều nhanh cùng Lâm Đại Ngọc. Mạnh Ngọc Quý lúc này trong lòng có chút buồn chồn, không có cách, mấy ngày nay mời về cao không ít người, kết quả chứng minh mỗi một cái đều là ngụy, mặc dù thủ hạ nói trước mặt vị đạo trưởng này, giống như thật có chút thủ đoạn, nhưng không có tận mắt nhìn thấy, hắn thực sự không dám hoàn toàn tin tưởng. "Đạo trưởng, ngài nhìn ta cái này tình huống thế nào?" Mạnh Ngọc Quý hỏi dò. Triệu Húc ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó cố ý thật sâu thở dài, "Ai." Một tiếng này thán, thật sự là ý vị thâm trường, Mạnh Ngọc Quý kém chút liền khóc, trong lòng điên cuồng gào thét, "Đại ca, ngươi ngược lại là nói chuyện à, thở dài tính có ý tứ gì, ngươi nhưng tuyệt đối đừng nói ta không cứu nổi." Vô thượng thiên tôn. Triệu Húc dựng thẳng đơn trường, đột nhiên hất lên phất trần, chỉ thấy một cỗ lớn bằng bắp đùi khói đen từ Mạnh Ngọc Quý trên thân toát ra, cuối cùng dần dần tiêu tán trong không khí. Đám người nhìn trợn mắt hốt mồm, cái kia một mặt Thanh Xuân Đậu lưu manh càng là giơ chân hô to, "Mau nhìn, đây chính là lao đại trên người quỷ khí, bị đạo trưởng rút ra, hắc hắc, đạo trưởng quả nhiên cao thâm mặt chắc." Mạnh Ngọc Quý cũng là nhìn giận xem lưu lưỡi, ngạc nhiên kêu to, "Đạo trưởng, quỷ khí bị ngươi rút ra, ta có phải hay không liền không sao rồi?" Hắn hiện tại đã hoàn toàn tin tưởng, trước mắt đạo sĩ này liền là chân chính cao nhân. "Không có việc gì, làm sao có thể, thật nếu để cho ngươi không sao, lão tử còn chơi cái gì?" Triệu Húc âm thầm nhíu môi, lập tức lại là thở dài một tiếng, "Ai, lần này thằng đem Mạnh Ngọc Quý thán đến hãi hùng kết vía. Mới bần đạo đã dùng thiên nhãn nhìn qua thí chủ tình huống, thứ không dám giấu giếm, dây dưa thí chủ chính là một cái ngàn năm lệ quỷ, lấy bần đạo tu vi, nhiều nhất chỉ có thể tạm thời áp chế nó, lại không cách nào triệt để chạm yêu trừ ma." Triệu Húc tin miệng nói vậy. "Cái này, vậy phải làm sao bây giờ, liền nói dài nguyệt đều không cách nào tử, vậy ta ha không là chết chắc." Mạnh Ngọc Quý quá sợ hãi, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, liền nhìn thí chủ ngươi có bỏ được hay không. "Đạo trưởng ngài cứ việc nói, chỉ cần có thể diệt trừ lệ quỷ, ta cái gì đều bỏ được." Triệu Húc trong lòng thầm vui, mí mắt cũng không nhấc một cái nói, kỳ thật cũng rất dễ dàng, thí chủ ngươi lấy hắc đạo lập nghiệp, những năm này nhất định đã làm nhiều lần việc trái với lương tâm, cho nên mới sẽ bị lệ quỷ quấn thân, hiện tại chỉ cần thí chủ ngươi có thể quyết định, đem tất cả cùng hắc đạo có liên quan sinh ý đều bán đi, ngược lại đầu tư chính cách buôn bán, lệ quỷ chi nạn tự nhiên tự sụp đổ. "Cái này..." Mạnh Ngọc Quý làm khó, hắn chỗ có sinh ý đều cùng hắc đạo có quan hệ, thật muốn bán đi thực sự không nỡ, "Đạo trưởng, thật chẳng lẽ không có biện pháp khác?" Chương 49, cao nhân rút lui đối mặt Mạnh Ngọc Quý hỏi thăm, Triệu Húc rất kiên định lắc đầu, "Không còn cách nào khác, hắn thực thi chủ ngươi có thể nghĩ thoáng một điểm, cái kia chút kinh doanh liền xem như bán, tiền cũng là ngươi, dùng để đầu tư chính cách buôn bán, y nguyên có thể kiếm tiền, huống chi cái kia chút kinh doanh hại người hại mình, không phải bần đạo nói chuyện giật gân, nếu như tùy ý lệ quỷ dây dưa, chỉ sợ..." "Ai?" Gia hỏa này lại thở dài. Mạnh Ngọc Quý hãi hùng kết vía, có thể để hắn bán đi sinh ý, thật sự là không nỡ a. Triệu Húc biết hỏa hầu không sai biệt lắm, mạnh hơn bước xuống dưới rất có thể hoàn toàn ngược lại, thế là hắn đứng người lên đem phất trần đặt ở trên ghế salon, trôi này phất trần pháp khí nhưng áp chế lệ quỷ 3 ngày, 3 ngày sau bần đạo sẽ lần nữa đến đây, hy vọng thí chủ 3 ngày này có thể suy nghĩ thật kỹ. Sau khi nói xong, hắn liền xoay người trực tiếp đi ra môn. Mạnh Ngọc Quý sắc mặt âm tình bất định, đột nhiên ra lệnh, "Đi, hai người đi theo, nhìn xem đạo sĩ này ở đầu đặt chân." Thế là lập tức có hai người thủ hạ đi theo ra ngoài. Trên đường cái, hai người thủ hạ lặng lẽ đi theo đạo sĩ đằng sau, đi trong chốc lát, chỉ thấy đạo sĩ bỗng nhiên tiến vào một gian nhà vệ sinh công cộng, hai người không biết làm sao, chỉ có thể đứng ở cách đó không xa chờ lấy. Không có qua 2 phút đồng hồ, một cái quần áo rách dưới lao khất cái từ trong nhà vệ sinh đi ra, hoảng hoảng du du đi đến hai người trước mặt, "Hai vị hảo tâm tiểu hòa tử, lão đầu tử 3 ngày chưa ăn cơm, cầu các ngươi đáng thương, cho ta ít tiền đi." "Cút xa một chút, ngươi cái chết tên ăn mày, ít đến phiền lão tử." Hai người chán ghét mắng to, nếu như không phải nhìn lao khất cái bẩn thỉu sợ làm bẩn tay, bọn hắn thật nghĩ tại cái kia mặt già bên trên phiến 2 bàn tay. Lao khất cái bất đắc dĩ, than thở chậm rãi rời đi. Hai người đợi một hồi, nhìn đạo sĩ còn chưa có đi ra, cảm thấy sự tình có điểm gì là lạ, thế là lập tức chạy vào nhà vệ sinh xem xét, mới phát hiện đạo sĩ sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hai người không khỏi kinh hãi, mà nó, khó nói chúng ta thật gặp thần tiên. Bọn hắn không biết, vừa rồi cái kia lao khất cái đi đến một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh về sau, đột nhiên cam sắc quang mang chớp động, toàn thân trang phục ăn mày liền biến thành một thân sạch sẽ quần áo thoải mái, sau đó hắn dắt lấy tóc hướng xuống kéo một cái, liền đem dịch dùng khăn trùm đầu lôi xuống. "Hắc hắc, muốn theo dõi ta, kiếp sau đi." Triệu Húc đắc ý cười một tiếng, tiện tay đem dịch dùng khăn trùm đầu hóa thành cho tàn, nên ngang rời đi. các ngươi thật không nhìn thấy cái đạo sĩ kia từ nhà vệ sinh đi ra? Mạnh Ngọc Quý hết sức kinh ngạc hỏi. Hai người thủ hạ liền đội vàng gật đầu, đúng vậy à, lão đại, chúng ta nhìn chằm chằm vào nhà vệ sinh, căn bản không nhìn thấy hắn đi ra, thế nhưng là chờ chúng ta đi vào tìm thời điểm, hắn thế mà biến mất không thấy, thế mà không cánh mà bay rồi. Mạnh Ngọc Quý trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ đạo sĩ kia thật là thần tiên hay sao? Hắn nhìn một chút trong tay phất trần, đột nhiên đối đạo sĩ tràn đầy lòng tin. Vào lúc ban đêm, Mạnh Ngọc Quý liền ôm phất trần lên giường, quả nhiên, một đêm này không có chút rung động nào, hắn một giấc liền ngủ thẳng tới hướng đông, mà lại tiếp xuống hai ngày cũng giống vậy bình tĩnh. Người đều có may mắn trong lòng, Mạnh Ngọc Quý cũng giống vậy, hắn cảm thấy đạo sĩ khả năng nói quá sự thật, có lẽ không cần bán đi sản nghiệp, chỉ cần có phất trần tại, hắn về sau cũng không cần sợ quỷ. Không đến đạo sĩ nói phất trần chỉ có thể áp chế lệ quỷ ba ngày, Mạnh Ngọc Quý nghĩ đến xem trước một chút ngày thứ tư thế nào, nếu như y nguyên sẽ không nhìn thấy quỷ, vậy hắn quyết định nhất định phải đem phất trần giữ ở bên người, đánh chết cũng không trả lại cho đạo sĩ. Kết quả có thể nghĩ, ngày thứ tư ban đêm, Mạnh Ngọc Quý lần nữa bị dọa gần chết, hắn rốt cục hoàn toàn tin tưởng nói sĩ lời nói, ô ô. Kỳ thật đạo trưởng nói rất đúng, dù sao coi như bán đi sản nghiệp, tiền y nguyên còn ở trong tay chính mình, đến lúc đó tùy tiện đầu tư một chút cái gì không thể kiếm tiền. Trọng yếu nhất chính là, ô, ta cũng không tiếp tục nghĩ gặp quỷ. Hướng đông về sau, Triệu Húc đúng hẹn mà tới, Mạnh thí chủ, ngươi suy tính thế nào? Đạo trưởng, hết thảy tất cả nghe theo ngươi, ta lập tức để cho người ta đi tìm người mua, đem tất cả sản nghiệp đều bán đi. Mạnh Ngọc Quý chém đinh chặt sắt cam đoan, dạng như vậy giống như nếu ai không cho hắn bán, hắn liền sẽ với ai liều mạng. Như thế rất tốt. Triệu Húc lập tức hài lòng cười. Mấy ngày kế tiếp, Triệu Húc mỗi lúc trời tối đều đến bồi lấy Mạnh Ngọc Quý, lấy tên đẹp là giúp Mạnh Ngọc Quý trấn áp lệ quỷ, để cho Mạnh Ngọc Quý có thể an tâm xử lý sản nghiệp. Mạnh Ngọc Quý đương nhiên là cảm động đến rơi nước mắt, thế là càng thêm ra sức tìm người mua. Chuyện tiến hành vô cùng thuận lợi, bởi vì làm hắn vừa mới tuyên bố muốn bán sản nghiệp thời điểm, lập tức liền có rất nhiều người mua tìm tới nhóm đến, những này người mua từng cái chuẩn bị đầy đủ, thật giống như đã sớm biết tính toán của hắn. Mạnh Ngọc Quý trong lòng tự nhiên hơi nghi hoặc một chút, bất quá đến một lần hắn hiện tại chỉ muốn mau sớm thoát khỏi lệ quỷ, không muốn lo lắng nhiều khác. Thứ hai, bên người còn có một vị cao nhân không ngừng nói bóng nói gió, cho nên cũng liền để xuống nghi hoặc, dùng tốc độ nhanh nhất đem tất cả sản nghiệp xử lý không còn một mảnh. Hắn làm sao biết, những cái kia người mua đại bộ phận kỳ thật đều là Dương Nguyệt Dung phái tới. Có Triệu Húc vị này cao nhân ở bên trong pha trộn, Mạnh Ngọc Quý sản nghiệp cuối cùng đương nhiên đại bộ phận đều rơi vào Dương Nguyệt Dung trong tay, mà lại Dương Nguyệt Dung biết Mạnh Ngọc Quý nóng lòng xuất thủ, cho nên đem giá tiền đều giảm thấp xuống 2-3 thành. Nhưng ngay cả như vậy, Mạnh Ngọc Quý cũng thu hồi 3 cái ức, lại thêm hắn tài khoản bên trong vốn là có 100 triệu, lần này liền có 400 triệu vốn lưu động. Triệu Húc trong lòng không khỏi cảm thán, đầu năm nay quả nhiên vẫn là kẻ có tiền nhiều a. Bất quá đến bây giờ, bước thứ 3 kế hoạch coi như hoàn thành, anh em cũng nên rút lui. Thế là, ngay tại Mạnh Ngọc Quý đem tất cả sản nghiệp bán đi, chuẩn bị tìm cao nhân hỏi một chút lệ quỷ còn ở đó hay không thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, cao nhân thế mà không biết tung tích, mà lại hắn phát động thủ hạ đem Phúc Vân thị lật toàn bộ, cũng từ đầu đến cuối không có tìm tới. Bất quá còn tốt, kể từ sau ngày đó, Mạnh Ngọc Quý ban đêm đi ngủ, liền không còn có gặp qua quỷ, hắn đương nhiên cho rằng, cao nhân nhất định công thành lui thân, không từ mà biệt. Ở trong lòng cảm thán cao nhân quả nhiên là người trong chốn thần tiên sau khi, Mạnh Ngọc Quý đương nhiên là vô cùng mừng rỡ, không có lệ quỷ dây dưa, hắn cho là mình hẳn là lần nữa đại triển hoành đồ, khai sáng một phen kinh thiên động địa sự nghiệp. Nhưng ngay lúc này, một cái càng thêm kinh thiên động địa tin tức, một cái đem hắn nện vào địa ngục, ngân hàng của hắn tài khoản thế mà dấu tuyết. Mạnh Ngọc Quý tức giận chất vấn ngân hàng, tiền của mình đều đi đâu? Ngân hàng viên chức kinh ngạc hỏi lại, Mạnh lão bản, ngươi trước mấy ngày không phải tự mình đến chúng ta cái này, đem ngươi tất cả tiền tiết kiệm đều chuyển đến Thụy Sĩ ngân hàng sao? Mạnh Ngọc Quý một hơi kém chút không có đi lên, mắng to, đánh rắm, lao tử lúc nào đến ngân hàng rồi? Loại sự tình này chúng ta làm sao lại nói mỏ, ngài nhìn, đây là ngài lúc ấy ký tên biên lai. Ngân hàng viên chức ủy khuất nói, sau đó lấy ra chuyển khoản đơn, liền thấy phía trên có Mạnh Ngọc Quý rõ ràng ký tên, thậm chí còn có vân tay. Cái này sao có thể? Mạnh Ngọc Quý chỉ cảm thấy đầu một trận choáng váng. Ngân hàng viên chức nhìn hắn y nguyên không tin, dứt khoát lấy ra khi trời màn hình giám sát, phía trên rõ ràng biểu hiện, Mạnh Ngọc Quý hoàn toàn chính xác tới qua ngân hàng. Nhìn xem thu hình lại bên trong cái kia chính mình, Mạnh Ngọc Quý mặt mũi tràn đầy mờ mịt, hắn vô luận như thế nào cũng nhớ không nổi đến, chính mình lúc nào tới qua ngân hàng. Thế nhưng là người kia rõ ràng chính là mình a. Mạnh Ngọc Quý trong lòng đống nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ đó là lệ quỷ trở nên, chẳng lẽ ta y nguyên còn không có thoát khỏi cái kia lệ quỷ, thương thiên a, cao nhân, ngươi trở lại cứu ta đi. Đáng tiếc, giờ phút này cao nhân đang bị trong ổ bắn gọn, nơi nào có thời gian để ý tới hắn. Chương 50, sống không bằng chết trong phòng ngủ, Triệu Húc bắt chéo hai chân, chính nằm ở trên giường nhàn nhã xem TV. Dương Nguyệt Dung mặc một thân áo ngủ đi ra phòng 8, lười biếng ghé vào trên giường, nàng lúc này tựa như một con mèo nhỏ, vẻ vải con mắt cũng không muốn mở ra. Từ Mạnh Ngọc Quý cái kia lấy được tiền, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Dương Nguyệt Dung một bên dùng ngón tay vòng quanh tóc, một bên giọng dịu dàng hỏi. Trước ở nước ngoài để đó đi, hiện tại nếu như lập tức đem tài chính quay lại trong nước, sợ rằng sẽ gây nên hoài nghi. Triệu Húc liếm môi một cái, Mạnh Ngọc Quý cái kia 400 triệu khoản tiền lớn, trong đó có 2 ức là Dương Nguyệt Dung lần này mua sản nghiệp tiền vốn, về phần mặt khác 2 ức, hắn đương nhiên là không chút khách khí thu nhận, hiện tại chính tồn tại Thụy Sĩ ngân hàng tài khoản bên trong. Cái kia tài khoản là hắn để Dương Nguyệt Dung hỗ trợ xin, đương nhiên, dùng cũng không là hắn thân phận của mình tin tức. Không thể không nói, đầu năm nay trộm lấy thân phận tin tức dây xích đen, thật sự là quá phát đạt, bị trộm người kia, căn bản không có khả năng biết mình thân phận tin tức, đã bị người khác dùng để ở nước ngoài mở ngân hàng tài khoản. Lúc này ngươi xem như kiếm bộn rồi, một phân tiền không tốn, liền được một đống lớn sản nghiệp, hắc hắc, ngươi chuẩn bị làm sao cảm tạ ta? Triệu Húc cười híp mắt đưa tay qua đây. Ai nha, đừng mù động. Dương Nguyệt Dung oán trách tại Triệu Húc trên lưng nhéo một cái, chỗ tốt là làm không ít, nhưng là phiền phức cũng không nhỏ, những này sản nghiệp đột nhiên rơi xuống trong tay của ta, một khi Mạnh Ngọc Quý xảy ra chuyện, cảnh sát khẳng định tránh không được muốn điều tra ta. Ngược lại là ngươi cái tên này, cảnh sát không có khả năng biết cái kia tài khoản là ngươi, cho nên vô luận như thế nào tra, cũng tra không được trên đầu ngươi, làm sao ta cảm giác giống như là bị ngươi tinh kế. Đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Triệu Húc hung hăng tại trên cặp mông vỗ một cái, ngươi mua Mạnh Ngọc Quý sản nghiệp, dùng đều là thủ đoạn đàng hoàng, ai cũng nói không nên lời ngươi cái gì, hừ hừ, ta lần này xem như không công giúp ngươi đánh một lần công. Đừng đánh người ta mà. Dương Nguyệt Dung ra vẻ u hoán, cắn môi một cái hỏi, đúng rồi, ngươi không phải nói kế hoạch của ngươi có 4 bước nha, lúc này mới bước thứ 3, còn có một bước cuối cùng chừng nào thì bắt đầu? Hắc hắc, sớm lại bắt đầu, ta nghĩ hiện tại cũng đã nhanh phải kết thúc. Sắp kết thúc rồi. Ngươi một bước cuối cùng kế hoạch đến cùng là cái gì? Muốn biết? Nhìn xem Dương Nguyệt Dung hiếu kỳ nháy mắt, Triệu Húc liếm môi một cái, chợt cười to lấy đè lên, ha ha, trước hết để cho ta tận hứng, thỏa mãn sẽ nói cho ngươi biết. Mạnh Ngọc Quý thất hồn lạc phách cách mở ngân hàng, hắn không biết rõ đến cùng chọc cái nào đường thái tinh, làm sao lại có một chính mình khác xuất hiện, đây cũng quá ly kỳ. Thật chẳng lẽ chính là lệ quỷ biến thành? Nhớ tới cái này hắn liền run, mà lại không có khoản tiền kia, hắn cũng không biết về sau nên làm cái gì. Một lúc sau, Mạnh Ngọc Quý lái xe tới đến một chỗ biệt thự. Nơi này không phải cho tình nhân mua phòng ở, mà là chính hắn chân chính nhà, chỉ bất quá không thường thường trở lại thôi. Hắn xuất ra chìa khóa chuẩn bị mở cửa, thế nhưng là đột nhiên, ba chiếc xe cảnh sát vang lên còi cảnh sát đứng tại cổng. Hơn 10 cảnh sát xuống tới, cầm đầu cảnh sát lấy ra một tờ giấy nói, "Mạnh Ngọc Quý, chúng ta có chứng cứ, chứng minh ngươi cất giấu thuốc phiện, đây là lệnh kiểm soát." Mạnh Ngọc Quý không có nhận lệnh kiểm soát, lạnh lùng nhìn xem cảnh sát, "Chứng cứ gì? Lấy ra cho ta xem một chút." Hắn cảm giác thập phần nén giận, bốn cái ước ném đi còn không có địa phương chút giận đâu, hiện tại lại có thể có người nói hắn cất giấu thuốc phiện. Nói đùa, hắn lại không phải người ngu, làm sao có thể đem thuốc phiện giấu trong nhà mình. "Mạnh Ngọc Quý, hy vọng ngươi phối hợp chúng ta làm việc, xin ngươi mở cửa đi." Cảnh sát mặt không thay đổi nói ra. "Nói nó, thật coi lão tử dễ khi dễ, một hồi nếu là tìm không thấy thuốc phiện, lão tử cùng các ngươi không xong." Mạnh Ngọc Quý hùng hùng hổ hổ mở cửa, đi vào trước. Đám cảnh sát nối đuôi nhau mà vào, bắt đầu ở các cái gian phòng bên trong điều tra, mà Mạnh Ngọc Quý thì là ngồi ở phòng khách trên ghế salon, ôm cánh tay cười lạnh không thôi. Một lúc sau, đám cảnh sát không có lục soát đến bất kỳ vật gì. Mạnh Ngọc Quý lập tức bắt đầu châm chọc khiêu khích, "Thế nào, các ngươi lục soát cái gì rồi?" "Hừ, thật sự là nhân dân vĩ đại công bộ, oan uổng nhân dân đều thành bình thường như ăn cơm, ngày mai ta cũng phải đi hỏi một chút Lý cục trưởng, cảnh sát các ngươi đến cùng là thế nào làm việc?" Một bọn cảnh sát sắc mặt khó coi, chỉ có cầm đầu cảnh sát ý nguyên mặt không biểu tình, "Mạnh Ngọc Quý, xin ngươi rời đi ghế sofa." "Thế nào, còn không buông bỏ? Ngươi sẽ không cho là ghế sofa bên trong có thuốc phiện đi?" Trò cười. Mạnh Ngọc Quý hầm hừ đứng lên, đi qua một bên. Đám cảnh sát lập tức cùng nhau tiến lên, đem tất cả ghế sofa đều úp sấp lật lên, lập tức, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy ghế salon phần lưng cùng dưới đáy, thình lình đều chất đầy một bao bao màu trắng bột phấn. "Cái này, đây là có chuyện gì?" Mạnh Ngọc Quý tay chân lạnh bướt, hắn căn bản không biết cái này một bao bao thuốc phiện đến cùng là từ đâu mà đến. Đầu tiên là lệ quỷ quân thân, tiếp theo là 400 triệu tài chính không còn sót lại chút gì, bây giờ trong nhà lại toát ra nhiều như vậy thuốc phiện, hắn đột nhiên phát hiện, trong khoảng thời gian này hết thảy đều tràn đầy quỷ dị. Cầm đầu cảnh sát vỗ vỗ ghế sofa, trên mặt rốt cục lộ ra một tia trào phúng, "Thế nào, Mạnh lão bản, ngươi còn có cái gì dễ nói?" "Chậc chậc, khá lắm, những độc phẩm này đến theo tấn cũng được à, thật nếu để cho ngươi bán đi, đến hại chết bao nhiêu người?" "Không, điều đó không có khả năng, vì sao lại dạng này?" Mạnh Ngọc Quý căn bản không nghe thấy cảnh sát đang nói cái gì, lúc này đầu của hắn tựa như là một đoàn đầy rối, liên tục không ngừng kích thích, để hắn chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. "Từ ở đâu ra, chẳng lẽ lại là lệ quỷ bày phá?" vì cái gì ngươi chính là không buông tha ta?" Hắn tựa như là cái kẻ ngu, thân thể không ngừng lắc lư, đầu càng là không bị khống chế lắc tới lắc lui. Cầm đầu cảnh sát cảm giác có điểm gì là lạ, Mạnh Ngọc Quý loại này sắp xỉ trạng thái điên cuồng, hắn gặp qua không chỉ một lần, đây là người nhận mãnh liệt kích thích về sau, bởi vì chịu không được mà sắp sụp đổ dấu hiệu. "Nhanh, đem hắn để lại, lập tức đưa bệnh viện." Đám cảnh sát cấp tốc vây quanh. Thế nhưng là Mạnh Ngọc Quý đột nhiên giống thằng ngu cười ha ha, chỉ gặp hắn khoa tay múa chân, miệng bên trong còn không ngừng phun bọt mép, "Ha ha ha, quỷ à, ta gặp được quỷ à, các ngươi có sợ hay không?" "Ha ha, kỳ thật ta là quỷ, không, ta là cao nhân, ta có thể giúp các ngươi bắt quỷ." Nhìn xem tại nguyên chỗ giật này mình Mạnh Ngọc Quý, đám cảnh sát trợn tròn mắt, gia hỏa này thế mà cứ như vậy. "Điên rồi." Mạnh Ngọc Quý được đưa vào bệnh viện, dựa theo y sinh chẩn bệnh, hắn đời này khôi phục tỷ lệ tuyệt không so sao hỏa đụng phải trái đất cao. Một cái tung hoành một phương đại lão, thế mà cứ như vậy điên rồi, đơn giản có thể nói là sống không bằng chết. Cảnh sát rất kỳ quái, Mạnh Ngọc Quý đến cùng là bị cái gì kích thích mới có thể bị sinh sinh bức điên. Lại thêm từ Mạnh Ngọc Quý tịch thu được số lớn thuốc phiện, cảnh sát lập tức triển khai một loạt điều tra, thế là từng kiện sự tình nổi lên mặt nước. Lệ quỷ sự kiện, cao nhân sự kiện, còn có Mạnh Ngọc Quý vì cái gì đột nhiên bán mất tất cả sản nghiệp, lại vì cái gì đem tài chính đều chuyển đến nước ngoài.
từng kiện, từng cọc sự tình đều lộ ra quỷ dị. Chương 51, hai cánh phi hành ba lô mạnh ngọc quý bản án, đưa tới Phúc Vân thị cảnh sát cao độ coi trọng. Bao quát Dương Nguyệt Dung ở bên trong, tất cả mua được mạnh ngọc quý sản nghiệp người đều bị cảnh sát tìm đến hỏi nói chuyện. Thế nhưng là cha tới cha lui, những người này dùng đều là thủ đoạn đàng hoàng, coi như Dương Nguyệt Dung lấy được sản nghiệp nhiều nhất, nhưng vẫn không có mảy may phạm tội chứng cứ. Cuối cùng, cảnh sát cuối cùng đem lực chú ý đặt ở Lệ Quỷ, cùng cuối cùng xuất hiện cái kia cao nhân trên thân. Lệ Quỷ loại bọn này, cảnh sát đương nhiên sẽ không tin tưởng, bọn hắn nhận là tất cả đều là cái kia cái gọi là cao nhân giả thần giả quỷ, người này mới là mọi chuyện phía sau màn hắc thủ. Từ Mạnh Ngọc Quý thủ hạ bọn côn đồ trong miệng, cũng có thể chứng thực, liền là tại cái này cao nhân giật dây dưới, Mạnh Ngọc Quý mới trong khoảng thời gian ngắn, đem tất cả sản nghiệp bán đi. Thế nhưng là khi cảnh sát triển khai lục soát thời điểm, nhưng không có phát hiện cao nhân mảy may tung tích, tựa như người này cho tới bây giờ không trên đời ở giữa tồn tại qua. Tại cảnh sát xem ra, đây tuyệt đối là một cái kinh thế lớn âm mưu, đã từng cũng có người hoài nghi tới, Dương Nguyệt Dung có thể cùng cái kia cao nhân hợp mưu, nhưng là đáng tiếc, cảnh sát phát hiện cả hai căn bản chưa từng có tiếp xúc. Mà xem như chuyện này phía sau màn hắc thủ, Triệu Húc trong khoảng thời gian này sinh hoạt, xem như nhàn nhã vô cùng, không có cách, gia hỏa này đem chính mình hái được quá sạch sẽ, ai sẽ hoài nghi một cái một điểm chỗ tốt đều không có đạt được người. Đương nhiên, chỉ là ở ngoài mặt cũng không có điểm nào hay đạt được. Dương Nguyệt Dung đối với cái này thập phần đủ hoán, chính mình cũng bị cảnh sát hỏi tới, hết lần này tới lần khác chủ mưu chẳng có chuyện gì, cái này thực sự làm cho lòng người bên trong không có bằng. Thế là nàng quyết định trừng phạt Triệu Húc, thề nửa tháng không cho gia hỏa này lên giường. Nhưng nàng thực sự không nghĩ tới, gia hỏa này không biết lúc nào, thế mà phối đem nhà nàng chìa khóa, ngày thứ hai trong đêm, liền chạm vào môn chui vào chăn của nàng. Thế là cô nam quả nữ, nàng không có gì bất ngờ xảy ra, lần nữa bị giày vò gần chết, cái gọi là trừng phạt, đương nhiên cũng liền vô tật mà chấm dứt. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Triệu Húc đem lão ba tiếp trở về nhà, mỗi ngày đều sẽ nhìn chút thời gian, bồi tiếp lão ba hạ hạ cờ, tâm sự, hoặc là liền là bồi tiếp lão mụ đi đi dạo xóm tìm, mua mua thức ăn, thời gian trôi qua tiêu dao vô cùng. Thế nhưng là ngày tốt lành cuối cùng muốn tới đầu, một mực qua hơn nửa tháng, Triệu Húc rốt cục bị phụ mẫu đuổi ra khỏi nhà, dùng nhị lão, người trẻ tuổi nên trí ở bốn phương, đừng không có chuyện làm liền đều ở nhà, tranh thủ thời gian về Đông Giang bận bịu sự nghiệp đi. Thế là Triệu Húc tại nhị lão ánh mắt uy hiếp bên trong, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, liền xám xịt rời đi Phúc Vân thị. Trở lại Đông Giang thị về sau, Triệu Húc liền trầm xuống tâm, lần nữa bắt đầu nghiên cứu lên chế tạo nguyên năng, hắn cảm thấy mặc dù ý rộng màn khôi giáp khoa học kỹ thuật hàm lượng quá cao, hiện tại còn không cách nào chế tạo ra, nhưng mình hoàn toàn trước tiên có thể chế tạo điểm khác. Tỷ như trước chế tạo một kiện có thể bay lên trời đồ vật, có thể giống chim chóc tự do bay lượn, đây chính là tất cả nhân loại mộng tưởng, ngẫm lại liền kích động, nếu như mình thật có thể bay lên trời, thật là có bao nhiêu thoải mái. Thế là Triệu Húc về suy nghĩ một chút nhìn qua phim, cuối cùng đem mục tiêu đặt ở cả Captain America 2 bên trong. Tại bộ phim này bên trong, mặc dù cả Captain America mới là nhân vật chính, nhưng không thể không nói, xuất sắc nhất cũng là nhất lệnh Triệu Húc khắc sâu ấn tượng, lại là vị kia người da đen Liệp Ưng. Khi Liệp Ưng có hai cánh phi hành ba lô, ở trên bầu trời tự do bay lượn thời điểm, có thể thực để Triệu Húc kích động một thanh, trong lòng không ngừng hâm mộ, cho nên hắn hiện đang tính toán đem hai cánh phi hành ba lô chế tạo ra. Bất quá cái này xuất hiện hai vấn đề, phi hành cũng không phải trên mặt đất đi đường, không phải nói chế tạo ra hai cánh phi hành ba lô, liền có thể trực tiếp bay trên trời, trong đó các loại phi hành kỹ xảo liền là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Tỷ như thân thể như thế nào bảo trì cân bằng, hoặc là ở trên bầu trời như thế nào chuyển hướng. Những này đều không phải là vô đuổi, liền có thể nắm giữ, nếu như Triệu Húc hiện tại liền lô mãng bay lên trời, tuyệt đối sẽ một đầu cắm chết trên mặt đất. Ngoại trừ phi hành kỹ xảo, còn có vấn đề thứ hai, cái kia chính là sợ hãi của nội tâm. Đừng bảo là dùng hai cánh phi hành ba lô nhanh chóng phi hành, liền xem như kỹ xảo tương đối thấp một chút này dù, cũng không phải nói nhảy liền dám nhảy. Ngắm lại đứng tại mấy ngàn thước không trung, nhìn xem dưới chân đám người như là kiến hôi, kích động là khẳng định, nhưng càng nhiều nhất định là sợ hãi, nhất là lần đầu tiên nếm thử, cái gì đều không muốn liền dám nhảy xuống, đây không phải là dũng cảm, mà là ngốc lớn mật. Cho nên Triệu Húc quyết định, trước từ vượt qua không trung tâm lý sợ hãi bắt đầu, may mắn Đông Giang thị liền có nhảy dù câu lạc bộ, chỉ phải bỏ tiền liền có thể tiến hành huấn luyện. Ngày thứ 2 Triệu Húc liền tiến về câu lạc bộ báo danh, đi qua nửa tháng huấn luyện, Triệu Húc đi theo huấn luyện viên, tiến hành lần thứ nhất nhảy dù. Nhảy dù nhất địa phương kích thích, nhưng thật ra là vừa mới nhảy xuống, còn không có mở ra dù nhảy trước đó. Loại kia cùng phong ở bên thai gào thét, thân thể trên không trung nhanh chóng rơi xuống đỉnh phong khoái cảm, để lần thứ nhất nếm thử Triệu Húc tim đập rộn lên, hưng phấn đến không kềm chế được. May mắn lúc ấy một mực có huấn luyện viên từ bên cạnh chỉ đạo, bằng không Triệu Húc rất có thể vào xem kích thích kêu to, mà quên kịp thời mở ra dù nhảy, cái này đích xác là một hạng có thể để người ta nhiệt huyết sôi trào cực hạn vận động. Tại lần thứ nhất nếm thử về sau, Triệu Húc liền thích nhảy dù, hắn không ngừng đi theo trong câu lạc bộ dù bạn nhóm, tại cả nước các nơi trên núi cao tiến hành lên nhảy, mà lại câu lạc bộ cũng tổ chức mọi người ở trên máy bay tiến hành qua mấy lần nếm thử. Theo không ngừng luyện tập, Triệu Húc nhảy dù kỹ thuật càng ngày cùng thành thạo, đối không trung sợ hãi đương nhiên cũng dần dần không còn tồn tại. Bất quá muốn khống chế hai cánh phi hành ba lô, vẹn vẹn vượt qua tâm lý sợ hãi là không đủ, mà lại nhảy dù chỉ là một loại từ trên xuống dưới rơi tự do, Triệu Húc còn nhất định phải thích ứng ngang phi hành, cùng như thế nào tại không trung, giống máy bay chuyển biến hướng bay. Thế là hắn lại tham gia cánh lượn câu lạc bộ, cánh lượn lại gọi cánh tam giác, là một loại khởi nguyên từ nước Pháp phi hành vận động. Cánh lượn kết cấu đơn giản, học tập cũng không phải rất khó, nó mượn nhờ chính là không khí lực cản cùng thăng lực, để cho người ta có thể trên không trung tiến hành lướt đi. So với nhảy dù,
cánh lượn hiển nhiên càng thêm niềm vui thú vô tận. Thời điểm cất cánh, chỉ cần tìm được một chỗ thích hợp dốc núi, sau đó hướng ngược gió dưới sườn núi chạy một khoảng cách, khi cánh lượn cùng không khí phát sinh tương đối vận động, có đầy đủ lực cản cùng thăng lực thêm tại cánh lượn bên trên, cả người liền có thể bay lên không trung. Cánh lượn cũng chia là hai loại, theo thứ tự là có động lực cùng không động lực, Triệu Húc đối cả hai đều tiến hành học tập cùng nếm thử. Tại học tập nhảy dù cùng cánh lượn đồng thời, Triệu Húc sớm đã dùng nguyên năng tinh thạch tạo dựng ra hai cánh phi hành ba lô mô hình. Hai cánh phi hành ba lô khoa học kỹ thuật hàm lượng, hiển nhiên so mạng nhện máy phát xạ cùng thạch sùng thủ sáo cao hơn nhiều, lúc trước nguyên năng tinh thạch tạo dựng hai người sau mô hình thời điểm, cũng bất quá chỉ dùng mấy giây, nhưng bây giờ tạo dựng phi hành ba lô, thế mà dòng dã dùng 10 phút đồng hồ mới hoàn thành, trong đó chênh lệch thực sự để cho người ta tặc lưỡi không thôi. Mô hình tạo dựng thành công, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, hiện tại kém chỉ là kỹ thuật bay, thế là Triệu Húc cơ hồ nắm chặt mỗi một chút thời gian, không ngừng tiến hành cánh lượn phi hành. Theo thời gian dần dần đi qua, hắn kỹ thuật bay càng ngày càng thành thạo, đối với dùng hai cánh phi hành ba lô tiến hành phi hành, cũng càng ngày càng khát vọng. Rốt cục tại 5 tháng về sau, Triệu Húc một thân một mình, bò lên trên một tòa độ cao so với mặt biển gần ngàn mét vách núi, chuẩn bị lần thứ nhất đối hai cánh phi hành ba lô tiến hành nếm thử. Chương 52, lần đầu bay thử nguy nga trên ngọn núi, cùng gió vù vù gào thét, người đứng ở phía trên, trong lòng không tự chủ được liền sẽ đối phi hành, sinh ra một loại từ đáy lòng ước mơ. Hai cánh phi hành ba lô, nhưng thật ra là có thể tại bình tiến hành cất cánh, nhưng đất bằng cất cánh, hiển nhiên so lướt đi khó rất nhiều, mà lại cái này là lần đầu tiên bay thử, cho nên Triệu Húc chuẩn bị trước từ đơn giản tới. Hắn dự định trước từ trên núi cao dùng phi hành ba lô tiến hành lướt đi, chờ đến bay trên không trung, lại khởi động ba lô động lực trang bị tiến hành phi hành. Đè xuống kích động trong lòng, hắn thao túng chế tạo nguyên có thể bắt đầu chế tạo phi hành ba lô, chỉ thấy theo cam sắc quang mang của quận, một cái kim loại ba lô liền xuất hiện ở trên mặt đất. Ba lô toàn thân sáng ngân sắc, nhìn mỹ lệ mà có chất cảm giác, tại ba lô hai bên, một cặp thu nạp lên cánh chim, cái kia từng mảnh nối liền cùng một chỗ, từ đặc thù hạng nhẹ sợi chế thành cứng rắn lông vũ, tựa như là từng tầng lưỡi dao, phản xạ ung tùm hàn mang, cứ việc hai cánh còn không có hoàn toàn triển khai, nhưng y nguyên có thể khiến người ta cảm thấy một loại muốn vạch phá bầu trời bay hùng. Mà tại hai cánh ở giữa thì là có ba cái động lực phun ra trang bị. Phân loại hai bên phó phun ra trang bị, phân biệt có một cái phun ra lỗ, mà ở vào ở giữa chủ phun ra trang bị thì là có được hai cái phun ra lỗ, chờ sau đó bay đến không trung, liền muốn dựa vào những này động lực phun ra trang bị, vì ba lô cung cấp phi hành động lực. Triệu Húc lại chế tạo ra một thân nhảy dù phục mặc vào, nhảy dù phục có phòng lạnh giữ ấm, phòng ẩm chống nước công năng, dù sao mấy ngàn thước không trung thập phần rất lạnh, hắn cũng không muốn mình bị đông thành khối băng. Ha ha, cuối cùng cũng bắt đầu. Triệu Húc vô cùng hưng phấn, cảm giác toàn thân mỗi một tế bào đều tại bạo động. Hắn đội nón an toàn lên, sau đó đem phi hành ba lô lưng tại sau lưng, đem trước ngực cùng phần bụng cố định mang qua kín, sau đó liền đi tới bên bờ vực. Hít một hơi thật sâu, Triệu Húc nắm chặt song quyền, hai chân hung hăng đạp xuống đất mặt, cả người bá liền nhảy ra ngoài. Bên hai cuồng phong gào thét, thân hình cấp tốc hạ xuống, Triệu Húc sói chu một tiếng, "Oa o." Sau một khắc, to lớn cánh chim trong nháy mắt triển khai, mạnh mẽ không khí lực cản, liền nhờ lấy Triệu Húc trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, như là cánh lượn, xa xa bay ra ngoài. Tam giác cánh lượn là lợi dụng cần điều khiển, chuyển đổi thân thể trọng tâm, để đạt tới cải biến hướng bay mục đích, mà hai cánh phi hành ba lô, ngoại trừ lợi dụng trọng tâm, chủ yếu hơn chính là thông qua cải biến hai cánh góc độ, chuyển đổi không khí lưu động phương hướng, tiến mà thay đổi hướng bay. Ha ha. Triệu Húc hưng phấn mà kêu to, lập tức nắm chặt hai cánh nắm tay. Chỉ gặp hai cánh tay hắn dùng sức, hai đôi cánh khổng lồ phía bên phải nghiêng, cả người lập tức lăng không nhất chuyển, tựa như là một con chim lớn, xẹt qua một đường vòng cung trực tiếp hướng về bên phải bay đi. Ha ha, ta là một cái nho nhỏ tiểu điểu, muốn bay, liền có thể bay cao. Triệu Húc nhếch miệng cười to, không thèm để ý chút nào một cỗ cuồng phong tràn vào miệng bên trong. Trượt hướng trong chốc lát, hắn chuẩn bị nếm thử khởi động động lực phun ra trang bị, hắc hắc, nên thử một chút chân chính phi hành. Hắn đem hai cánh thường thường triển khai, theo bốn cái phun ra miệng phun ra các ngọn lửa màu đỏ, lập tức một cỗ lực lượng mạnh mẽ thôi động, để hắn giống bay ra khỏi nòng súng đạn, tốc độ uổng phí thêm nhanh đến mức cực hạn. Oeng! Tầng mây ở bên người cấp tốc xẹt qua, tốc độ nhanh như điện chớp, để Triệu Húc toàn thân huyết dịch đều đang sôi trào, loại cảm giác này thật là quá sung sướng. Bên trái đằng trước đột nhiên xuất hiện một đám ngông trời, Triệu Húc ha ha cười to, chim chóc nhóm, nhìn ca ca ta đuổi kịp các ngươi. Cánh tay của hắn ngửa ra sau, hai cánh có chút sau thu, sau một khắc, cả người tựa như là máy bay chiến đấu, gào thét lên từ ngông trời trong đám xuyên qua, mấy chục cái ngông trời lập tức thất kinh bốn phía bay loạn. Hắc hắc, lại đến. Triệu Húc cười xấu xa lấy chuyển hướng, chuẩn bị lần nữa đùa giỡn một chút đáng thương ngông trời. Thế nhưng là tốc độ phi hành của hắn quá nhanh, cả người thế mà trên không trung, xét qua một cái đường kính không hạ ngàn mét to lớn đường vòng cung, mới hoàn thành chuyển hướng. Đợi đến hắn quay đầu, cự ly này bảy ngông trời, cứ nhưng đã kém ra mấy ngàn thước. Cái này giống như là lái xe, nếu như tốc độ xe rất nhanh lời nói, đừng nói là đột nhiên thay đổi, toàn bộ thân xe nhất định phải đi qua một cái cực lớn đường cong mới có thể thành công chuyển biến phương hướng, nếu không cao tốc mang đến to lớn quán tính sẽ để cho ô tô trực tiếp lật lăn ra ngoài. Triệu Húc toàn thân mồ hôi lạnh, hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề, vừa rồi lần này chuyển hướng là tại chống trải không trung, cho nên còn nhìn không ra cái gì. Nhưng tưởng tượng một chút, nếu như là tại cao lầu san sắt trong thành thị đâu, chỉ sợ vẹn vẹn vừa rồi cái kia một cái, mình tuyệt đối liền đã đâm vào nhà lầu lên. Nhưng trông như chỉ dùng hai tay thao túng cánh không đủ linh xảo, về sau nếu như muốn ở trong thành thị tầng trời thấp phi hành, nhất định phải trước giải quyết vấn đề này. Triệu Húc âm thầm cân nhắc. Ban đêm, Triệu Húc tại trong tiểu điếm vừa ăn cơm,
một bên suy nghĩ giải quyết như thế nào linh xảo chuyển hướng vấn đề, đột nhiên Chu Hồng Đào gọi điện thoại tới, nói là có chuyện tìm hắn hỗ trợ. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tạm thời ngừng nghiên cứu, ngày thứ hai lái xe về Đông Giang thị. "Uy, Hồng Đào, ta về Đông Giang, ngươi đây rốt cuộc có chuyện gì à? Trong điện thoại hỏi ngươi cũng không nói. Ngươi trở lại rồi. Quá tốt rồi, ở nhà ở lại, ta lập tức đi tới tìm ngươi." Chu Hồng Đào ngạc nhiên hét to một tiếng, lập tức vô cùng lo lắng cúp điện thoại. Thế mà gấp thành dạng này, đây rốt cuộc là có chuyện gì? Triệu Húc trong lòng nghi hoặc. Hơn 20 phút sau, Chu Hồng Đào liền như gió giết tới, vào cửa đặt mông ngồi xuống trên ghế salon. "Lão đệ, ngươi nhưng ta nhớ đến chết rồi, ta còn tưởng rằng ngươi chơi không muốn về đến rồi." "Không nên như thế, ngươi cũng không phải mỹ nữ, thiếu cùng ta buồn nôn." Triệu Húc liếc mắt, mau nói sự tình, "Ngươi không phải rất sốt ruột mà?" "Đúng đúng đúng, chính sự quan trọng." Chu Hồng Đào lập tức ngồi thẳng thân thể, "Lão đệ, cha ta đoạn thời gian trước từ Nhật Bản lấy được một đài siêu tinh vi cao tốc tiện gọt gia công trung tâm, gia công độ chính xác có thể đạt tới không? Không không một bé nhỏ, cũng chính là nạ nổ cấp siêu tinh vi của máy." Triệu Húc nghe vậy rất kinh ngạc, đoạn thời gian trước đi qua cùng Chu Hồng Đào tiếp xúc, lại thêm nhìn một chút phương diện cơ giới thư tịch, hắn đối hiện nay cỗ máy ngành nghề cũng có hiểu một chút. Những năm này trong nước cỗ máy nghiệp mặc dù phát triển tấn mãnh, nhưng cao đoàn cỗ máy cùng trên quốc tế còn chênh lệch rất xa, nhất là nạ nổ cấp siêu tinh vi cỗ máy càng là như vậy. Máy móc gia công cắt gọn, nói trắng ra là liền là dùng tương đối cứng rắn kim loại, đi cắt gọn tương đối mềm kim loại, đương nhiên, cái này mềm là so ra mà nói. Ngẫm lại xem, đem một khối sắt mở ra, cần muốn bao lớn lực lượng. Đây cũng không phải là thái điện, cầm dao phay một chặt liền cắt ra. Ở trong đó lực lượng chi lớn, là khó có thể tưởng tượng, lớn như thế lực lượng, tất nhiên sẽ để bao quát dao cụ, chục cái ở bên trong tất cả cỗ máy bộ kiện sinh ra chấn động. Mà chấn động tiến tới thì sẽ ảnh hưởng cỗ máy ra công độ chính xác, cái này giống như là chúng ta bình thường biết, nếu có người không ngừng lắc lư cái bàn, có ai có thể viết ra một thiên sinh đẹp văn tự. Đương nhiên, chấn động chỉ là một cái phương diện, ngoài ra còn có như là chế tạo dao cụ, chục cái tài liệu tính năng, điện cơ mã lực, cỗ máy các bộ kiện phối hợp tính ổn định, đây đều là ảnh hưởng cỗ máy ra công độ chính xác nhân tố. Bởi vậy, nghĩ muốn tăng lên cỗ máy độ chính xác, có thể nói là khó càng thêm khó. Bây giờ ở trong nước, nano cấp siêu tinh vi cỗ máy cũng chỉ có một ít mũi nhọn căn cứ thí nghiệm mới có được, tỉ như từ chính phủ cầm giữ hàng không vũ trụ khoa học kỹ thuật công nghiệp. Đồng thời bởi vì quốc tế thượng đối Trung Quốc kỹ thuật phong tỏa, cho nên tạo thành bây giờ trong nước, dân gian rất ít có thể nhìn thấy nano cấp siêu tinh vi cỗ máy. Nhưng là hiện tại phụ thân của Chu Hồng Đạo, thế mà lấy được như thế một đài cỗ máy, xem như thần thông quảng đại. Chương 53, Đông Phương Hào Du thuyền ha ha, hay vẫn là bá phụ có bản lĩnh. Triệu Húc cười híp mắt nói, hiện tại cỗ máy trở về, lúc nào để huynh đệ ta mở mang kiến thức một chút. Hắc hắc, loại này cao đoan hàng thế nhưng là rất ít gặp. Không có đơn giản như vậy, như loại này nạ nổ cấp siêu tinh vi cỗ máy, ngươi tại nước Nhật bên trong để đó gì xét đều không có người quản ngươi, nhưng nếu như muốn vận xuất ngoại cảnh, nhất là trở về Trung Quốc chúng ta, ngay lập tức sẽ có cảnh sát tìm tới cửa. Chu Hồng Đào cười khổ lắc đầu, lúc đầu phụ thân ta là muốn đem cỗ máy buôn lậu trở lại, thế nhưng là không nghĩ tới vẫn là bị Nhật Bản cảnh sát phát hiện, cuối cùng chỉ có thể tạm thời đem cỗ máy giấu ở thuyền. Thế nhưng là cỗ máy rất nhiều tinh vi linh kiện đều bị người Nhật Bản phá hủy, nếu như không thể chữa trị, cỗ máy coi như trở về cũng không có giá quá cao giá trị, cho nên ta tới liền là muốn cho ngươi đi lội thuyền, nhìn xem có biện pháp gì hay không chữa trị. Triệu Húc nhíu mày lại, hư hao những linh kiện này còn ở đó hay không? Tại, đều tại, ta biết quy củ của ngươi, tất cả linh kiện ta đều để người giữ. Chu Hồng Đào liền vội vàng gật đầu. Cái kia liền cũng không có vấn đề, chúng ta lúc nào đi thuyền? Triệu Húc nhẹ nhõm hỏi. Trong khoảng thời gian này tham gia các loại phi hành câu lạc bộ, thật sự là xài tiền như nước, hoàn toàn chính xác cũng hẳn là lợi ít tiền. Đáng tiếc Mạnh Ngọc Quý khoản tiền kia tạm thời còn không thể động, nếu không chính mình cũng không cần như thế phát sầu. Ba ngày sau lên đường, đến lúc đó ta mời khách, trước dẫn ngươi đi chỗ tốt, mở mang kiến thức một chút. Chu Hồng Đào nháy mắt ra hiệu hoàng cái đầu, hắc hắc, nơi đó nhưng là chân chính khách quý hưởng thụ, phía chúng ta chơi lấy liền có thể đến thuyền. Còn có tốt như vậy chỗ? Triệu Húc lập tức hứng thú, một bộ lòng ngứa ngáy khó nhịn dáng vẻ. Chu Hồng Đào cái cằm vẩy một cái, hắc hắc, $10 ra trợ phí, cam đoan không cho người thất vọng. Ba ngày sau trạm vào tối, hai người tới Đông Giang thị một tòa bến tàu. Chu Hồng Đào chỉ vào cách đó không xa, một chiếc hơn 100 mét dáng dấp xa hoa du thuyền, cười nói, lao đệ, nhìn xem chiếc này Đông Phương Hào du thuyền, hắc hắc, tiếp xuống nửa tháng, chúng ta liền có thể ở phía trên hào hào hưởng thụ lấy. Du thuyền ngược lại là rất khí phái, bất quá phía trên này có gì vui? Triệu Húc tò mò hỏi. Hắc hắc, người đây cũng không biết, chiếc này du thuyền chủ nhân là cái Singapore người, chuyên môn làm kẻ có tiền sinh ý, chỉ cần ngươi muốn, hắn đều có thể chuẩn bị cho ngươi đến, nhất là. Hắc hắc. Chu Hồng Đào một bộ ngươi hiểu biểu lộ. Cái biểu tình này quá bị ổi, Triệu Húc lập tức ngầm hiểu, ba vỗ tay phát ra tiếng, đi, lên thuyền. Một lên thuyền, Triệu Húc lập tức cảm giác mở rộng tầm mắt. Chỉ gặp du thuyền bên trên, từng cái mỹ nữ người hầu tại khách nhân ở giữa ghé qua, những mỹ nữ này mặc rực rỡ muôn màu, bà chủ trang, trang phục nữ bộ, đồng phục y tá, nữ vương trang, thọ trang. Cơ hồ là cái gì cần có đều có. Trang diện này, nói là một trận nào đó quốc phim hành động tình cảm thời trang triển cũng không đủ, càng quan trọng hơn là, những mỹ nữ này cơ hồ ôm đồm tất cả mọi người loại, cùng dã mỹ nữ tóc vàng, thủy nộn Đông Phương mỹ nhân, còn có khêu gợi hát chân châu. Triệu Húc liếm môi một cái, hắc hắc, thêm kiến thức, cái này Đông Phương Hào chủ nhân, tuyệt đối là một thiên tài. Chiếc này Đông Phương Hào du thuyền, thế nhưng là tương đương nổi danh, Đông Nam Á 6 thành phú hào, tất cả lên vui lùa qua. Chu Hồng Đào tán thưởng lắc đầu, du thuyền tại Đông Nam Á các nước đều sẽ cập bến, thuyền Singapore, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc các loại, đáng tiếc lần này có chuyện phải làm, bằng không chúng ta liền có thể hoàn du Đông Nam Á một tuần. Không sao, chính sự quan trọng, chơi nha, về sau nhiều cơ hội cực kỳ. Triệu Húc đầu bất động, trong mắt đã chuyển đến một bên, sắc mị mị nhìn chằm chằm một cái đi ngang qua Thỏ Nữ Lang. Thỏ Nữ Lang hiển nhiên là kinh nghiệm xa trường, không chỉ có không ngượng ngùng, ngược lại cười hết mắt, ném qua tới một cái liêu nhân mị nhãn, câu đến Triệu Húc miệng bên trong cấp tốc bài tiết nước bọt. Hắc hắc, quả thực là nam nhân thiên đường, hang hai a. Triệu Húc mặt mày hớn hở, lại phát hiện bao quát Chu Hồng Đào ở bên trong, du thuyền thượng tất cả nam nhân đều đông nhiên nhìn về phía lên thuyền miệng. Thế nào? Triệu Húc cảm thấy kỳ quái, cũng quay đầu nhìn lại, lập tức không thể tin mở to hai mắt nhìn. Chỉ gặp lên thuyền miệng nơi đó, đang có một nam một nữ đi tới. Nam là cái trung niên người, mọc ra một trương mặt chữ quốc, vừa nhìn liền biết là một cái nghiêm túc gia hỏa. Mấu chốt nhất hay vẫn là nữ nhân bên cạnh, nữ nhân này thực sự quá đẹp, nhìn qua 23-24 tuổi, chính là nữ nhân xinh đẹp nhất tuổi tác. Một trương lanh diễm tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp, mắt đẹp hồn siêu phết lạc, hồng nhuận tơn phất ướt át bờ môi, cùng có lồi có lõm dáng người, trọn vẹn tuyệt minh, gợi cảm cùng liệt diễm môi đỏ hai cái này từ ngữ, đồng thời lại cùng nàng thanh lãnh khí chất, tạo thành mãnh liệt tương phản, để mỗi một cái nam nhân thấy được nàng, đều không nỡ rời ánh mắt. Trong chốc ngắn này, tất cả nam nhân đều một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào nữ nhân, cho rằng cùng mỹ nữ như thế cùng tuyển, tuyệt đối là tam sinh hữu hạnh, như thượng thiên đường. Nhưng chỉ có Triệu Húc tâm lý, đột nhiên sinh ra lập tức quay người xuống thuyền suy nghĩ, bởi vì một nam một nữ này hắn nhận biết, chính là Trung Đăng cùng Tần Ngâm Tuyết hai cái tổng tham đặc công, hắn cho rằng hai cái này đặc công lên thuyền đến tuyệt đối không có chuyện tốt. Lúc này, hai người đã một đường nghĩ mật đạt, từ Triệu Húc sau lưng đi qua, tựa như là cho tới bây giờ chưa thấy qua Triệu Húc. Chu Hồng Đào mặt mũi tràn đầy đáng tiếc thở dài, nguyên lai là người Hàn Quốc, chắc không được mỹ cực kỳ bi thảm, đoán chừng là nhân công làm ra. Triệu Húc nhếch miệng, thầm nghĩ, vị nữ này tuyệt đối là thuần thiên nhiên, chỉ là nếu như không muốn tìm chết, liền tuyệt đối không nên đi trêu chọc nàng. Hắn tự nhận là đối mỹ nữ hứng thú, luôn luôn là nhiệt tình tăng gọn, nhưng hết lần này tới lần khác đối Tần Ngâm Tuyết nữ nhân này, luôn muốn kính nhi viễn chi, thật sự là thân phận của đối phương có chút dò người. Đi thôi, ta đã sớm đã đặt xong gian phòng, đi trước trong phòng thu thập một chút. Chu Hồng Đào nói một tiếng, hai người liền tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Đông Phương Hào quả nhiên không hổ là chuyên môn vì kẻ có tiền phục vụ du thuyền, trong phòng trang trí bài trí cực điểm xa hoa, rất có một loại hoàng gia cung điện khí phái. Đây mới là hưởng thụ a. Triệu Húc đóng cửa phòng, tán thưởng đánh giá một vòng, nhất là cố ý chú ý một chút phòng ngủ giường, khá lắm. Cái kia lại là một trường đường kính 3 mét hình tròn giường lớn, nằm ở phía trên tựa như là hoàn toàn hãm tiến vào, cái này nếu là ở phía trên, chật chật, thoải mái chết được. Còn có cái kia to lớn buồn tắm lớn, đơn giản cùng bể bơi, ở bên trong muốn làm gì đều được, thậm chí còn có thể mấy người một khối chơi, hắc hắc, anh em ta là bị rực song phi đâu. Hay vẫn là đến cái 3G mở thái đâu. Hắn đem giày vứt qua một bên, thoát bít tất, chân trần dẫm tại mềm nhũng trên mặt thảm, đắc ý mở TV, chuẩn bị trước nghỉ ngơi một hồi. Đột nhiên cửa bị gõ vang, Triệu Húc nói thầm đi qua, không phải nói sau một tiếng đi ăn cơm nhà, làm sao hiện tại lại tới? Hắn tưởng rằng Chu Hồng Đào tới, thế nhưng là mở cửa về sau, mới phát hiện đứng tại cửa ra vào lại là Tần Ngâm Tuyết. Sao ngươi lại tới đây? Triệu Húc sửng sốt một chút, lập tức thò đầu ra, trong hành lang tả hữu nhìn nhìn, sau đó trực tiếp đem Tần Ngâm Tuyết kéo vào được đóng cửa lại. Ngươi làm gì? Làm sao lén lén lút lút đúng vậy? Tần Ngâm Tuyết kỳ quái hỏi. Chương 54, quá đáng xấu hổ nói nhảm, ngươi lên thuyền là đến chấp hành nhiệm vụ a? Để địch nhân của ngươi nhìn thấy, ta cùng các ngươi hai cái đặc công có tiếp xúc, chẳng phải là tự tìm phiền toái? Triệu Húc trợn trắng mắt, ôm cánh tay dò xét Tần Ngâm Tuyết, trong lòng tán thưởng, thật là một cái nữ nhân hoàn mỹ, đáng tiếc, lao tử không dám đụng vào a. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, ta nói, các ngươi lần này là chấp hành nhiệm vụ gì? Ngươi muốn nói là có giặc cướp ép buộc du thuyền, hoặc là dứt khoát là có phần tử khủng bố ẩn dấu, ta lập tức liền quay đầu xuống thuyền. Ngươi là gan không phải thật lớn nha, lần trước từ phần tử khủng bố cái kia trộm tới, ta nghe nói ngươi còn có tâm tư đùa giỡn người ta nữ cảnh sát. Triệu Húc kém chút cắn đầu lưỡi, thầm mắng, nha, thật sự là chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm. Tần Ngâm Tuyết lánh diễm bước người trên mặt, lộ ra vẻ mỉm cười, yên tâm đi, chiếc này du thuyền an toàn vô cùng, ta đến liền là nhắc nhở ngươi một tiếng, tại trước mặt người khác nhất định phải giả bộ như không biết chúng ta. Yên tâm, ở bên ngoài ta nhất định ánh mắt đều không nghiêng mắt nhìn ngươi một cái. Triệu Húc lập tức cam đoan, hận không thể thể thể. Ngươi thật đúng là sáng suốt. Tần Ngâm Tuyết giống như cười mà không phải cười mở cửa, ta đi đây, thuận tiện cảm ơn ngươi lần trước đã cứu ta. Không cần cảm ơn, những cái kia phần tử khủng bố là tự giết lẫn nhau, ta chẳng qua là thuận tiện có ngươi đi ra. Triệu Húc một bộ ngươi đi nhanh đi sát mặt. Tần Ngâm Tuyết vừa bực mình vừa buồn cười, lạnh buốt tới một câu, ha ha, vẫn là phải cảm ơn ngươi, đúng, cái này du thuyền thượng mỹ nữ vô số, ngươi nhưng nhất định phải hào hào chơi. Nói xong, phanh một tiếng liền đóng cửa lại. Triệu Húc sờ lên cằm suy nghĩ, nữ nhân này lời nói là có ý gì? Lao tử chơi hay không mỹ nữ, mắc mớ gì tới ngươi, còn cần ngươi nhắc nhở? Chẳng lẽ? Hắn đột nhiên sợ run cả người, không được, mù nghĩ gì thế, nữ đặc công loại sinh vật này nhất định phải tính nhi viễn chi, lao tử cũng không muốn tự rước lấy họa. Ngốc trong phòng nhìn một giờ TV, sau đó liền nghe cửa phòng lần nữa bị gõ vang. Đường đường đường. Đến rồi. Triệu Húc hô một cú họng, đi qua mở cửa. Khách nhân tôn quý, rất vinh hạnh có thể vì ngài phục vụ. Một vị mụ mụ tang đứng tại cửa ra vào có chút túi đầu, sau đó liền dẫn hơn 10, dáng vẻ thướt tha mềm mại mỹ nữ tiến đến, lập tức một cô hương gió đập vào mặt, nhìn thấy người không kịp nhìn. Cuối cùng Chu Hồng Đào từ cổng chen vào, hắc hắc, lão đệ,
những mỹ nữ này không sai đi, chọn hai cái, để các nàng mấy ngày này cùng ngươi.
Hắn xích lại gần Triệu Húc lỗ thai, cười đùa nói, yên tâm đi, những nữ nhân này đều là đi qua kiểm tra sức khỏe cùng chuyên môn huấn luyện, đã an toàn, kỹ thuật lại tốt, cam đoan sướng chết ngươi, hắc hắc.
Khô khủng. Triệu Húc sắc mặt có chút đỏ lên, nói thật, loại trang diện này hắn còn là lần đầu tiên kinh lịch. Ánh mắt tại hơn 10 mỹ nữ trên thân đảo qua, trong lòng của hắn tán thưởng, rõ ràng đều là quốc tế phạm, không biết có thể hay không toàn lưu lại.
Sa đoạ. Hắn rất vì mình vô sỉ cảm thấy xấu hổ, thế là trừng mắt nhìn, ngây thơ dùng ngón tay chỉ trong đó hai cái mỹ nữ ngoại quốc.
Mụ mụ tăng tương đương có nhãn lực sức lực, lập tức nhiệt tình giới thiệu, bên trong một cái mỹ nữ tóc vàng gọi Jessica, da thịt trắng non gần như trong suốt, bộ ngực đầy đặn thâm bất khả trắc, trọng yếu nhất là mông eo ở giữa khoa trường đường cong, thực sự để cho người ta tặc lưỡi không thôi.
Một cái khác mỹ nữ gọi Bối Lạ Bỡ Lạ, lại là một vị hát chân châu, kỳ thật thuần chính người da đen, cũng không phù hợp người phương Đông thẩm mỹ quan, vị này Bối Lạ Bỡ Lạ lại là cùng loại với nước mỹ nữ tinh Haji bẻ gì cái chủng loại kia hôn huyết, hắn dáng người thậm chí so bên cạnh rẻ xỉ cả còn khoa trương.
Nước bọt a.
Chu Hồng Đào chính mình cũng chọn lấy hai cái mỹ nữ, sau đó sáu người liền ấp ấp ôm một cái đi tới nhà hàng, tìm cái bao xương ngồi xuống, lập tức có một cái trang phục nữ buộc người hầu cầm thực đơn tiền đến, hai vị tiên sinh muốn ăn chút gì không?
Ú a, cô nương này tiếng Trung nói không sai a.
Triệu Húc có chút kinh ngạc.
Nữ buộc người hầu có chút túi đầu, ngọt ngào nói, tạ ơn tiên sinh khích lệ, Đông Phương Hảo Du thuyền chỉ tại vì các quốc gia du khách cung cấp tôn quý nhất hưởng thụ, chúng ta nhân viên phục vụ đều đi qua chuyên nghiệp huấn luyện, ít nhất phải nắm giữ hai môn ngoại ngữ mới có thể vào cương vị, hy vọng ngài hài lòng.
Cái này du thuyền ông chủ hoàn toàn chính xác sẽ làm ăn.
Triệu Húc tán thưởng cười một tiếng, túi đầu nhìn về phía một trái một phải, ôm chính mình cánh tay hai cái mỹ nữ, nói như vậy, các ngươi hai cái cũng sẽ nói chúng văn rồi.
Lúc đầu hắn còn muốn dùng anh ngữ giao lưu, hiện tại xem ra ngược lại là bất đi.
Sẽ nói, nhưng là khó mà nói.
Jessica vuốt vuốt một đầu tóc vàng, đỏ thắm bờ môi tiến đến Triệu Húc bên hai, trêu chọc nói, nếu như ngươi nguyện ý dạy người ta, chúng ta ban đêm có thể hào hào trao đổi một chút.
Bên cạnh hát chân châu Bối Lạc Bỡ Lạ càng thêm lớn gan, mập mờ khẽ cười nói, tiên sinh, ta cho rằng ngôn ngữ cũng không thể trở thành chúng ta giao lưu chướng ngại.
Nói, hai tay một vòng, trực tiếp đem Triệu Húc cánh tay kéo vào trong ngực.
Đây mới là núi non trùng điệp a.
Triệu Húc âm thầm thật lưỡi, cánh tay rất không thành thật cọ sát, hắc hắc, các ngươi hai cái yêu tình, nói một chút, buổi tối hôm nay chuẩn bị làm sao giao lưu?
Thái thức xoa bóp, băng hỏa lượng trọng tiền, chúng ta sẽ cũng không biết, liền nhìn ngươi muốn cái nào rồi.
Jessica cầm bút lên một sợi tóc dài, tại Triệu Húc lỗ hai đằng sau nhẹ nhàng trêu chọc.
Triệu Húc lập tức sợ run cả người, ngươi cái tiểu yêu tinh, hiện tại liền bắt đầu không thành thật, nhìn ta buổi tối hôm nay làm sao thu thập các ngươi.
Bên kia Chu Hồng Đào điểm xong đồ ăn, cũng ôm hai cái mỹ nữ đùa giỡn.
Chỉ chốc lát sau rượu món ăn lên, sáu người bắt đầu ăn cơm, bất quá hiển nhiên mọi người tâm tư đều không tại đồ ăn bên trên, Triệu Húc cùng Chu Hồng Đào từ đầu đến cuối không động tới đũa, mà hai tay cũng cho tới bây giờ không có chung thực qua.
Một bữa cơm ăn nhiệt huyết sôi trào, theo rượu càng uống càng nhiều, sáu người cũng càng ngày càng cầm giữ không được. Cuối cùng cơm ăn đến một nửa, Chu Hồng Đào liền sớm tính tiền, chính mình mang theo hai nữ nhân về trước phòng.
Đối với Chu Hồng Đào loại này háo sắc hành vi, Triệu Húc biểu thị tương đương kinh thường. Thế là hắn lấy cường đại định lực, lang thôn hổ yết đem chính mình lấp đầy, mới mang theo dẹt xỉ cả cùng Bối Lạc Bỡ Lạ rời đi.
Ừ, không kiến thức gia hỏa, không ăn no cơm, ban đêm làm sao có thể có tinh thần?
Hóa ra gia hỏa này đánh chính là cái chủ ý này.
Sau khi trở lại phòng, Triệu Húc nằm trên ghế salon nghỉ ngơi, mà dẹt xỉ cả cùng Bối Lạc Bỡ Lạ thì là bắt đầu bận rộn, các nàng đi trước tắm rửa một cái, thay đổi một thân mềm mại dù bảo. Triệu Húc một chút thổi qua đi, liền cái gì đều nhìn cái nhất thanh nhị sở. Tiếp lấy hai nữ trên mặt đất dọn xong giường nước, chuẩn bị kỹ càng tinh dầu, mới cười đùa đem Triệu Húc kéo qua đi.
Triệu Húc sảng khoái vô cùng ghé vào trên mặt giường nước, đắc ý hưởng thụ hai nữ tinh dầu xoa bóp. Sau đó
một đêm này cũng chỉ có xoa bóp,
bởi vì hai nữ nhân này kỹ thuật quá tốt, mát xa thực sự quá dễ chịu, kết quả Triệu Húc thế mà
ngủ thiếp đi.
Trời ạ, trông coi hai cái mỹ nữ đều có thể ngủ, cái này
thực sự quá đáng xấu hổ.
Ngày thứ hai rời giường, nhìn thấy hai nữ trong mắt mơ hồ ý cười, Triệu Húc ngửa mặt lên trời thở dài, thua thiệt ta, thật sự là thua thiệt lớn.
Chương 55, Đông Nam Á đổ vương chỉ chốc lát sau, Chu Hồng Đào tới, nháy mắt ra hiệu hỏi, lão đệ, thế nào, hôm qua sướng hay không?
Gia hỏa này quá không nhìn được thú vị.
Triệu Húc cắn răng nghiến lợi hừ một tiếng, ừm, cũng không tệ lắm.
Đồng thời hắn ở trong lòng thề, buổi tối hôm nay nhất định không thể ngủ nữa, nếu không mình cũng sẽ khinh bỉ chính mình.
Đi nhà hàng ăn xong bữa điểm tâm, hai người liền bắt đầu tại du thuyền các nơi vui đùa.
Cái này Đông Phương Hào đích thật là vui lùa hưởng thụ thánh địa, trên thuyền cơ hồ cái gì cũng có, phòng khiêu vũ, sòng bạc, hát quyền.
Có thể nói nhân loại phần lớn xa hoa lãng phí hưởng lạc, đều có thể ở chỗ này tìm tới.
Hai người nhìn một lát hát quyền, cảm thấy loại kia máu tanh tràng diện không có ý nghĩa, thế là liền đi tới sòng bạc.
Lúc này trong sòng bạc đã tụ tập một đám dân cờ bạc, từng cái điên cuồng gọi, bất quá những này dân cờ bạc đều tương đương có tiền, tiện tay đặt cược thẻ đánh bạc, ít nhất đều là $1 vạn.
Triệu Húc cùng Chu Hồng Đào tìm Trương Chiếu Bạc, vừa mới tùy tiện chơi hai thanh, đột nhiên, trong sòng bạc trở nên an tĩnh không ít.
Một gái như là phượng hoàng, toàn thân tản ra nữ vương khí tức nữ nhân, chậm rãi ghé qua trong đám người, tất cả đổ khách ánh mắt, trong lúc nhất thời đều bị nữ nhân này hấp dẫn.
Một thân lửa nóng màu đỏ liên thể bó sát người váy ngắn, đem nữ nhân có lồi có lõm dáng người, phát họa phát huy vô cùng tinh tế, độ ngực cao vút miêu tả sinh động, thuận hoạt đường còn tại phong yêu chỗ cấp tốc co vào, sau đó tại cái mông đầy đặt lại làm cho người liễu lưỡi triển khai.
một đôi trắng nõn mượt mà thon dài cặp đùi đẹp, đường cong có thể xưng hoàn mỹ, nhất là bắp chân bụng đường vòng cung, vẹn vẹn nhìn một chút liền có thể làm cho nam nhân tim đập rộn lên. Hồ ly tinh cái từ ngữ này, tại nữ nhân này trên thân, đạt được hoàn mỹ nhất thuyết minh. Nữ nhân này chính là hôm qua còn khí chất thanh lãnh Tần Ngâm Tuyết. Chỉ là giờ phút này, nữ nhân này trên người thanh lãnh khí chất đã sớm biến mất không thấy gì nữa, loại kia từ thực chất bên trong phát ra thành thục cùng vũ mị, cơ hồ khiến người không thể tin được, ngày hôm qua cái kia lãnh diễm mỹ nhân chính là nàng. Tại vô số người nhìn soi mói, Tần Ngâm Tuyết đi tới một trường cực trước bàn ngồi xuống. Lúc này trương này trên chiếu bạc còn ngồi cái khác ba người, theo thứ tự là một người dáng dấp cay nghiệt trung niên nam nhân, một cái du đầu phấn diện công tử ca, còn có một cái nùng trang diễm mạt hơn 50 tuổi phú bà. Phú bà hiển nhiên đối Tần Ngâm Tuyết mị lực tương đương ghen ghét, chua chua trợn trắng mắt, tiểu cô nương, bàn này chơi lớn, ngươi nhưng phải chuẩn bị thêm ít tiền. Bên cạnh công tử ca mặt mũi tràn đầy nhan sắc, ra vẻ hào phong nói, không có gì, vị tiểu thư này nếu như chuẩn bị không đủ tiền, ta trước tiên có thể giúp nàng trên đệm. Nói xong, hắn còn hướng về phía Tần Ngâm Tuyết, quan tới một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Tần Ngâm Tuyết thật giống như không nhìn thấy hai người, chỉ là dùng xem kỹ ánh mắt, nhìn xem cái kia cay nghiệt nam nhân, môi son khẽ mở đột nhiên nói ra một câu tiếng Hàn. Nam nhân mặt mũi tràn đầy mờ mịt, ở đây phần lớn người cũng giống vậy, dù sao tiếng Hàn chỉ là tiểu ngữ loại, đối tại bình thường người mà nói, biết ổn bạ cùng nghĩ mật đạt là có ý gì, thế là tốt rồi. Tần Ngâm Tuyết giống như đột nhiên kịp phản ứng, mặt mũi tràn đầy áy náy, lập tức một lần nữa dùng anh ngữ nói một lần, "La tiên sinh, thật sự là không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi." Triệu Húc ở bên cạnh cười thầm, nữ nhân này diễn kỹ quá tốt rồi. Anh ngữ nói đến đều có một cố Hàn Quốc tiếng địa phương hương vị. Cô đương, ngươi nhận lầm người a? Ta cũng không họ La. Nam nhân tựa hồ có chút kinh ngạc. Tần Ngâm Tuyết ngón tay nhỏ nhắn gõ gõ chiếu bạc, đông nhiên giống đóa nở rộ mân tôi, che miệng khẽ cười nói, thế nào, đường đường Đông Nam Á đổ vương La Cẩm Quang Đình, thế mà ngay cả thân phận của mình cũng không dám thừa nhận. Người chung quanh lập tức kinh hô một tiếng, từng đạo ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía nam nhân, sau đó nghị luận ầm ĩ. La Cẩm Quang Đình cái tên này có lẽ có người không biết, nhưng nếu như nhắc lên Đông Nam Á đổ vương, đối ở đây những này dân cờ bạc tới nói, tuyệt đối là nghe nhiều nên thuộc. Hắn thật là Đông Nam Á đổ vương La Cẩm Quang Đình, không nghĩ tới thế mà giải cái dạng này. Ta nghe nói gia hỏa này rất lợi hại, có một lần đánh cược với người khác, một cái thắng 100 triệu đô la, có phải thật vậy hay không? Hẳn là thật, sự kiện kia ta cũng đã được nghe nói lúc ấy là tại Las Vegas, cùng hắn đánh cược liền là nước Mỹ đổ vương, từ khi sự kiện kia về sau, La Cẩm Quang Đình ở thế giới cực đàn, bài vị đã là số 1 số 2. Nghe người chung quanh nghị luận, Triệu Húc hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới trước mắt cái này người tướng mạo cay nghiệt trung niên, thế mà còn có như vậy uy hoàng chiến tích. Lại nhìn trên chiếu bạc phú bà cùng công tử ca, giờ phút này mặt trực tiếp liền tái rồi, vụt liền từ trên chỗ ngồi đứng lên, đây cũng không phải bình thường gian lận bài bạc, mà là gian lận bài bạc tổ tông, đồ đần mới có thể cùng loại người này tiếp tục cược xuống dưới. La Cẩm Quang Vinh sắc mặt biến đổi, bất đắc dĩ giang tay, ngươi nhìn, đây chính là ta không thừa nhận nguyên nhân, không có người tại biết thân phận của ta về sau, sẽ tiếp tục cùng ta cược. Không sao, hôm nay đã có hạnh đụng phải, vậy thì do tiểu nữ tử bồi La tiên sinh chơi hai thành. Tần Ngâm Tuyết vừa dứt lời, chỉ thấy một người mặc câu phục đen bảo tiêu, đột nhiên từ trong đám người đi ra, đem một mâm thẻ đánh bạc đặt ở trước gót chân nàng. Triệu Húc xem xét cứ vui vẻ, cái này bảo tiêu lại là trung chính, không thể không nói, gia hỏa này mặt mũi tràn đầy bộ dáng nghiêm túc, rất thích hợp làm bảo tiêu. Đồng thời trong lòng của hắn suy đoán, cái này Đông Nam Á đổ vương, hẳn là Tần Ngâm Tuyết cùng trung chính mục tiêu. Mỹ nữ cùng đổ vương đánh cược, cơ hồ đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Nhất định phải thừa nhận, Đông Nam Á đổ vương tên tuổi, hoàn toàn chính xác danh bất hư truyền, mà lại cái này La Cẩm Quang Vinh không chỉ bề ngoài dáng dấp cay nghiệt, ra tay cũng rất tàn nhẫn, coi như đối mặt chính là một vị mỹ nữ, cũng không chút nào mập mờ. Cho nên vẹn vẹn chỉ là cược năm cục, Tần Ngâm Tuyết trước mặt thẻ đánh bạc đã thua không còn chút nào. Thế nhưng là Tần Ngâm Tuyết lại không thèm để ý chút nào, chỉ là nhẹ nhàng vô vô tay, La tiên sinh quả nhiên lợi hại, tiểu nữ tử bội phục. Triệu Húc bĩu môi, cái này nên tính là công khoản đánh bạc đi, khá lắm, đống kia thẻ đánh bạc tuyệt đối không hạ 200 vạn đô la. La Cẩm Quang Vinh muốn nói điều gì, ngay tại lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận rối loạn, chúng người đưa mắt nhìn nhau, lập tức nhao nhao đã tuôn ra sòng bạc. Chỉ thấy trên bông thuyền, rất nhiều người đều tại hướng về phía mặt biển kêu to, cứu người, mau đi cứu người. Triệu Húc bọn người liền đội vàng đi tới hướng ra phía ngoài nhìn, lúc này sắc trời đã dần dần tối xuống, chỉ gặp tại màu đen trên mặt biển, mơ hồ có 6 người chính ôm tấm ván gỗ, lớn tiếng dùng tiếng Trung Quốc kêu cứu, hiển nhiên bọn hắn đều là người châu Á. Lúc này Đồng Phương Hào ông chủ Lý Nguyên Long cũng đi tới bong thuyền, Triệu Húc lập tức lớn tiếng nói, Lý lão bản, còn không mau để thuyền viên đoàn đi cứu người, chậm thêm điểm sẽ phải xảy ra nhân mạng. Trung quanh cái khác người châu Á cũng nhao nhao thúc giục, để Lý Nguyên Long nhanh lên cứu người. Ngay tại lúc này, một cái cay nghiệt thanh âm truyền đến, cứu cái gì cứu, ai biết bọn họ có phải hay không hải tặc, cố ý giả bộ như rơi xuống nước muốn thượng thuyền của chúng ta. Nói chuyện chính là La Cẩm Quang Vinh, gia hỏa này tướng mạo cay nghiệt, nhân phẩm hiển nhiên cũng không tốt gì. Ừ, các ngươi những người Trung Quốc này thật sự là tự tư, liền xem như chính mình mềm lòng, cũng không thể để những người khác cùng các ngươi mạo hiểm à.